Chương 135, nuốt vàng ăn ngọc, 1, chương 135, nuốt vàng ăn ngọc, 1, đã mất đi yêu tà quỷ phân. Toàn bộ cao sơn trấn bên trong hoàn cảnh thì là trở nên bình hòa rất nhiều, cũng thiếu mấy phần bầu không khí quỷ dị. Mà vừa lúc này, chỉ thấy Thu Sinh thì là từ đằng xa chạy tới, trên tay còn cầm cái kia nửa chết nửa sống đại hắc cẩu. Sư phụ, nếu trong thôn trấn này mặt yêu tà chi khí đã toàn diện được giải quyết, vậy cái này chó chúng ta cũng đem nó làm thịt đi. Chó chết này không chỉ có đào mộ phần còn ăn xương cốt người, khẳng định không phải vật gì tốt, vừa bạn giết hắn trợ trợ hứng. Nhìn xem Thu Sinh trong tay dẫn theo một cái kia lão cẩu, cảm thụ được lão cẩu kia trên người có chút pha tạp yêu khí, Cửu Thúc thì là nhẹ gật đầu. Lão cẩu này quanh năm đi theo phong thủy thạch bên cạnh, đã lây dính có chút linh cơ, cũng có thể coi là một cái yêu. Yêu vật trên thân có rất nhiều dùng để vẽ bùa vật liệu, chờ về nghĩa trang sau ta cho ngươi một phần phụ lục cơ sở ngươi xem trước một chút. Vừa vặn ngươi bây giờ đạo hạnh cũng không tính là quá thấp, cũng có thể tu hành một chút phụ lục chi đạo. Nghe được Cửu Thúc nói như thế, Thu Sinh thì là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó vỗ một cái đầu chó, tính ngươi vận khí tốt, vậy trước tiên nuôi ngươi một đoạn thời gian, chờ ta học xong chế phù đằng sau lại đến thu thập ngươi. Sau khi nói đến đây, hắn thì là trực tiếp liền làm một sợi dây thừng buộc đến cổ chó bên trên, rất có chủng trái dắt vàng phải kình thương cảm giác. Ngày thứ hai, Thu Sinh trực tiếp liền cứ vậy mà làm một cái càng thô dây thừng buộc tại cổ chó bên trên, đem hắc cẩu này buộc tại trước cửa. Thành tinh đại hắc cẩu, chứ ta hiệu quả sát thực không kém, mà bởi vì có Cửu Thúc vị này một lông mày đạo nhân trợ giúp, có bản lĩnh thật sự giá cô tự nhiên cũng là rất dễ dàng liền đánh vào cao sơn trấn tầng tâm. Lại thêm hai ngày này bọn hắn lại là chém sơn tiêu, lại là thay đổi cao sơn trấn phong thủy, cả trấn bên trong thôn dân cho dù là lại thế nào trì độn, cũng đều có thể cảm thụ được giá cô đến đằng sau cuộc sống của bọn hắn trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng, càng ngày càng dễ chịu. Ban đêm cũng không có loại kia quỷ áp sàng cảm giác. Đây không phải cao nhân chân nhân là cái gì? Trong lúc nhất thời, cao sơn trấn bên trong người có mặt mũi liền nhao nhao đi tới giá cô trong sân, an mừng hắn linh anh đường khai trương. Ngồi tại chủ vị, giá cô giờ phút này cũng là biểu hiện mười phần đứng đắn. Sau đó đối với trong trấn Tam lão còn có rất nhiều thôn dân mở miệng nói ra, mới đến, nhận được Tam lão còn có rất nhiều thôn dân chiếu cố. Hiện nay cao sơn trấn bên trong quỷ phân đã trừ yêu vật đền tội, trong trấn không còn có yêu tà quỷ dị đồ vật quấy rầy. Từ đó về sau, chúng ta cao sơn trấn thôn dân cũng có thể tại ban đêm đi ra hành động, cũng không tiếp tục sợ có sơn tiêu xông vào phòng ở giết người. Nhìn xem giá cô cố này phóng khoáng tự do cảm giác, cao sơn trấn bên trong Tam lão còn có tới tham gia hiến hội rất nhiều thôn dân, thì là nhao nhao hô to đứng lên. Giá cô thật bản lãnh. Cao sơn trấn khổ quỷ vật yêu tà lâu vậy, giá cô ngươi thật sự là cao sơn trấn đại cứu tinh a. Cao hứng thời điểm, trong trấn Tam lão còn có những thôn dân kia, từng cái cũng đều uống nhiều mấy chén. Trang diện lập tức trở nên sốt ruột rất nhiều. Một bên khác, Đơn Độc đã ăn xong cơm tối, ngồi lên xe lăn đi vào đỉnh núi Tống Phong, giờ phút này lại có vẻ chăm chú rất nhiều. Bây giờ cao sơn trấn bên trong quỷ vực đã bình, mượn quỷ vực âm khí cũng là có thể cân bằng thân thể một cái bên trong âm dương chi khí. Lại thêm bây giờ đạt được thông linh bảo ngọc, xem ra lão phu đạo hạnh cũng là có thể khôi phục lại một chút. Sau khi nói đến đây, hắn thì là lấy ra khối kia to bằng năm đấm trẻ con, chạy xuôi nhàn nhạt thanh huy bảo ngọc. Nhất là làm bảo ngọc tại trong ánh trăng hiện ra thân ảnh thời điểm, quang mang kia thì là nhất là loại sáng. Trong lúc mơ hồ, giống như là có thể tắm rửa nguyệt hoa, hấp thu thai âm chi khí giống như. Nhìn xem trong tay dạng này một khối dưới ánh trăng chiếu sáng dạng rỡ bảo ngọc, Tống Phong thì là nhẹ giọng mở miệng nói ra, mặc dù cái này thông linh bảo ngọc có thể luyện thành pháp khí thậm chí còn có truyền thừa chi dụng, nhưng khi nay khôi phục pháp lực làm trọng. Vừa vặn cái kia phục mồi ăn ngọc pháp bên trong, cũng ghi lại có thể luyện hóa thông linh bảo ngọc, hóa thành mồi ăn phương pháp. Thật nói đến lời nói, cái này cũng coi là lao phu tạo hóa theo đi theo Cửu Thúc cùng một chỗ thời gian càng dài, hắn cảm giác vận khí của mình cũng là càng ngày càng tốt, đây cũng là hắn trong thời gian ngắn không vội mà đi phương Bắc nguyên nhân. Dù sao giáo huấn nghịch đồ tùy thời đều có thể, nhưng là từ nơi sâu xa kia khí vận, thế nhưng là cũng không phải là tốt như vậy đến. Nghĩ đến nơi này, nhìn thấy Tống Phong thì là đối với sau lưng trô bóng tối nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, rầm rầm sau một khắc, chỉ thấy hai ba cái người giấy thì là giơ lên to bằng một bàn tay bắt nước, chậm rãi đi tới Tống Phong bên cạnh. Mặc dù nước này trong chén có nước, nhưng là cái này hai ba cái người giấy nhỏ hợp lực nhưng cũng khiến cho nước này bắt không gì sánh được bình tĩnh, không có tràn ra bằng nước. Nhìn thấy nước này bắt, Tống Phong thì là nhẹ gật đầu ngay sau đó, trực tiếp liền đem trong tay thông linh bảo ngọc ném đi bảo, ầm. Thanh âm thanh thúy vang lên. Ngay sau đó, liền nhìn thấy cái kia thông linh bảo ngọc cũng đã hoàn toàn bị ném vào nước trong chén. Thấy cảnh này, Tống Phong thì là nhẹ gật đầu, sau đó tùy ý đem trên vách núi một viên lá ngải cứu hao xuống dưới, phục mồi ăn ngọc pháp không hổ là thời kỳ thượng cổ pháp thuật, đúng là đủ đơn giản, đối với người tu hành tới nói cũng là thuận tiện. Chính là đối với pháp lực này tiêu hao thôi, đúng là khiến người ta cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Sau khi nói đến đây, Tống Phong thì là dùng viên kia lá ngải cứu, nhẹ nhàng tại cái kia một bát trong chén nước mặt vẽ lấy đặc thù nào đó đồ án. Pháp truyền lên cổ, đại đạo đơn giản nhất. Giống như là bực này ngọc nhị luyện chế phương thức, trên cơ bản cần trình tự vô cùng ít đòi, càng quan trọng hơn là ở chỗ pháp lực vận dụng. Nói cách khác, luyện chế mồi ăn tuyệt đại bộ phận trình tự, chỉ cần thông qua pháp lực tại thể nội vận chuyển liền có thể hoàn thành. Cái này tại thượng cổ thời kỳ vô cùng đơn giản, nhưng là hiện nay đã sớm linh khí suy vi, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, người bình thường nhưng không có dồi dào như thế pháp lực đến luyện chế mồi ăn. Liền xem như có luyện chế mồi ăn phương thức, trên cơ bản cũng đều là lấy rườm rà nghi thức mượn ngoại lực luyện chế. Tóm lại chính là có thể ít dùng liền ít dùng. Cho dù là chân chính ngũ khí thăng linh luyện thành pháp lực đằng sau, người tu hành cũng phải từ từ góp nhặt pháp lực đi qua thập nhị trọng lâu. Ai cũng không dám thuyết pháp lực rất nhiều. Tại ngoại giới linh khí yếu ớt, đại dược rất ít tình huống dưới, pháp lực này đều là dùng tự thân khí huyết luyện ra được. Sắc. Theo hắn đem cái kia tam hoa chân bạc ngưng luyện ra tới tinh khí hóa thành pháp lực tràn vào tới trong tay lá ngải cứu bên trong thời điểm, chỉ thấy trong tay hắn xanh biết lá ngải cứu thì là ở trong màn đêm lóe lên ánh lục quang, ông nhìn liền như là bảo ngọc một dạng. Đợi đến linh khí đem lá ngải cứu thông triệt trên dưới luyện chế tốt đằng sau, hắn liền đem viên này lá ngải cứu nhẹ nhàng ném vào bát nước bên trong, lộc cộc cô lô lô nổi lên thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, liền nhìn thấy cái kia lá ngải cứu tiến vào bát nước bên trong liền bắt đầu từ từ hòa tan. Chương 135-2, chương 135-2, theo cái kia lá ngải cứu biến thành chất lỏng màu xanh lá, trong lúc mơ hồ, cái kia ngay tại hấp thu ánh trăng thông linh bảo ngọc cũng đang phát sinh biến hóa. Song phương không ngừng dây dưa không ngừng dung hợp. Trong lúc mơ hồ, lại có ánh linh quang từ bát nước bên trong nở rộ. Bất quá trong chớp mắt, liền nhìn thấy cái kia thông linh bảo ngọc, liền bắt đầu tại một loại lực lượng đặc thù trợ giúp phía dưới bắt đầu mềm hóa. Ánh trăng không ngừng chiếu vào trong nước. Cái kia nho nhỏ bát nước bên trong giống như là được lấy một bát ngọc bích một dạng, lóe ra màu bạc trắng sáng ngời. Rốt cục, đợi đến một thời ba khắc đi qua đằng sau, chỉ thấy cái kia thông linh bảo ngọc cùng cái kia lá ngải cứu đều đã hoàn toàn hòa tan. Chỉ có một bát màu xanh nhạt pháp nước ở trong đó trong suốt trong trẻo, tản ra thấu người tìm gan thanh hương. Đây chính là Ngọc Nhị nhẹ nhàng cầm lấy nước này bát, nhìn xem giờ phút này ở trong đó cái này nửa bát nước, Tống Phong trên mặt thì là biểu hiện mười phần thú vị. Mặc dù nói hắn dùng qua Mao Sơn nhất mạch thất tuyệt bổ thần mùi, nhưng là chân chính trở lên thời cổ pháp luyện ra được Ngọc Nhị hắn còn không có gặp bao nhiêu. Dù sao đã nhiều năm như vậy, giống như là loại kia chân chính thời kỳ thượng cổ phục mùi chi pháp, đã sớm tại một lần lại một lần cải tiến bên trong không biết bị ném đi nơi nào. Nhưng mà này còn là chân chính Ngọc Nhị, là dùng ngậm lấy thanh tịnh linh khí, không biết bị bao nhiêu năm tinh hoa nhật nguyệt thai nén thông linh bảo ngọc luyện thành mùi ăn. Loại trình độ này mùi ăn tại đương kim thời đại này, cái kia có thể xưng là cực kỳ xa xỉ. Cầm một bát này mùi ăn, Tống Phong cũng là không do dự nữa, trực tiếp ngửa đầu đem một bát này mùi ăn nuốt vào trong bụng. Từ ngực. Theo hắn đem một bát này mùi ăn nuốt vào trong bụng, chỉ thấy ánh sáng đột nhiên từ mùi ăn bên trong nở rộ. Trong lúc mơ hồ, đạo kia lại một đạo ánh sáng dường như thấu triệt chu thiên 365 chỗ yếu huyệt, đem hắn thân thể đều chiếu có chút trong suốt. Nếu là giờ phút này có một vị trung y học đồ lại tới đây, tất nhiên sẽ vui mừng quá đỗi. Dù sao, so với không có khả năng động đồng nhân, dạng này một vị sống sờ sờ có thể tinh chuẩn lộ ra sáng ngời người sống huyệt vị hình, đây chính là chân quý nhiều có thể xưng ý địa đạo chí bảo cũng không phải là quá đáng. Chỉ bất quá, giờ phút này Tống Phong nhưng không có thời gian chú ý tự thân biến hóa, bởi vì tại Ngọc Nhị tiến vào thể nội thời điểm, hắn liền đem cái kia ba đạo tinh khí ngưng luyện ra một cỗ pháp lực bắt đầu dẫn đường Ngọc Nhị. Âm ầm như đại giang đại hà dòng nước quá cảnh thanh âm, đột nhiên từ hắn quanh thân trong kinh mạch lưu chuyển. Rất nhiều dược lực mỗi khi đi qua hắn một chỗ yếu huyệt, trên cơ bản đều sẽ lộ ra càng thêm bành trướng, dược lực cũng sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Cảm thụ được cái này thượng cổ mùi ăn khủng bố, cho dù là Tống Phong giờ phút này cũng là không khỏi lông mày có chút ngưng tụ, không nghĩ tới ngọc này mùi lại cần vận chuyển chu thiên thông đạt khiếu huyệt, như vậy phi pháp vận chu thiên đạo hạnh không thể phục dụng, thậm chí dù là đạo hạnh tu tới pháp vận chu thiên cũng không dám tùy tiện đối đãi, không cẩn thận liền sẽ thất khiếu chảy máu, xông đỉnh mà chết. Đến lúc này hắn rốt cuộc biết thượng cổ mùi ăn cùng đương kim thời đại mùi ăn chỗ khác biệt. Thời kỳ thượng cổ linh khí đông đảo, luyện được mùi ăn khẳng định so ngay lúc đó nồng độ linh khí cao hơn, rất nhiều người tu hành tự nhiên dựa vào nó tu hành. Nhưng khi lúc này thay mặt không giống với, bây giờ linh khí suy vi, lại thêm tá pháp luyện chế mùi ăn, chỉ là có một ít phổ thông bổ dưỡng hiệu quả. Trên cơ bản coi là linh khí không hiện. Nếu là ở đương kim thời đại này đạt được tượng cổ mùi ăn nhất mạch phương pháp luyện chế, lại lấy thông linh bảo ngọc luyện chế ngọc nhị. Cái kia trên cơ bản thì tương đương với phục dụng so với thượng cổ thời đại, trong thiên địa linh khí còn dư giả rất nhiều bảo vật. Đương kim thời đại người tu hành, thân thể không có trải qua thời đại thượng cổ ở khắp mọi nơi linh khí rèn luyện, căn bản so với không kịp thượng cổ người tu hành. Cũng chính bởi vì vậy, đương kim người tu hành nếu là không có cực cao đạo hạnh cưỡng ép phục dụng ngọc nhị, liền sẽ bị linh khí trong đó xông phá thất khiếu chết bất đắc kỳ tử mà chết. Càng quan trọng hơn là, ngọc này mồi trên mặt nổi là linh khí không hiện, nhưng là chỉ có nuốt vào mới có thể bộc phát linh khí. Người bình thường không cẩn thận khẳng định bị hố. Nhưng là Tống Phong quanh thân kinh mạch đã sớm là thông, 365 chỗ đại huyệt năm đó pháp vận chu thiên thời điểm sớm đã thai nghén pháp lực. Mặc dù phía sau pháp lực đoạn tuyệt khí huyết song hư, nhưng là đây chẳng qua là pháp lực, đã từng thiếu huyết thế nhưng là không có sụp đổ. Bây giờ bị linh khí này bỗng nhiên một kích, lại còn khiến cho kinh mạch của hắn nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Nếu lần này có nhiều như thế linh khí, vậy lao phu nhiều cũng không trở thành không phải cưỡng ép tam hoa chân bạc. Có thể hoàn toàn thăng linh ngũ khí luyện được pháp lực, làm gì đi cưỡng cầu cái kia ba đạo tinh khí lẫn nhau chân bạc luyện ra được cân đối tinh khí đâu. Cái này tam hoa chân bạc nói êm hay, nhưng là cũng chỉ bất quá là mượn dùng ngũ tạng trong đó ba khu tạng phủ, khiến cho lẫn nhau ngăn được đi ra pháp lực thôi. Nói đến cũng là cưỡng chế nghiền ép. Hiện nay có cái này khổng lồ linh khí, hắn sao không nhờ vào đó trực tiếp liền đem ngũ tạng thần linh hoàn toàn điểm ra đâu. Nghĩ đến nơi này, chỉ nhìn hắn trực tiếp liền đem kinh mạch huyệt khiếu bên trong pháp lực dựa theo ngũ ẩn thần sát độ miếu pháp bắt đầu vận chuyển, ông không hiểu vầng sáng từ trong thân thể của hắn lưu chuyển. Trong lúc mơ hồ, chỉ thấy trong thân thể hắn đột nhiên có đen trắng hoàng tam đạo quang mang ở trong đó lập lòe. Ba đạo quang mang chiếu sáng rạng rỡ, định ngày hẹn lại thành đối lập lẫn nhau tam giác trạng thái, lẫn nhau ngăn được, lẫn nhau phát triển. Ngay lúc này, chỉ thấy cái kia một cỗ khổng lồ linh khí đột nhiên xông vào lá lách bên trong, cái kia ngồi ngay ngắn trên đài cao áo bào màu vàng kia thân ảnh thì là đột nhiên bước trên mây mà ra. Hào quang màu vàng nóng chiếu sáng thần miếu. Ngay sau đó, áo bào màu vàng kia thân ảnh thì là dẫm lên tính tình bọt thẳng nhập trên bầu trời, cái kia lóe ra bạch quang phế phủ trong thần miếu. Ông một đạo màu vàng sáng tính tình thẳng vào thiên cung, tiếp nhập phế phủ thần bẩn bên trong đằng sau, cái kia phế phủ chi thần cũng mặc toàn thân áo trắng mang lấy canh kim chi khí vào cửu lũ, canh kim chi khí vừa vào cửu lũ, liền bị quần quần hắc thủy hấp thu hòa tan, hóa thành vô cùng vô tận thần thủy tinh khí. Trong lúc mơ hồ lại có loại hắc thủy che trời chi thế. Dầm dầm mà liền tại cái này vô tận hắc thủy hóa thành quần quần màn trời thời điểm, chỉ thấy một cái ngồi tại thận bên trong huyền y y đồng tử thì là đột nhiên mở hai mắt ra sau đó đi ra thần miếu, xoát. Ngay sau đó, cái kia mặc màu đen tuyền áo bào đồng tử thì là chân đạp thận tinh chi khí hướng lên trời xông lên đỉnh mà đi. Màu đen vân khí không ngừng kéo lên. Trong thân thể có nhiều như thế linh khí, dường như cũng có liên tục không ngừng tạo hóa tại dựng dục thận tinh chi khí. Một tầng lại một tầng thang mây xây thành. Mà áo bào đen kia đồng tử thì là dẫm lên thang mây này thẳng vào thiên cung, cuối cùng tiến nhập bên trong một cái quang mang ảm đạm tinh thần. Ông áo bào đen đồng tử vừa vào trong đó, quang mang kia ảm đạm tinh thần liền bắt đầu từ từ loé sáng. Ngay sau đó, liền nhìn thấy hào quang màu xanh lục bắt đầu ở Tống Phong Châu ngực từ từ được thắp sáng. Trong lúc mơ hồ, dường như có một vị người mặc trường bào màu xanh lục thanh niên nam tử, dường như đang ngồi ở phía trên tòa thần miếu ngồi ngay ngắn đại cao. Chương 136, linh vận tự nhiên, 1, chương 136, linh vận tự nhiên, 1, xoát. Một đạo lóe sáng quang mang đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia từ từ nhắm hai mắt một mực ngồi ngay ngắn ở trên đài cao màu xanh biết thân ảnh, giờ phút này giống như là sống lại một dạng. Xanh mơn mận quang mang bao phủ phế phủ. Trong lúc mơ hồ, lại có một loại từ trong ra ngoài sinh cơ cảm giác. Lá gan là một chút. Giờ phút này giống như là có một viên tràn ngập sinh cơ bừng bừng cây nhỏ từ lòng bàn chân dũng tuyên hấp thu đại địa tinh hoa, không ngừng trổ nhánh nảy mầm. Tại cái kia áo lục thân ảnh đi ra thần miếu thời điểm, trong lúc mơ hồ, Tống Phong trong thân thể cũng là nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Vũ khí bên trong chỉ kém tâm hỏa, bây giờ nên hóa thành ngũ thần trấn áp vũ tạng. Nghĩ đến nơi này, chỉ thấy cái kia do thổ sinh kim, kim sinh thủy, sống dưới nước một chỗ đặt thành tuần hoàn, giờ phút này thì là hóa thành lá gan chi sinh khí dung nhập vào trong trái tim. Oeng! Rung động một dạng thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy chấp trưởng sinh mệnh tinh hoa dâng lên lấy huyết dịch trái tim, đột nhiên có vô cùng vô tận hỏa khí nổ tung lên. Lúc đầu thủy một tương sinh lợi dụng cực mạnh. Cái kia ngũ hành tương sinh tuần hoàn từ thổ khí một mực tuần hoàn đến một khí, trong đó lực lượng càng là không thể phá vỡ. Lại cương ép phá vỡ tâm hỏa, đem trong trái tim đạo kia tinh khí dẫn ra, từ bên ngoài gõ mở thần miếu cửa lớn. Oeng! Tối tăm tiếng mở cửa đột nhiên vang lên. Trong lúc mơ hồ, chỉ thấy ngồi ở trái tim bên trong cái kia một tôn thân mang màu lửa đỏ trường bào thân ảnh, thì là chậm rãi mở hai mắt ra. Hai mắt mở ra, hỏa khí bắn ra bốn phía, trong lúc nhất thời, Tống Phong thân thể giống như là đốt đỏ lên con tôm một dạng đơn giản đỏ thấu. Dầm dầm đúng lúc này, cái kia một mực kéo lên mà lên quần quần hắc thủy, giờ phút này thì là hóa thành màn trời, từ trên trời rọi cho xuống tới. Thủy hỏa tương khắc phía dưới, càng đem cái này bồng bột hỏa khí ép xuống, khiến cho thể nội ngũ khí có như vậy một sát na tán loạn. Xì 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 tầng tầng xương trắng từ Tống Phong trên thân bốc hơi. Nhìn giống như là hắn xếp bằng ở trong một đám mây trắng, trong lúc mơ hồ tựa như muốn giá vân bay lên một dạng. Nhìn xem thể nội ngũ tạng chi khí phát sinh biến hóa, Tống Phong thì là đem trong thân thể tinh khí cấp tốc bình định lập lại trật tự, ngũ hành luân chuyển, ngũ tạng thần miếu, chấn. Theo tay hắn bóp chân thể ấn, miệng tụng kém cỏi lửa định, trong lúc mơ hồ, thân thể của hắn giống như là kích phát vô số tinh khí một dạng. Sau đó, hoàng bạch hắc lục đỏ ngũ sắc bắt đầu nhanh chóng tại trong thân thể hắn lưu chuyển. Đợi đến trong đó một đoạn thời khắc, năm loại nhan sắc hòa làm một thể, sau đó hóa thành một đạo tràn ngập sinh cơ hoàng nha, rơi vào trong đan điền. Oeng! Đan điền mặc dù cũng không phải là sơ bộ mở, nhưng là giờ phút này pháp lực hạt giống hóa thành hoàng nha rơi vào trong đan điền, cũng khiến cho cái này khô cạn thật lâu đan điền từ từ trở nên trơn bóng một chút. Đáng tiếc cái này khổng lồ trong đan điền, tuyệt đại bộ phận đều đã khô cạn, sơ bộ luyện thành pháp lực cũng chỉ bất quá là hạt cát trong sa mạc thôi. Xoát! Nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Ngay sau đó, Tống Phong thì là cảm giác mình thân thể dường như trở nên càng thêm dễ dàng. Cái kia ông ngủ thai âm thanh không tại, làn da cũng không còn khô nứt lợi hại. Cái kia ngẫu nhiên ngủ gật, còn có nhìn vật phẩm nhìn chi không rõ lao thị cũng theo đó cải thiện. Vũ khí thăng linh hóa thành pháp lực, có cái này cân đối ngũ tạm chi khí, pháp lực cũng có thể từ từ khôi phục lại người tu hành đến trình độ nào đó, sống đến một ít tuế nguyệt, có thể thân thể cường tráng toàn bộ nhờ một đạo pháp lực duy trì. Trước đây hắn cũng là pháp lực đoạn tuyệt mới có thể lộ ra thê thảm như thế, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước. Theo ngũ tạng sinh linh đi ra pháp lực hóa thành hoàng nha rơi đi trong đan điền, trong lúc mơ hồ liền có mở mịt pháp lực ngũ tạm chi khí từ từ luyện vào trong đan điền. Giờ phút này, trong đan điền hắn cái kia hoàng nha pháp lực hạt giống phụ cận cũng bắt đầu từ từ mở mịt lên từ khí, dẫn pháp lực du tẩu toàn thân. Trên dưới biết điều, dễ như trở bàn tay ở giữa, hắn liền vượt qua đối với rất nhiều pháp sư tới nói rất khó thập nhị trọng lâu. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn đem pháp lực tiếp tục vận chuyển thời điểm, trong lúc mơ hồ lại cảm giác được nơi đan điền có chút thâm hụt, ông cảm thụ được trong thân thể thiếu thốn. Tống Phong cũng là không tại cưỡng chế vận chuyển pháp lực, ngược lại đem pháp lực thu về trong đan điền, thập nhị trọng lâu tu hành, đã là tại đề cao đạo hạnh cũng là tại tích lũy pháp lực. Mặc dù lão phu dễ như trở bàn tay ở giữa liền có thể đi qua thập nhị trọng lâu, nhưng cũng không thể cường tự lấy pháp lực vận chuyển chu thiên. Bây giờ lão phu thân thể từng bước khôi phục, pháp lực cũng có thể dần dần tích lũy, không được bao lâu liền có thể khôi phục toàn thịnh. Cũng không biết, kế tiếp còn có hay không giống như là loại này khí vận bộc phát thời điểm, nếu là hắn lại khí vận bạo dạn đụng phải chút trước kia đều không có đụng phải cơ duyên, hắn tu hành nhất định cũng có thể mười phần thuận lợi. Hiện nay, hắn chính là cần tích lũy, giống như là có chút lớn dược linh thuốc loại hình, hắn tự nhiên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. đáng tiếc đương kim tất cả mọi người nghèo không được, môn phái lớn cũng không có khác đại dược ra bên ngoài cầm, còn phải từ từ sẽ đến. Chỉ cần lão phu bình yên tích lũy một đoạn thời gian pháp lực hùng hậu đằng sau, tự nhiên liền có thể dễ như trở bàn tay pháp vận chu thiên, khí trùng thiên linh thậm chí pháp có nguyên linh. Bất quá nếu là muốn tiến thêm một bước khôi phục nói, vậy thì phải nghĩ biện pháp liên hệ thực dược nhìn xem có hay không được ngoại bảo vật tương trợ tu hành từ luyện mình trúc cơ bắt đầu, chính là từng bước một tăng lên đạo hạnh quá trình. Luyện mình trúc cơ là tăng trưởng tinh khí, vũ khí thăng linh mới xem như chân chính nhập đạo siêu phàm thoát tục. Chỉ có chân chính vũ khí thăng linh luyện thành hoàng nha hạt giống rơi vào đan điền, mới có thể tích lũy pháp lực từ từ đi qua thập nhị trọng lâu. Mặc dù nói ra được không tương đương chiến lực, trên đời thần thông pháp thuật vô số, lật thuyền trong mương cũng là nhiều vô số kể. Nhưng là chân chính tu hành chính thống đạo pháp người tu hành, đại bộ phận cũng là cực kỳ chú trọng đạo hạnh. Dù sao không nói mặt khác chỗ tốt, chỉ là theo đường bình thường đường hành tẩu, cái này thọ nguyên nhất định cũng sẽ không bởi vì tu hành mà suy giảm, cũng có thể sống cái lâu dài. Bang môn tà đạo không tu đạo đi chỉ tu pháp lực, giống như là cấp độ kia lấy thân thể tinh khí, bản nguyên linh hồn thi pháp loại kia thuật sĩ, căn bản sống không được mấy năm, chẳng qua là một cụ đất vàng thôi. Tu thành pháp vận chu thiên, vậy liền đã nói rõ tại tích lũy pháp lực một đoạn này quá trình bên trong tu hành đến cực hạn. Cảnh giới này là cực kỳ trọng yếu. Dựa theo hiện nay linh khí suy vi hoàn cảnh xuống tới nhìn, nếu là một vị người tu hành không có đang tráng niên trước đó tu hành đến pháp vận chu thiên, thông suốt chu thiên khiếu huyệt hình thành bản thân tuần hoàn, nó pháp lực liền sẽ theo niên kỷ tăng trưởng mà không ngừng suy yếu, mặc dù vẫn có trường thọ chi công nhưng con đường cũng đã hoàn toàn hao tổn. Đây cũng là cựu thúc nói tới, chân chính có thể bộc lộ tài năng sư minh đệ số lượng không nhiều nguyên nhân. Chân chính có thành tựu liền những người kia, là có thành tựu pháp vận chu thiên tiềm lực hoặc là nói đã thành tựu pháp vận chu thiên người. Giống như Gia Cô, Tứ Mục, Thiên Hạc chờ chút. Bất quá mặc dù lão phu bây giờ pháp lực dễ hiểu một chút, nhưng là thủ đoạn nhưng cũng không kém chút nào nghĩ đến nơi này, chỉ nhìn hắn đem trong đan điền pháp lực thi triển mà ra, đối với bên cạnh bắt nước nhẹ nhàng vỗ một cái. Chương 136, 2, chương 136, 2, sau một khắc, đến đạo kia mở mịt pháp lực liền thấu thể mà ra, liền đem nước này bắt nắm trong tay. Pháp vận chu thiên đằng sau nếu có thể khí trùng thiên linh, xông phá quanh thân linh thiếu, liền có thể đem pháp lực lộ ra bên ngoài cơ thể pháp lực ngoại phóng. Khí trùng thiên linh mặc dù cùng trước đây đạo hạnh trên lệch không có khác nhau một trời một vực, nhưng lại cũng là một khởi đầu mới. Thực lực thế này nếu là ở thượng cổ linh khí rồi dào thời điểm, cũng có thể được xưng tụng là một vị pháp lực vô biên đại chân nhân, chính là đáng tiếc sau khi nói đến đây, Tống Phong thì là không khỏi theo bản năng dừng một chút, tựa hồ là đang cảm khái giống như, bất quá, lão phu mặc dù bây giờ pháp lực cũng không sâu dày, nhưng là quanh thân linh khiếu lại sớm đã đạt thông, đã coi là khí trùng tiên linh cấp bậc đạo hạnh sau khi nói đến đây, Tống Phong thì là đem trong tay bát nước chậm rãi buông xuống, trên mặt dường như mang theo dáng tươi cười. Kỳ thật đến hiện nay một bước này, hắn một thân thần thông pháp lực, kỳ thật cũng sớm đã khôi phục 6 thành trở lên. Sau đó kỳ thật chính là mài nước công phu. Trong thân thể hắn có đạo pháp này lực, liền có thể từ từ đem thân thể điều trị trở về. Buông xuống bát nước đằng sau, hắn cũng không có lại dùng cái này thấu thể mà ra pháp lực làm sự tình khác. Dù sao đơn thuần dùng pháp lực nâng lên bát nước, chỉ là cảnh giới này có thể làm được mà thôi, coi là đạo hạnh thể hiện. Nhưng là so với tiêu hao nhiều như thế pháp lực nâng lên bát nước, vì cái gì không thi triển một chút tiểu pháp thuật đem nó nâng lên đến đâu? So với thời kỳ thượng cổ người tu hành, đương kim thời đại người tu hành đại bộ phận đều không nỡ đem pháp lực ngoại phóng, liền xem như muốn cách không ngự vật vậy cũng đều là thi triển pháp thuật. Dù sao pháp lực đều là chất quý. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng là bình phục một chút thể nội pháp lực, cả người trên khuôn mặt thì là tiếp tục đã phủ lên dáng tươi cười, ba cương sống tạm bợ pháp mặc dù không có tu thành không hoàn thân, nhưng là kéo dài như thế, nhiều lấy mấy đạo bản mệnh thi khí cũng có thể có thành tựu. Nhưng là theo lão phu ngũ khí thăng linh, cái này ngũ ẩn thần sát độ diệu pháp nhưng cũng là chân chính tu hành đến đại thành. Năm tôn thần linh không chế thần sát, cái này nhưng so sánh tu hành đến đại thành ngũ quỷ vận chuyển pháp mạnh hơn nhiều, cũng tốt dùng nhiều hơn. Nghĩ đến nơi này thời điểm, nhìn thấy Tống Phong đột nhiên đối với xa xa một gốc dã cây táo nhẹ nhàng thở hắt ra, hô sau một khắc, chỉ nhìn đạt được một đạo hào quang năm màu đống nhiên ở giữa quét sạch mà ra, sau đó tại cây kia giá trên cây táo mặt có chút một quyển, rầm rầm lá cây bay tán loạn, giá táo nhảy loạn. Đợi đến hào quang năm màu kia cuốn qua đằng sau, một gốc kia giá trên cây táo mặt giờ phút này không còn có trái cây, mà Tống Phong trước mặt lại xuất hiện một đống lớn giá táo. Nhìn xem trước mặt một đống này giá táo, Tống Phong thì là nhẹ nhàng với tay cầm một viên trái cây, sau đó đặt ở trong miệng cắn một cái nếm nếm, răng rắc không nghĩ tới cái này giá táo tử vậy mà ngoài ý liệu ngọt. Một bên thưởng thức cái này giá táo tử, Tống Phong thì là vừa cảm thụ cái này ngũ hồn thần sát độ miếu pháp tu đạo đại thành sau thần dị. Mặc dù bây giờ pháp thuật tu hành đến đại thành, nhưng là bằng vào lão phu bây giờ pháp lực, cũng bất quá là có thể ngự sử thần sát đi tại ngoài 10 trượng, cao nhất cũng bất quá có thể lấy nặng 10 cân quả táo thôi. Lúc trước hắn vì để trấn ngũ khí, bảo trụ bản nguyên, hắn tu hành cái này ngũ hồn thần sát độ miếu pháp mặc dù nặng như ngũ tạng ngũ khí, nhưng là thần thông cũng phi phàm không gì sánh được. Cái này thần rất là nhiều năm cung phụng mà ra sát khí, cũng không phải là loại kia không thể gặp ánh nắng âm khí, cho dù là ban ngày cũng có thể tùy ý ngự sử. Càng quan trọng hơn là cái này thần sát có thể theo hắn tâm ý biến hóa, mặc dù bây giờ thần thông không mạnh, chỉ có thể đi xa 10 trượng, nhưng là cái này cũng 10 phần phi phàm. Tối thiểu nhất có môn này so ngũ quỷ vận chuyển thuật cường hãn hơn pháp thuật đằng sau, hắn trong lúc hành tẩu cũng không còn lo lắng nhân số địch nhân nhiều, chỉ cần một thanh phi đao liền có thể. Có như thế thần dị pháp thuật, cho dù là cấp độ kia đại phái trưởng môn lão tổ, trong tay cũng không nhất định nắm giữ, có thể nói là chân chính đại pháp. Mà lại theo hắn tích lũy pháp lực càng mạnh, cái này thần sát cũng có thể có được rộng lớn hơn tương lai, bởi vì đây là cùng hắn ngũ tạng giao tu pháp thuật. xương là thần thông cũng không đủ. Sự tình các loại đã giải quyết hoàn tất, đạo hạnh từ từ khôi phục, pháp thuật cũng là từ từ tu thành. Nếu là hắn có thể lại một lần nữa khôi phục lại đỉnh phong, hắn có nắm chắc có thể tiến thêm một bước, nói không chừng có thể sở đến phản hư biên giới. Chỉ bất quá theo linh khí càng ngày càng suy vi, muốn luyện thần phản hư, so trước kia độ khó cũng là càng lúc càng lớn. Nhưng đây cũng không phải là không thể nào. Ung Ngô cục mấy cái người giấy nhỏ đẩy hắn xe lăn, Ung Ngô cục hướng về dưới núi đi đến. Còn lại những người giấy kia thì là riêng phần mình ôm lấy mấy quả quả táo theo ở phía sau, từng cái đi lại tập tễnh nhìn mọi phần đáng yêu. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Thu Sinh cũng đã rời giường, bắt đầu ở trong sân một mình dẫn đường tinh khí tu hành quyền pháp. Nhưng mà, ngay tại hắn luyện qua công đem tinh lực đặt ở trong sân thời điểm, hắn lại phát hiện trong sân có một chậu đã rửa sạch quả táo. Ân, ai hái táo? Nghĩ đến nơi này, hắn thì là cầm lên xoa xoa, sau đó phóng tới trong miệng nhai nhai, ân, vẫn rất ngọt. Phát hiện trên cái bàn này quả táo 10 phần ngọt đằng sau, Thu Sinh thì là nắm một cái, vừa ăn một bên ở trong sân đi dạo. Ngay lúc này, Cửu Thúc cũng là đi ra, ngay sau đó hắn cũng là kinh ngạc nhìn thoáng qua trên mặt bàn để đó cái kia một chậu quả táo, ai hái quả táo. Sau khi nói đến đây, hắn cũng là 10 phần tùy ý cầm mấy cái nếm nếm, cảm thấy hài lòng đằng sau cũng là nắm một cái. Nhìn xem Cửu Thúc cùng Thu Sinh hai người bọn họ cầm táo tại cái kia ăn, Tống Phong thì là chống đằng trượng từ trong phòng đi ra, thế nào, cái này táo không sai đi. Lão phu hôm qua ở trên núi đụng phải khóa cây táo, liền hái được một chút rửa sạch sẽ đặt ở cái này. Nghe được Thất Thúc Công nói như thế, Thu Sinh thì là nhẹ gật đầu hết sức cao hứng mở miệng nói ra, Thất Thúc Công, cái này táo thật ngọt, trên núi kia còn có hay không khác cây táo. Ta một hồi cơm nước xong xuôi liền lên đi hái điểm. Liền cái này mấy cân căn bản không đủ ăn. Nghe được Thu Sinh nói như thế, Tống Phong thì là nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng cười nói ra, nếu như lão phu nhớ không lầm, cái kia phía bắc khe núi kia con bên trong hẳn là còn có mười mấy quả. Ngươi nếu là thích ăn nói liền đi hái điểm. Nghe được Thất Thúc Công nói như thế, Thu Sinh thì là nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình nhớ kỹ. Mà liên tại mấy người bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm, chỉ nghe được giá cô trong phòng thì là đột nhiên chuyển tới một tiếng kỳ dị tiếng vang. Ngang. Trầm thấp mà làm người sợ hãi thanh âm đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, đám người chỉ cảm thấy trong sân hơi chấn động một chút. Oeng. Cảm nhận được từ nơi sâu xa sóng pháp lực, Cửu Thúc cùng Tống Phong hai người bọn họ thì là theo bản năng nhìn về hướng sân nhỏ chỗ sâu. Mà theo hai người bọn họ nhìn sang, chỉ thấy nơi xa giá cô cửa phòng thì là trong nháy mắt bị mở ra, sau đó liền nghe được một tiếng càn rỡ cười to từ bên trong truyền ra. A ha 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 ha. Thành, đạo gia ta rốt cuộc thành. Chương 137, giá cô làm giữ, 1, chương 137, giá cô làm giữ, 1, theo lời nói rơi xuống. Chỉ thấy mặc đại hoa áo giá cô, giờ phút này thì là nện bước lục thân không nhận bộ pháp, 10 phần phách lối từ bên trong phòng đi ra, khí trùng tiên linh pháp định chân hình. Sư minh, bây giờ ta cũng là đuổi theo bước tiến của ngươi. Ha 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 ha, nói xong lời cuối cùng thời điểm, mặc đại hoa áo đông giá cô lúc này thì là lại một lần nữa cười to phách lối, từ nay về sau, Mao Sơn trừ sư minh ngươi còn có đại sư minh bên ngoài, ai còn có thể làm ta hợp lại chi địch. Sau khi nói đến đây, giá cô trên mặt thì là không khỏi lộ ra vẻ kiêu ngạo cảm xúc. Đế ký Mao Sơn một thế hệ, trừ Lôi Điện Pháp Vương Thạch Kiên còn có một lông mày đạo nhân rừng chín bên ngoài, nàng giá cô từ đây chính là trong cùng thế hệ ba vị trí đầu nhân vật. Vậy làm sao có thể không để cho nàng cao hứng? Nhìn xem có chút đắc ý bên vào giá cô, Cửu Thúc thì là nhẹ giọng ho khan một tiếng, sau đó mở miệng nhắc nhở, giá cô ngươi đừng quá kích động. Tứ Mục lần trước cản thi lúc trở lại, cũng đã nói cho ta biết hắn tu hành có chỗ đột phá. Nghe được Cửu Thúc nói như thế, giá cô thì là hết sức yên tâm nhẹ gật đầu, nhìn dường như cũng không đem Tứ Mục để vào mắt giống như, Tứ Mục hắn một cái luyện thỉnh thần căn bản không bị ta để ở trong mắt, đồng môn tranh đấu, lao tổ giúp ai còn chưa nhất định đâu. Ta cùng tổ sư quan hệ, chúng ta sát không được, tổ sư đến lúc đó còn có thể giúp Tứ Mục tiểu tử kia đánh ta phải không? Nhìn xem Dương Dương đắc ý giá cô, Cửu Thúc trong lúc nhất thời cũng là không có lời có thể nói. Lời nói này xác thực không có tâm bệnh. Làm Mao Sơn bên trong ít có không đạo. Giá cô tiên thiên phía trên liền tương đối đến rất nhiều tổ sư yêu thích, lại thêm nàng luyện công, đem chính mình luyện được tương đối thô kệch đằng sau, rất nhiều tổ sư từng cái đều tâm hoài ấy nấy, cho rằng là trách nhiệm của mình. Cho nên nói, nếu là Tứ Mục đến lúc đó thỉnh thần đem tổ sư mời đi theo, ai đánh ai còn thật không nhất định đâu. Ngay tại Cửu Thúc hơi trầm mặc thời điểm, vừa mới trong phòng đi ra giá cô trên khuôn mặt, giờ phút này thì là không khỏi lộ ra một tia cười gian. Sau một khắc, chỉ nhìn nàng lặng lẽ đem giấu ở phía sau một cái khoảng trường dài hơn một trượng, tựa hồ là dùng nhiều loại màu sắc tia đầu xoay xoa mà thành dây thường đem ra. Sư minh, an ta khốn tiên tác. Lời nói rơi xuống sát na, chỉ thấy giá cô một tay nắm cái tiết như là lòng vị ba một dạng tiết đầu, sau đó đem phía trước đối với Cửu Thúc nhẹ nhàng ném một cái, lấy. Sau một khắc, chỉ thấy vừa mới còn bị cái chốt cùng một chỗ cái kia khốn tiên tác, thì là tại giá cô pháp lực quản chú phía dưới từ từ xuống lại, xoát lạp lạp đầu này khốn tiên tác giống như là có lớn nhỏ như ý chi năng mở dạng, tại đụng phải Cửu Thúc thời điểm vậy mà lại đem chính mình kéo dài vài thước. Cái kia bệnh như là đầu rồng một dạng khốn tiên tác phía trước, giờ phút này thì là như là có linh tính một dạng nhanh chóng tại Cửu Thúc trên thân đánh cái kết. Vẹn vẹn một cái nháy mắt ở giữa, hưu tâm tính vô tâm phía dưới, bị giá cô đánh lén Cửu Thúc lại bị trói lại bởi bạn. Mặc dù không phải càng trói càng chặt lợn dừng kết, nhưng là giờ khắc này ở cái này dường như có linh tính một dạng trói tiên khóa trói buộc phía dưới, Cửu Thúc nhưng cũng là vẫn không thể động đậy. Nhìn thấy màn này, nhìn xem chính mình trong nháy mắt liền bị giá cô đánh lén, Cửu Thúc thì là không khỏi biến sắc, thậm chí muốn hướng về nơi xa nhảy xuống. Hắc. Thấy được Cửu Thúc theo bản năng động tác, giá cô thì là cười hắc hắc, sau đó nhẹ nhàng kéo một phát cái này một cây khốn tiên tắc cái đuôi, ta liền biết ngươi sẽ có một chiêu này, nhìn ta đem ngươi diều hâu xoay người biến thành ôm ấp yêu thương, ha 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 ha, bị cái này khốn tiên tắc đột nhiên kéo một phát, cựu thúc vừa mới nhảy dựng lên thân hình, giờ phút này cũng có chút bất ổn. Ngay sau đó, hắn thất tha thất thể ở giữa, lại bị ôm cây đợi thỏ đợi tại nguyên chỗ giá cô ôm cái đầy cõi lòng. Trong lúc nhất thời, thật là có trùng ôm ấp yêu thương một dạng cảm giác. Bị giá cô ôm một tay, bị ôm vào trong ngực cựu thúc thì là sắc mặt tối sầm. Khốn tiên tắc, sư phụ ngay cả cái này đều cho ngươi. Nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, kết quả cái này khốn tiên tắc giống như là có linh tính một dạng, sát thực liền trói lại trên người hắn điểm yếu. Cho dù là hắn đạo hạnh so giá cô cao, giờ phút này cũng là biến thành dê đợi làm thịt. Nhìn xem ngực mình cựu thúc cái kia dãy rùa không có kết quả dáng vẻ, giá cô thì là cười mười phần vui vẻ. Ha 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 ha, nếu biết là sư phụ khốn tiên tắc, vậy ngươi cũng nên biết món pháp khí này lợi hại. Đây là dùng ngũ thải tia đầu, dựa vào rất nhiều yêu vật da lông vỏ chế mà thành pháp khí, là thích hợp nhất tu thành đặc thù chân hình đạo nhân sử dụng pháp khí. Trước đây ta còn cần không được cái này khốn tiên tắc, nhưng là ngươi đừng quên, ta thế nhưng là vừa mới ngưng tụ chân hình, bước vào khí trùng thiên linh. Cùng ngươi cái kia chuyên môn đối phó yêu tà tổ sư phát trần, còn có thiên hạ chuyên môn tá pháp lên đàn thất tinh long nguyên bảo kiếm khác biệt, sư phụ chuyển ta cái này trói manh mối thế nhưng là chuyên môn đối phó pháp sư. Bây giờ ta đại pháp sơ bộ tu thành, sư minh liền đem chính ngươi xem như lễ vật đưa cho ta đi. Ha 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 ha, nói xong lời cuối cùng thời điểm, giá cô thì là cản rỡ cười ha hả, nhìn giống như là trắng trợn cướp đoạt dân nữ ăn chơi thiếu gia một dạng. Mà nhìn xem giá cô như vậy náo kịch, thu sinh thì là theo bản năng rời xa mấy bước, đứng tại trên đầu tường xem náo nhiệt. Cả người trên mặt gọi là một cái vui vẻ. Nhìn xem chính mình dãy rủa không được, thậm chí pháp lực đều bị trói bó, hữu thúc thì là trong nháy mắt đổi sắc mặt cả người trở nên cười ha hả, ha 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 ha, sư muội, chúng ta người một nhà đâu còn phải nói hai nhà nói, sao có thể dùng nhà mình pháp khí trói sư minh của mình. Lại nói, mặc dù cái này trói tiên khóa đúng là có hiệu quả, nhưng là pháp khí này căn bản trèo chống không được bao dài thời gian. Lấy ngươi bây giờ pháp lực, nhiều lắm là cũng có thể ngự sử được nó một thời ba khắc, sau đó liền sẽ pháp lực hao hết mà chết. Sau khi nói đến đây, cựu thúc thì là dừng một chút, sau đó thương lượng giống như mở miệng nói ra, nếu không như vậy đi, ngươi trước tiên đem ta bừng ra, lại dùng khắc dây thừng đem ta trói lại, ta cam đoan ta kiên quyết không phản kháng. Như thế nào đi nữa ta cũng không thể bắt ta thân sư muội tính mệnh làm tiền đặt cược không phải. Ngươi phải tin tưởng nhân phẩm của ta a, đương kim thời đại, mỗi một kiện cường lực pháp khí luyện chế thời điểm đều là dùng cực kỳ chân quý vật liệu. Lúc đó bọn hắn xuống núi thời điểm, sư phụ cũng đem Mao Sơn rất nhiều nội tình riêng phần mình đưa bọn hắn một bộ phận, để bọn hắn xuống núi lập xuống đạo tràng. Như hắn phát trần, Thiên Hạc Long Nguyên Thất Tinh Bảo Kiếm, Tứ Mục Tổ Sư Hình, những pháp khí này cường lực không gì sánh được, thậm chí có thể chuyển thế. Đáng tiếc thời đại sớm đã khác biệt. Mặc dù pháp khí cường lực, nhưng là người thi pháp nếu không có cường hoành pháp lực duy trì, cuối cùng cũng sẽ tinh khí hao hết mà chết. Mà lại một khi thi pháp quá độ, cũng sẽ đối pháp khí tạo thành cực lớn tổn thương, thậm chí làm bị thương căn bản. Cho nên nói, không đến trong lúc nguy cấp tuyệt đối không có khả năng vận dụng cấp độ kia bảo vật, tựa như là hắn từ trước tới giờ không vận dụng tổ sư chìm nổi một dạng. Chương 137.2, chương 137.2, hắn không nghĩ tới, sư phụ ban cho giá cô pháp khí, lại là sư phụ cho tới nay đều mười phần chân quý khốn tiên tác. Dù sao so với thu thập rất nhiều yêu tà pháp khí, cái này chuyên môn đối phó pháp sư pháp khí mới là càng thêm chân quý. Bọn hắn sư minh đệ đều bị cái này khốn tiên tác thu thập qua, hắn tự nhiên cũng minh bạch pháp khí này chỗ thần kỳ. Mặc dù doanh không thể lâu, nhưng là pháp sư đấu pháp ở giữa chỉ cần có một lát dừng lại liền có thể quyết định thắng bại. Đây là một kiện chân bảo. Nhìn xem cựu thúc trong nháy mắt liền từ vừa mới không thèm quan tâm dáng dấp của nàng biến thành hiện tại đối với hắn bồi tiếu bộ dáng, giá cô thì là nở nụ cười. Ta liền biết sư minh ngươi có thể như vậy nói, bất quá không đổi, ta còn có một hồ lô cựu đền sư thúc tổ ban thưởng cựu hoa ngọc lộ hoàn. Đừng nói một thời ba khắc, liền xem như trọi cứng hơn nửa ngày ta cũng có thể làm đến, mà lại tuyệt đối sẽ không làm bị thương pháp khí này mảy may. Sau khi nói đến đây, giá cô thì là dở trò sở lấy cựu thúc, trên mặt một bộ hèn mọn dáng vẻ. Có thời gian dài như vậy, chúng ta liền có thể gạo nấu thành cơm, thậm chí liền ngay cả hiện trường bãi đường thành thân thời gian cũng đều đủ nghe được giá cô nói như thế, cựu thúc sắc mặt chừng lúc ở giữa trực tiếp liền tái rồi. Ngươi còn có cựu hoa ngọc lộ hoàn, hay là dòng dã một hồ lô? Sư thúc tổ à, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, năm đó ta cùng lão nhân ra ngài muốn thời điểm, ngài coi như chỉ cấp ta một viên nha. Liền đây là năm đó ta tại ngài dưới chân khóc lóc om sòm la lộn, ngươi không chịu nổi, lúc này mới cho ta viên kia. Liền viên kia cựu hoa ngọc lộ hoàn, ta sửng sốt đặt ở hiện tại cũng không có bỏ được ăn, chính là vì phòng ngừa ngày nào bị hụt pháp lực, để phòng bằng nhất. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Giá cô hiện tại trong tay lại có một hồ lô, đây chính là dòng giá một hồ lô A. Song song, lần này sợ không phải thật muốn bị giá cô bá vương ngạnh thương cùng, sinh mệ cho gạo nấu thành cơm. Nhìn xem cựu thuốc tại trong tay mình không dãy rủa nữa, giá cô thì là thập phần vui vẻ nắm lấy cựu thuốc liền hướng mình trong phòng đi đến. Đêm nay chúng ta liền động phòng hoa chúc. Sau khi nói đến đây, giá cô còn hướng trong miệng của mình ném đi một viên dược hoàn, sau đó cấp tốc khôi phục pháp lực. Nhìn xem chính mình trong nháy mắt liền bị giá cô kéo đến trong phòng đi, cựu thúc thì là nhanh chóng đem chân móc tại trên cửa phòng. Ngay sau đó, hắn thì là cố gắng thò đầu ra đi, đối với nơi xa mở miệng nói ra, thu sinh ngươi tên hỗn đản, mau tới cứu ta. Nhìn xem cựu thúc vươn ra đầu, thu sinh thì là thân thể nhoáng một cái, sau đó vậy mà trực tiếp liền từ trên đầu tường ngã xuống, a a a. Cứu mạng a ở một tiếng, thì người rơi xuống đất thanh âm vang lên, ngay sau đó liền nhìn thấy thu sinh sau khi rơi xuống đất, liền trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Nhìn tựa như là bị ngã choáng. Nhìn thấy màn này, Cửu Thúc thì là sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó đem ánh mắt cầu cứu nhìn về hướng Thất Thúc Công. Thất Thúc Công nhanh cứu ta nghe được Cửu Thúc tiếng cầu cứu, Tống Phong thì là đem xe lăn mặt vào một cái, sau đó cầm lấy chén trà bên cạnh liền túi đầu uống trà. Ai u, trà này cũng thực không tồi a, nhìn xem cái này một cái hai cái thời khắc mấu chốt đều không được việc, Cửu Thúc trong lòng gọi là một cái khí nha. Mà liền tại hắn ôm lấy chân muốn tiếp tục phản kháng thời điểm, Giá Cô thì là từ trong nhà đi ra, sau đó ôm chân của hắn liền đem hắn lôi đi bảo, cho ta vào đi ngươi. Nhìn xem chính mình trong nháy mắt liền bị Giá Cô đưa đến trong phòng gạo nấu thành cơm, Cửu Thúc thì là không khỏi kêu thảm thiết đứng lên. Cứu mạng a. Cửu Thúc tiếng kêu thảm thiết truyền ra ngoài rất xa, nhưng là trung quy vẫn là không ai trở thành hắn cứu tinh, đem hắn cứu ra. Nhìn xem Cửu Thúc bị bắt được trong phòng đi, thậm chí Giá Cô còn đặc biệt trùng điệp đóng cửa lại. Trong lúc nhất thời, Tống Phong thì là nhẹ nhàng đá đá dưới chân nằm Thu Sinh, sau đó mở miệng cười nói ra, đi, người đều đi đường giả bộ. Nghe lời này, Thu Sinh thì là chợt một phát cá chép nhảy liền nhảy dựng lên, sau đó ngồi ở Thất Thúc Công bên cạnh, cũng cho tự mình ngã một ly trà. Thất Thúc Công, ngài cảm thấy lần này sư thúc đến tuột cùng có thể hay không đạt tới mục đích? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Thu Sinh thậm chí còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua xa xa gian phòng, cả người liền cùng như làm tặc. Nghe lời này, Tống Phong thì là hướng về nơi xa liếc nhìn, sau đó ý vị thâm trường mở miệng nói ra, cái này phải xem sư phụ của ngươi đến tuột cùng có muốn hay không ôm được mỹ nhân về. Nghe được Thất Thúc Công lời nói, Thu Sinh thì là lộ ra như có điều suy nghĩ, giống như là minh bạch cái gì giống như. Mà vừa lúc này, chỉ nghe được Giá Cô trong phòng đột nhiên truyền tới một trận sàng tháp kéo kẹt thanh âm, sau đó liền nghe được một tiếng lại một tiếng kêu thảm. A a a. Nghe được Giá Cô trong phòng Cửu Thúc tiếng kêu thảm thiết, Thu Sinh thì là không khỏi theo bản năng bưng kín mặt. Thật thê thảm a. Ngay tại lúc Thu Sinh coi là lần này nhà mình sư phụ Trinh Tiết liền muốn bỏ lỡ thời điểm, hắn lại đột nhiên nghe được một tiếng Giá Cô tiếng kêu thảm thiết. A. Ngay sau đó, chỉ nghe được một trận giường kéo kẹt tiếng vang vang lên. Cách sau một khắc, liền nhìn thấy vừa mới bị Giá Cô quan kín gian phòng thì là bị Cửu Thúc nhanh chóng mở ra, sau đó ôm quần áo liền hướng về gian phòng của hắn chạy tới. Hướng về Cửu Thúc nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này Cửu Thúc quần áo trên người, trừ tận cùng bên trong nhất đồ lót không có cởi ra bên ngoài, mặt khác trên cơ bản đều bị đảo sạch sẽ. Cái này ngay cả Cửu Thúc trên khuôn mặt, giờ phút này còn có một đống lớn vết son môi đầu. Nhìn cùng chóc gian bị bắt giống như, nhìn xem sư phụ đã bị lột sạch còn có thể chạy đi ra, Thu Sinh trên khuôn mặt thì là không khỏi lộ ra một tia kính nể, quả nhiên không hổ là sư phụ, tại dạng này thế yếu dưới điều kiện đều có thể chuyển bại thành thắng, thật là khiến người bội phục. Nếu là Tiểu Ngọc sớm có chuẩn bị, ta khẳng định chạy không được. Nhìn xem Thu Sinh cái này một mặt kính nể bộ dáng, ngồi tại bên cạnh hắn uống trà Tống Phong cũng là không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, người trẻ tuổi hỏa khí hay là hơi lớn, nghe được Thất Thúc Công cái này tràn ngập thâm ý nói, Thu Sinh thì là cười hắc hắc, trong lúc nhất thời cũng không có nói cái gì. Âm Dương Đồng Tâm Pháp chỗ tốt ngay tại cái này. Một khi tu hành nhập môn, không chỉ có thể cùng Tiểu Ngọc phát sinh tiến thêm một bước quan hệ, thậm chí chính mình tu hành cũng sẽ ở song phương càng thêm ăn ý tiến trình phía dưới càng ngày càng sâu. Cái này kêu là cả hai cùng có lợi. Mà vừa lúc này, Giá Cô thì là thất tha thất thểu từ bên trong phòng đi ra, bưng bít lấy chính mình một con mắt nhìn về hướng Cửu Thúc gian phòng. Tốt ngươi cái Lâm Chính Anh, ngươi dám hạ như vậy hát thủ, ngươi chờ, ta không để yên cho ngươi. Sau khi nói đến đây, nàng thì là đem che tại trên ánh mắt cánh tay kia làm xuống tới, cả người gọi là một cái phẫn nộ. Thấy được Giá Cô trên ánh mắt mắt còn thâm, trong lúc nhất thời, Thu Sinh thì là không khỏi khoe miệng giật một cái, sư phụ ra tay thật là đủ hắc. Cho sư thúc trên ánh mắt đánh cái mắt còn thâm, đây không phải để sư thúc không có cách nào gặp người sao. Chương 138, thần sát luyện khí, 1, chương 138, thần sát luyện khí, 1, đi qua gần nửa khắc đồng hồ. Trong phòng đem y phục mặc tốt, thu thập xong hành lý Cửu Thúc, trực tiếp liền có hành lý đi ra, đừng lo lắng, đi Thu Sinh. Nhìn thoáng qua sân nhỏ, khi Cửu Thúc nhìn thấy trong viện không có Giá Cô thân ảnh thời điểm, hắn thì là đội vàng mang theo Thu Sinh liền chạy. Mà đạt được Cửu Thúc ra hiệu, nhìn xem hắn ngay cả ba lô đều đánh tốt, Thu Sinh cũng là chạy đến từ bên cạnh uống trà Tống Phong bên cạnh. Ngay sau đó, đẩy hắn xe lăn liền lộc cộc hướng về nơi xa chạy tới. Bất quá trong chớp mắt, Giá Cô cái này trong một cái viện liền không còn có Cửu Thúc thân ảnh của bọn hắn. Dưới đường đi núi, đợi đến Thu Sinh dưới chân núi đẩy Tống Phong xe lăn một mực đẩy lên cửa nghĩa trang thời điểm, mấy người đều là không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hô thật sâu thở dài một hơi. Ngay sau đó, Cửu Thúc thì là sửa sang lại quần áo một chút, sau đó có một bàn tay liền hướng về nghĩa trang bên trong đi đến. Hình tượng đó là hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn xem Cửu Thúc đã thu thập một chút hình tượng về tới nghĩa trang, Thu Sinh cũng là cẩn thận từng ly từng tí đem Thất Thúc Công xe lăn hướng về trong nghĩa trang mặt đẩy đi. Thất Thúc Công, chúng ta rốt cục trở về. Mặc dù nói tại Giá Cô trong sân hắn xác thực cũng là mười phần tự tại, không có cái gì cảm giác bị đè nén, nhưng là nơi đó cũng không phải là nhà mình. Ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Nghĩa trang này, đó mới là Thu Sinh cùng Văn Tài hai người bọn họ dạo chơi một thời gian lâu nhất địa phương đâu. Đi vào sân nhỏ, chỉ thấy giờ phút này trong cả viện thì là lộ ra mười phần an tĩnh. Hậu viện bị làm lớn ra rất nhiều, cùng trong sơn cốc xây dựng thêm đi ra to lớn nghĩa trang đã hoàn toàn nối liền cùng một chỗ. Toàn bộ nghĩa trang sớm đã thay đổi, có núi có nước có đình nghỉ mát có nghỉ ngơi địa phương, vậy đơn giản so trong trấn nhà giàu chiếm diện tích còn lớn hơn được nhiều. Thấy được bọn hắn sau khi đi mấy ngày nay, trong trấn người cũng đã đem nghĩa trang chỉnh lý xong thành, Thu Sinh thì là không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Nghĩa trang rốt cục hoàn thành từ trên xuống dưới cải biến, chỉ sợ cái này phương viên vài trăm dặm đều không có so đây càng tốt sân nhỏ. Nguyên bản trợ giúp xây nghĩa trang chỉ là nhậm ra trấn người, về sau cái này bốn cái trong trấn tam lão nghe được tin tức đều phái người hỗ trợ. có thể nói nghĩa trang này tu kiến chính là tương đương xinh đẹp. Mặc dù so ra kèm chân kia bên trong nhà giàu trong phòng điêu long họa phượng như vậy phú quý, nhưng là loại này cũng tự nhiên kết hợp hoàn cảnh lại thích hợp hắn hơn bọn họ tu hành. Hướng về bên trong đi đến, chỉ thấy Văn Tài giờ phút này thì là nằm ở bên hồ trong đỉnh một cái kia trên ghế xích đu, lung la lung lay tại ngủ trưa. Nhìn gọi là một cái dễ chịu. Nhìn thấy màn này, Thu Sinh thì là hướng về phía trước nhảy một cái nhảy tới Văn Tài phụ cận, sau đó cầm lên một cọng lông mượt mà cỏ đuôi chó, liền tại Văn Tài chóp mũi bên trên nhẹ nhàng cào. Vừa mới còn ngủ được mơ mơ màng màng, Văn Tài cảm nhận được trên mũi cái này ngứa một chút cảm giác đằng sau, hắn thì là nhịn không được hát hơi một cái, a a a, hát gì? Trong lúc nhất thời, Văn Tài trực tiếp đều bị cái này một nhảy mũi cho đánh thức. Đột nhiên đã tỉnh lại, Văn Tài rất một bức. A, nhưng mà khi hắn mơ mơ màng màng nhìn thấy bên cạnh Thu Sinh thời điểm, hắn thì là không khỏi kích động. Tốt, tốt ngươi cái Thu Sinh, ta liền nói vì cái gì hết lần này tới lần khác hôm nay nhảy mũi, nguyên lai đây đều là ngươi làm chuyện tốt ta. Thu Sinh, ta liều mạng với ngươi. Sau khi nói đến đây, Văn Tài bỗng dưng hướng về Thu Sinh phương hướng đánh tới, nhìn dường như muốn cùng hắn đánh một trận. Nhìn thấy nào tới Văn Tài, Thu Sinh thì là nhanh chóng xoay người, hướng về xa xa trong sơn cốc chạy tới. Đến nha đến nha, có bản lĩnh liền bắt ta nha. Trong lúc nhất thời, hai người trực tiếp liền vui vẻ tại trong sân đùa giỡn, nhìn cũng coi là có mấy phần đồng thú. Nhìn thoáng qua biến hóa rất lớn nghĩa trang. Ngay sau đó, Tống Phong thì là khẽ đẩy lấy xe lăn sau đó hướng về bên ngoài nghĩa trang mặt đi đến. Một đường hướng về nơi xa rời đi. Đợi đến hắn đi vào trong trấn thời điểm, hắn thì là xe nhẹ đường quen đi tới hậu viện cái kia cửa hàng son phân trước cửa. Hướng về bên trong nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này Thu Sinh bác gái ngay tại trong hậu viện giặt quần áo đâu. Nhìn bận rộn mà phong phú. Nhìn thấy màn này, Tống Phong thì là nhẹ giọng nở nụ cười, sau đó gõ gõ xe lăn, mở miệng cười nói ra, "Tiểu Thúy, lão phu trở về nghe được Tống Phong nói như thế, cái kia đang bận hòng khô quần áo bác gái cũng là thấy được đi vào trước cửa thất thúc công." Ngay sau đó, nàng thì là nhanh chóng đem quần áo phơi tại xào phơi đồ bên trên, sau đó đi vào Tống Phong sau lưng, nhẹ nhàng đẩy hắn xe lăn hướng trong phòng đi đến, "Thất thúc công, lão nhân gia ngài nhanh như vậy liền trở lại. Không có nghĩ rằng ngươi còn nhớ rõ ta chỗ này." Ta còn thực sự là rất cảm động a, nghe được Tiểu Thúy cái này âm dương quái khí nói, Tống Phong thì là cười cười, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, đây không phải đi ra hai ngày nghĩ tới chúng ta vợ con Thúy tay người sao? Nếu không hôm nay cả hai cái đồ ăn mà chúng ta uống chút. Nghe được thất thúc công nói như thế, vừa mới còn sụ mặt nói chuyện âm dương quái khí Tiểu Thúy, giờ phút này thì là lộ ra khuôn mặt tươi cười, liền lão nhân ra ngài biết dấu người sau khi nói đến đây, nàng thì là đem Tống Phong xe lăn đẩy lên dâm mát chỗ bên cạnh bàn, sau đó đổi lại một bầu trà mới, lão nhân ra ngài trước chờ lấy, ta đi bên ngoài chỉnh điểm thức nhắm mà. Nhìn xem Tiểu Thúy rời đi thân ảnh, Tống Phong thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó thì là cầm ấm trà uống một mình tự rót. Có người quan tâm hay là rất không tệ. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Thúy liền đem chuẩn bị xong thịt rượu đặt ở trên mặt bàn. Thậm chí vì thế, nàng còn chuyên môn từ hậu viện trong hầm rượu lấy ra một vỏ phong tồn 10 năm trở lên hoàng cửu, "Đến, ta cho ngài rót đầy." Sau khi nói đến đây, Tiểu Thúy thì là nâng cốc trong bình rượu đổ ra, sau đó riêng phần mình cho thất thúc công còn có chính mình cũng châm một chén. "Tê, rượu ngon." Nhẹ nhàng ngửi một chút hương rượu này, ngay sau đó Tống Phong thì là không khỏi cảm khái một tiếng, chỉ là vừa nghe liền biết đây là rượu ngon. Nhìn xem thất thúc công cầm một chén rượu này nhẹ nhàng nhấm nháp, Tiểu Thúy hài lòng cười cười, sau đó đắc ý mở miệng nói ra, đây chính là lúc trước ta đặc biệt đến phía sau núi hái một chút quả dại, phối hợp thêm lão nhân gia ngài lúc đó lưu lại dược thảo đủ thành rượu ngon. Cái này đều phong tồn 10 năm, thời gian dài như vậy ta thế nhưng là một chút cũng không có bỏ được uống, vừa bọn ngài đã tới chúng ta liền khai phong nếm thử, hai người vừa ăn trên bàn thức nhắm, một bên uống rượu trong bầu ít rượu, nói chuyện trời đất cũng coi là 10 phần tự tại. Từ nhỏ Thúy lúc nhỏ một mực nói đến Tống Phong huy hoàng thời điểm, rất có một loại điển hình say rượu thổi ngưu bức cảm giác. Nhưng là vô luận Tống Phong nói cái gì, Thu Sinh bác gái Tiểu Thúy đều vẫn luôn dùng hai tay nâng mặt nhìn xem Tống Phong, thậm chí trong hai mắt giống như có ngôi sao. Nhìn xem Tiểu Thúy đôi mắt này sáng lên bộ dáng, Tống Phong thì là cười uống xong cuối cùng một chén hoàng rượu, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Đi, rượu cũng uống, cơm cũng ăn, cái này dày vỏ chính là một đại hạ bữa trưa, ta cũng nên làm điểm chuyện chính." Chương 138:2, chương 138:2, sau khi nói đến đây, hắn thì là có chút dừng lại. Sau đó đối với Tiểu Thúy mở miệng nói ra, ta nhớ được ta lúc đầu tựa như là tại ngươi cái này cất mấy khối sắt vụn, ngươi còn nhớ rõ lúc đó ngươi đem vật kia đặt ở cái nào sao? Nghe được thất thúc công nói như thế, Tiểu Thúy thì là vội vàng thu lại trên bàn mâm thức ăn, sau đó gật đầu mở miệng nói ra, nhớ kỹ nhớ kỹ, ngài phân phó chuyện của ta ta mỗi một sự kiện đều nhớ đâu, ngài chờ lấy, ta lập tức lấy cho ngài tới. Sau khi nói đến đây, nàng hai ba lần đem cái bàn thu thập sạch sẽ đằng sau, liền hướng về trong phòng ngủ đi đến. Một đường tiến lên, đợi đến nàng đi vào trước giường, nàng thì là nhẹ nhàng gõ mở dưới giường một cái cơ quan. Giang giác. Ngay sau đó, nàng thì là thuận giường vị trí đi tới dưới mặt đất trong phòng tối, lấy ra một cái to bằng đầu người hộp liền đóng lại cơ quan đi ra, thất thúc công, đồ vật đều ở chỗ này đây. Nhìn xem hộp làm bằng gỗ này, Tống Phong thì là gật đầu cười, sau đó mở hộp ra đem ánh mắt nhìn về hướng đồ vật bên trong. Nhìn kỹ, chỉ thấy trong hộp này, vẹn vẹn chỉ có 3 khối to bằng nắm đấm trẻ con khối sắt màu đen. Khối sắt này đen kịt, hay là so bình thường gang càng thêm nặng nề, trong lúc mơ hồ lại có loại ban ngày không thấy ánh sáng cảm giác. Cho dù là đặt ở dưới ánh mặt trời quan sát, cũng làm theo không có phản ra ánh sáng, ngược lại vẫn lộ ra đen như mực, thật giống như đem quang mang đều hấp thu một dạng. Thấy được cái này 3 khối nguyên thiết, Tống Phong thì là lấy ra trong đó một khối, sau đó lại đem hộp đẩy trở về. Nguyên bản lão phu coi là cái này thiên ngoại huyền thiết khả năng ném ở cái này vô dụng, không nghĩ tới sẽ có một ngày thật đúng là có thể phát huy được tác dụng. Đóng lại hộp, đem hộp để ở một bên. Ngay sau đó, tiểu thúy lúc này lại phụng dưỡng dâng trà nước ngồi ở bên cạnh, thất thúc công cũng phải cần ta đốt lò. Nghe được tiểu thúy nói như thế, Tống Phong thì là nhẹ gật đầu, sau đó cầm trong tay cái kia to bằng nắm đấm trẻ con huyền thiết đặt ở tiểu thúy trong tay. Vậy trước tiên đem lò ấm đứng lên đi, đợi buổi tối đem cái này huyền thiết đốt nóng lên, đến lúc đó lão phu lại nghĩ biện pháp. Nghe lời này tiểu thúy thì là nhẹ gật đầu, sau đó đi tới một chỗ cái góc lò bên cạnh, sau đó đem huyền thiết bỏ vào. Ngay sau đó liền thêm vào than, bắt đầu cổ động ấm bế, để trong lò nhiệt độ cao hơn càng nóng. Mãi cho đến nửa đêm, đốt đi không biết bao nhiêu than trong lò, giờ phút này nhiệt độ cũng sớm đã 10 phần cao. Nhưng là làm cho người kinh ngạc chính là, khối kia huyền thiết trừ trở nên càng thêm đen kịt bên ngoài, vậy mà không có chút nào phiếm hồng dấu hiệu hòa tan. Bất quá đến lúc này, Tống Phong thì là nhẹ gật đầu, sau đó để tiểu thúy cách xa một chút, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tiểu thúy ngươi trước tiên đem nó lấy ra đặt ở cái kia, sau đó liền cách xa một chút. Nghe lời này tiểu thúy cũng là chấp hành 10 phần cho mẹ, lấy ra thiết kiểm tử đem cái kia huyền thiết kẹp đi ra, sau đó liền lui về phía sau mấy bước. Thấy được nhiệt độ kia 10 phần cao huyền thiết, Tống Phong thì là ho nhẹ vài tiếng, sau đó đem cái kia ngũ thải chi khí phun ra, khu khu khu. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo ngũ thải chi khí trận từ trong miệng hắn bị phun ra, sau đó đi tới cái kia huyền thiết trên không. Ngay sau đó, cái kia ngũ thải quang mang giống như là có linh trí một dạng, bắt đầu vây quanh cái kia huyền thiết nhanh chóng xoay tròn, kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt, sắt thép bị ma sát thanh âm truyền ra, thậm chí nhịn không được để cho người ta tê cả da đầu, toàn thân run lên. Giống như là cái kia hào quang năm màu, ngay tại đem khối kia huyền thiết làm hao mòn rơi một dạng. Một mực đi qua một khắc đồng hồ. Đợi đến cái kia một đoàn ngũ thải quang mang dừng động tác lại thời điểm, liền nhìn thấy cái kia đen kịt, hình dạng không dễ nhìn huyền thiết giờ phút này đã bị đánh mài mượt mà. Đến, nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Ngay sau đó, chỉ nhìn đạt được cái kia ngũ thải hà quang thì là cuốn lên cái kia một khối nhỏ huyền thiết, liền đưa nó cuốn vào Tống Phong trong tay. Mà cái kia đã bị làm hao mòn một bộ phận ngũ thải hà quang, liền nhanh chóng dung nhập Tống Phong trong thân thể. Hu 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 ho nhẹ vài tiếng, dùng pháp lực có chút điều tiết một chút ngũ tạm khí tức khiến cho khí tức quanh người ổn định đằng sau, Tống Phong thì là đem ánh mắt nhìn về hướng vật trong tay. Nhìn kỹ, chỉ thấy nguyên bản không quá mượt mà huyền thiết giống như là trải qua đánh một dạng. Thứ này dài ước chừng 3 tấc, nhìn giống như là lá liễu một dạng. Trước sau đều có lấy phong mang, không dùng đến nắm chắc tay cầm, thậm chí lá liễu này bốn chỗ cũng rất giống là bị bội phong một dạng. Như vậy đã khai phong liễu diệp đao căn bản không có biện pháp lấy tay nắm chắc, chỉ có thể dùng ngón tay nắm ở giữa phòng ngừa bị nó cắt thương. Mà lại, cái này đen kịt liễu diệp đao mặc dù không đến mức mỏng như cánh ve, nhưng lại cũng là coi là 10 phần kinh bạc. Hai ngón tay đem nó bóp trên ngón tay phía trên, trong lúc mơ hồ liền có thể cảm nhận được có chút ý lạnh cùng phong mang. Có thứ này, từ nay về sau cũng là xem như thuận tiện một chút, một cái không quan sát phía dưới, những lao bằng hưu kia nói không chừng cũng phải ăn thiệt thòi nhỏ. Sau khi nói đến đây, chỉ thấy hào quang năm màu đột nhiên từ trong tay của hắn xuất hiện, sau đó bao vây lấy cái này đèn kịt lá liêu trong tay hắn xoay tròn. Trong lúc mơ hồ, cái này vô cùng sắc bén lá liêu, vậy mà tại không trung hoạch xuất ra mấy đạo hàn mang, xoát xoát xoát. Nhìn thấy màn này, Tống Phong thì là tâm niệm vừa động, sau đó nhìn về hướng xa xa vết tượng, xoát xoát xoát. Nhẹ nhàng tiếng vỡ vụt lên. Đợi đến lá liêu kia phi đao lại một lần nữa trở lại Tống Phong trong tay thời điểm, cái kia 10 bước có hơn trên tường giờ phút này lại xuất hiện rất nhiều vết cắt, sâu nhất một đạo có chừng tấc hơn. Thấy được biểu hiện như vậy, Tống Phong thì là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đem cái này sắc bén liêu diệp phi đao thu nhập trong tay áo. Có cái này ngũ ẩn thần sát độ miếu pháp thần sát thôi động, lá liêu này đao liền không kém hơn trong truyền thuyết phi kiếm. Có như vậy có ngũ tạng làm căn cơ pháp thuật tương trợ, cho dù là đạo hạnh không khôi phục lại toàn thịnh cũng là có tung hoành một liếng. Tại đương kim thời đại, có thể bình yên tiếp được ta môn này đại pháp người chỉ sợ nên cũng liền mấy lao ra hoặc kia. Pháp thuật này thật đúng là tu đúng rồi. Nhìn xem trên tường vết cắt, tiểu thúy thì là mặt mũi tràn đầy đau lòng đi qua nhẹ nhàng nuốt ve. Đợi đến cuối cùng thời điểm nàng thì là trắng Tống Phong một chút, thật tốt, ngài thử pháp liền thử pháp đi, làm sao còn trong nhà mình loạn náo đâu. Tường này thế nhưng là ta bỏ ra thật là lớn đại giới, lúc này mới dùng gạch xanh đắp lên mà thành, lại rắn chắc lại yên tâm, còn tốt nhìn. Ngài cái này thật tốt cho hắn làm nhiều như vậy vết cắt, ngài nhìn xem làm cho nhiều xấu. Thật sự là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý. Nhìn xem trên tường vết cắt, nhìn nhìn lại bên cạnh cái kia nhìn chằm chằm vào hắn tiểu thúy, Tống Phong thì là có chút đối lý chê cười nói, ha 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 ha. Lão phu chính là đột nhiên nhìn xem phi đao đã luyện thành muốn thử một chút, thật không có nghĩ nhiều như vậy. Chương 139, từ bên ngoài đến đạo nhân, 1, chương 139, từ bên ngoài đến đạo nhân, 1, nhìn xem thất thúc công cái kia chột dạ bộ dáng, tiểu thúy thì là bất đắc dĩ thở dài, sau đó mở miệng nói ra, được rồi, lão nhân gia ngài nếu giúp xong vậy liền nhanh nghỉ ngơi đi, tường này ta đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Xấu liền xấu điểm thôi, ngươi cùng lắm thì đến lúc đó làm điểm bùn đất dán một dán liền tốt, nói không chừng còn có thể trên tường trùng điểm hoa đây. Đem trong lò hỏa diệt, ngay sau đó tiểu thúy thì là đem cửa phòng riêng phần mình đều đóng lại. Trong lúc nhất thời trong sân yên tĩnh trở lại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thu Sinh thì là thật cao hứng chạy tới bác gái trong nhà, "Bác gái, ta trở về." Nghe được Thu Sinh một tiếng này hô to, ngay tại bên cạnh cắt lấy dưa muối nhỏ phối thêm tảo phớ ăn cơm bác gái thì là xem xét hắn một chút, sau đó tức giận mở miệng nói ra, "Tới liền đến, hô to gọi nhỏ giống kiểu gì? Ăn cơm chưa? Không ăn lời nói ngay ở chỗ này ăn chút." Nghe được bác gái nói như thế, Thu Sinh thì là cười hắc hắc, sau đó ghé vào bên cạnh bàn, ngay sau đó cầm chén cũng cho tự mình xới một bát tàu phớ, ta đây không phải nhớ ngươi thôi, sáng sớm lại tới, còn chưa ăn cơm đây, vừa bạn ta cũng rất thích ăn tàu phớ. Tại tàu phớ bên trong thả chút dương muối, ngay sau đó thu sinh thì là lộc cộc ăn, gọi là một cái vui sướng. Nhìn xem tiểu tử thúi này đến ăn trực, bác gái trên mặt giờ phút này thì là mang theo tràn đầy ghét bỏ. Nhớ ta ngươi hôm nay sáng sớm mới đến. Nghe được bác gái hơi có vẻ ghét bỏ lời nói, thu sinh thì là ôm bác gái cánh tay một mực không buông tay. Bác gái nhìn xem thu sinh đều lớn như vậy còn cùng tiểu hài tử giống như, bác gái thì là đem hắn đầu bẻ đi sang một bên, sau đó có chút ghét bỏ cầm xuống bát cơm, ăn cơm liền ăn cơm, làm sao cùng tiểu hài tử giống như đây này. Ngươi đều bao lớn người, không thấy được thất thúc công còn ở lại chỗ này sao? Nghe nói như thế, vương lên bát cơm tiếp tục sột soạt ăn tảo phớ thu sinh, giờ phút này thì là lộ ra mười phần vui vẻ, ta vẫn là đứa bé thôi nhìn xem thu sinh cái này một bộ không cần mặt mũi dáng vẻ, bác gái thì là điểm một cái đầu của hắn, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười, ngươi nha. Ngươi nha sau khi nói đến đây, bác gái thì là dừng một chút, sau đó đối với hắn mở miệng nói ra, đã ngươi trở về, vậy hôm nay ngươi ngay ở phía trước trong tiệm đi, thời gian dài như vậy vẫn luôn tại trong nghĩa trang, cũng không biết trở về giúp cho ta một chút cơm nước xong xuôi. Thu sinh liền thật vui vẻ đi tới cửa hàng son phấn bên trong, bắt đầu thay bác gái bán son phấn. Cửa hàng son phấn đối diện chính là Di Hồng Lâu, cái này nổi tiếng đèn lồng đỏ dưới đáy, thế nhưng là đứng đấy rất nhiều mặt thanh lương tiểu cô nương đâu. Mặc dù nói hắn một lần đều không có đi và qua, nhưng là ở bên ngoài xem hắn cũng là cảm thấy mười phần thú vị. Đây cũng là trước đây thu sinh bán hàng niềm vui thú. Trở lại nghĩa trang, vừa mới ngồi lên xe lăn đi đến cái kia hồ nhỏ phụ cận trong đỉnh, Tống Phong liền thấy được bên trong hai bóng người. Ân, khách tới rồi. Thấy được nơi này, Tống Phong thì là đẩy xe lăn đi tới trong đỉnh nhỏ mặt, nhìn về hướng bên trong hai người. Nhìn kỹ, chỉ thấy cái này trong đỉnh nhỏ mặt trừ có cựu thúc bên ngoài, còn có một người mặc đạo bào màu vàng nóng đạo nhân. Đạo nhân kia dáng dấp cũng có vẻ tuổi trẻ chút. Giờ phút này, đạo nhân kia chính cùng cựu thúc hai người nói chuyện mười phần vui sướng, nhìn rất có một loại rượu gặp tri kỷ ngàn chén thiếu cảm giác. Nhìn thấy Tống Phong ngồi lên xe lăn tới, cựu thúc thì là liền vội vàng đứng lên, đối với hai người mở miệng giới thiệu nói, thất thúc công, đây là Huyền Vi phái cao đồ Hoàng đạo trưởng, Hoàng đạo hữu, vị này là trong chân thất thúc công. Hoàng đạo hữu, ngươi không nên nhìn thất thúc công niên kỷ đã lớn như vậy, nhưng là lão nhân già ông ta bây giờ thế nhưng là càng già càng dẻo dai a. Nghe được song phương thông bẩm tính danh, Hoàng đạo trưởng thì là vội vàng túi đầu vân an, gặp qua thất thúc công. Nhìn thấy trước mặt Hoàng đạo trưởng cùng chính mình túi người chào, Tống Phong thì là gật đầu cười, sau đó khoát tay áo, không cần khách khí như thế, nhanh ngồi xuống đi. Nghe được thất thúc công nói như thế, Hoàng đạo trưởng lúc này mới toạ hạ, cả người nhìn mười phần khách khí. Lớn tuổi bối phận cao liền là có ưu thế, cậy ra lên mặt không có tâm bệnh. Đợi đến ba người riêng phần mình tất cả ngồi xuống, cựu thúc lúc này mới lên tiếng nói ra, Hoàng đạo hữu, như lời ngươi nói, ngươi là truy tra một tông án giết người kiện mà đến, ngươi thế nhưng là có đầu mối gì phải không? Nghe được cựu thúc nhập nói như thế, cái kia mặc một thân áo bào màu vàng Hoàng đạo nhân giờ phút này sắc mặt thì là đột nhiên bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Ngay sau đó liền nghe hắn chăm chú mở miệng nói, lần này án giết người cũng không phải bình thường án giết người, mà là lấy tà pháp giết người. Mỗi một cái người chết đều bị móc rông ngũ tạng lục phủ, thậm chí sau khi chết, ngay cả thi thể đều bị chặt thành mấy đoạn. Ta hoài nghi cái này nên là cùng tà phái thuật sĩ có quan hệ, thậm chí nói không chừng cũng cùng cái kia sơn tinh giả trách có liên hệ. Nghe được Hoàng đạo nhân nói như thế, cựu thúc thì là không khỏi nhíu mày, Hoàng đạo hữu, ý của ngươi là nói cái này một cọc vụ án rất có thể dính đến nhân yêu cấu kết. Nếu là dạng này vậy coi như phiền toái. Đơn thuần yêu vật, thu thập bọn họ mặc dù nói hơi có vẻ phiền phức, nhưng là chỉ cần đã tìm đúng phương pháp, đó là đổi một cái chuẩn. Nếu là đơn thuần tà tu thuật sĩ cũng tốt đối phó. Sợ chính là yêu nhân kia cấu kết song phương bổ sung, lời như vậy, chuyện kia liền trở nên có chút phiền phức. Trí tuệ con người, yêu quỷ dị, có thể cùng tà tu hợp tác yêu, từng cái đều không phải cái gì loại lương thiện. Nhìn xem cựu thúc cái này hơi có vẻ ngưng trọng bộ dáng, Hoàng đạo nhân thì là nhẹ gật đầu, dường như cũng có chút không xác định giống như, ta cảm thấy nên rất có thể sau khi nói đến đây, Hoàng đạo nhân thì là dừng một chút, sau đó mở miệng nói ra, đương nhiên, đây hết thảy đều là suy đoán của ta, không có bắt được hung thủ kia ai cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vạn sự chưa lo bại trước lo thắng. Sớm có cái chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó cũng là không đến mức luôn cuống tay chân. Lại nói, một cái bốn chỗ đào thoát ngẫu nhiên mới gây án yêu nhân, nói không chừng cũng không phải cái gì cường nhân. Nghe lời này, Cửu Thúc cũng là nhẹ gật đầu, dù sao liền ngay cả truy sát tới Hoàng đạo nhân cũng không biết cụ thể tình huống như thế nào, bọn hắn tại cái này đoán cũng vô dụng. Sau khi nói đến đây, Hoàng đạo nhân dường như cũng là nghĩ đi lên cái gì giống như, sau đó mở miệng nói ra, "Đúng rồi Lâm đạo hữu, ta nghe nói phương Nam có cái đằng đằng trấn, nghe nói bên trong cương thi 10 phần hùng, ngươi có hay không đi qua?" Hoàng đạo nhân nhìn giống như là có chút xích tử chi tâm giống như, trong lòng sự tình gì đều không còn nhớ tới cái gì tới nói cái gì. Cũng tình không tính là làm người ta ghét. Nghe được Hoàng đạo nhân nói cái này đằng đằng chấn sự tình, cựu thúc dường như nghĩ tới cái gì giống như, sau đó nhẹ gật đầu mở miệng nói ra, đằng đằng chấn ta cũng là đi qua, bên trong cương thi đều mười phần hung hãn. Bất quá tại đi đằng sau, ta đã hướng Mao Sơn cầu cứu, chắc hẳn đằng đằng chấn cương thi nên là lại bị ước thúc trở về. Đem sự tình làm hỏng cũng không phải tác phong của hắn, nếu phá trận pháp kia, tự nhiên cũng phải nghĩ biện pháp tu bổ lại. Vừa vặn Mao Sơn tổng đàn bên trong có chuyên môn đối phó cương thi tổ truyền pháp khí, cho nên hắn trực tiếp đi một phong thư đem sự tình giao cho tổng đàn. Thời gian dài như vậy đi qua, nếu như không phải Hoàng đạo nhân đưa ra hắn đều suýt nữa quên mất chuyện này. Chương 139, 2, bất quá nếu không có chuyển ra việc đại sự gì, cái kia chắc hẳn nên là đằng đằng trấn bên trong cương thi đã bị tổng đàn nước thúc ở đạt được cựu thúc trả lời khẳng định. Hoàng đạo nhân thì là nhẹ gật đầu, nhìn giống như là lòng hiếu kỳ bị thỏa mãn giống như, nguyên lai thật là có cả một cái thôn trấn cương thi à, xem ra tại giải quyết yêu nhân này đằng sau, ta phải đi qua nhìn một cái. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Hoàng đạo nhân dường như cũng có chút hiếu kỳ cả một cái thôn trấn cương thi là một loại dạng gì thể nghiệm. Đám người hàn huyên một hồi. Đợi đến Tống Phong phát hiện bọn hắn nói chuyện đều là chút các nơi kỳ văn dị sự đằng sau, hắn cũng không có cái gì hứng thú, sau đó liền đẩy xe lăn trở lại phòng của mình. Dù sao tu hành pháp lực làm trọng, thời điểm này còn không bằng nhiều vận chuyển mấy chuyến lực, có thời gian liền đem chính mình mất đi pháp lực đều tu hành trở về đâu. Mãi cho đến ban đêm, Thụ Mệnh đi mua thịt rượu chào hỏi tân đạo bạn Văn Tải thì là cứ vậy mà làm cả bản thức ăn ngon, cũng coi là hoan nghênh Hoàng đạo nhân. Thu Sinh cũng là trở về. Khi Hoàng đạo nhân nhìn thấy Thu Sinh, cảm nhận được trong thân thể của hắn bàng bạc tinh khí thời điểm, hắn thì là không khỏi liên tục cảm khái, đạo hữu môn hạ đệ tử đều là rồng phượng trong loài người, tuổi con nhỏ cũng đã hướng về ngũ khí thăng linh xuất phát, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Hắn lớn tuổi như vậy, cũng chỉ bất quá mới đã luyện thành pháp lực, du tẩu thập nhị trọng lâu thôi. Nếu như chờ đến Thu Sinh đến hắn cái tuổi này, vậy khẳng định mạnh hơn hắn nhiều lắm, thật là khiến người ta hâm mộ a. Nhìn xem cái này Hoàng đạo nhân phát ra từ nội tâm cảm khái, cửu thúc khỏe miệng thì là không phải có chút nhếch lên, sau đó liên tục mở miệng khiêm tốn nói, đâu có, Hoàng đạo hưu thật sự là quá mức quá khen rồi, những này tiểu tử túi từng cái không hảo hảo tu hành đều để ta đem bọn hắn làm hư. Không thể không nói, có Thu Sinh cái này một cái thành công ví dụ đằng sau, hắn tại đồng đạo trước mặt cũng coi là ngẩng đầu lên. Nói Thu Sinh tiểu tử này trước kia không nên thần, chỉ nói là hắn không cùng bên trên Mao Sơn một đời mới đệ tử tiêu chuẩn. Mà Mao Sơn cho dù là ở thiên hạ trong chính đạo, cũng là đứng đầu nhất cái kia một thế đội. Mao Sơn đệ tử càng là những người khác hỏi đều hâm mộ đối tượng, là tu hành giới cấp cao lần nhân tài. Bây giờ Thu Sinh dẫn xuất tinh khí chân chính nhập đạo tu hành, cái kia đã coi là đi theo Mao Sơn một đời mới đệ tử thế đội thứ nhất. Lấy hắn cái tuổi này, thiên hạ hôm nay đặt ở trong môn phái nào, đều cũng có thể coi là một câu kiệt xuất. Vui vẻ ăn xong cơm tối, ngay sau đó, cầm lấy la bàn con kiếm gỗ đào Hoàng đạo nhân, liền bắt đầu chuẩn bị ban đêm đi tìm kiếm một chút Nhậm gia trấn tình huống xung quanh. Lâm đạo huynh, ta một đường truy sát yêu nhân kia đi vào Nhậm gia trấn, sợ là Nhậm gia trấn mang đến nguy hại, tối nay ta liền ở bên ngoài gác đêm. Nếu là vận khí tốt đụng phải yêu nhân cũng có thể thi pháp chém giết, thực sự không được, còn xin đạo hữu có thể không tiếp tương trợ. Sau khi nói đến đây, hắn thì là từ trong túi tiền lấy ra một cái nho nhỏ thiên chỉ hạt đặt ở cựu thúc trong tay, đây là chúng ta Huyền Vi phái dùng để liên hệ truy tung hạt giấy, nếu là có hạt giấy nương tựa theo cảm ứng tới tìm đạo hữu vậy đã nói rõ ta sẽ ra chuyện. Đạo huynh, ta đi trước. Sau khi nói đến đây, Hoàng đạo nhân thì là con kiếm gỗ đào hướng về nơi xa rời đi. Nhìn xem Hoàng đạo nhân bóng lưng rời đi, Thu Sinh thì là đột nhiên mở miệng nói ra, tại sao ta cảm giác hắn giống như là tại bản giao hậu sự. Nghe được Thu Sinh nói như thế, Cửu Thúc thì là hung hăng gõ một cái đầu của hắn hạt dưa, tiểu tử thúi này nói chuyện làm sao khó nghe như vậy chứ. Người ta cái này gọi lấy thân chứng đạo, là rất có lòng trách nhiệm. Sau khi nói đến đây, Cửu Thúc thì là hướng về nơi xa nhìn thoáng qua, sau đó nhẹ giọng đâu a nói, nếu cái này tà đạo yêu nhân nếu có thể bị Hoàng đạo hữu một đường truy sát, cái kia chắc hẳn cũng không phải cái gì có bản lĩnh. Liền xem như có bản lĩnh, nương tựa theo Hoàng đạo hữu thập nhị trọng lâu đạo hạnh, nên cũng sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Nghĩ đến nơi này, Cửu Thúc cũng cảm thấy hết sức có đạo lý, sau đó vây vây tay, liền hướng về trong nghĩa trang mặt đi đến. Đi, sắc trời cũng đã không còn sớm, chúng ta sớm nghỉ ngơi đi, nói không chừng ngày mai liền có đầu mối mới. Mà lại Cao Sơn trấn trong kia khỏa phong thủy cây, qua một đoạn thời gian, chắc hẳn liền có thể hoàn toàn trổ nhánh này mà bắn ra sinh cơ. Trong khoảng thời gian này, ngươi trước củng cố một chút căn cơ, cam đoan tự thân đừng ra vấn đề, đến lúc đó ta đem phong thủy cây kia sinh cơ kia cho ngươi mượn, giúp ngươi tái dẫn ra một đạo tinh khí. Dẫn xuất hai đạo tinh khí một đời mới đệ tử, cái kia đã coi là đứng hàng đầu nhân vật. Mặc dù hiện nay bọn hắn còn không có biện pháp kéo ra chiến lệnh, biểu hiện ra rõ ràng sức chiến đấu, nhưng là đây cũng là phi thường tốt. Lần tiếp theo Mao Sơn đại hội, hắn nhất định cho rất nhiều sư huynh đệ một cái to lớn kinh hỉ. Một bên khác, không ngừng quan sát đến la bàn, tìm kiếm lấy yêu nhân kia tung tích Hoàng đạo nhân, trong lúc bất chi bất giác cũng đã thuận đường nhỏ đi ra thôn trấn. Cũng không biết là vận khí hay là làm gì, hắn thuận la bàn này tìm kiếm, vậy mà đi tới đã từng Tống Phong ngừng chân một cái kia cũ nát miếu sơn thần trước. Nhìn xem cái này cũ nát miếu sơn thần, nhìn lại trong tay hắn la bàn phương hướng, Hoàng đạo nhân thì là hết sức cẩn thận rút ra kiếm gỗ đào, sau đó đem la bàn treo ở bên hông, thiên thương thương, mê mang, tổ sư vì ta phát hảo quang theo không ngừng niệm tụng chú ngữ, trong tay hắn kiếm gỗ đào cũng là phát ra điểm điểm vầng sáng. Ngay sau đó, hắn thì là tay trái cầm chấn hồn linh, tay phải cầm kiếm gỗ đào, cứ như vậy cẩn thận từng ly từng tí hướng về trong miếu sơn thần đi đến. Xoát nhẹ nhàng đẩy ra một cái cũ nát màn tre, ngay sau đó, Hoàng đạo nhân thì là đem ánh mắt nhìn về hướng miếu sơn thần chính đường. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy bên trong tràng cảnh thời điểm, hắn thì là không khỏi mở to hai mắt, cả người muốn rách cả mí mắt. Yêu nhân, nhận lấy cái chết. Hướng về trong miếu sơn thần nhìn lại, chỉ thấy miếu sơn thần này trên tường giờ phút này thì là treo một tấm lại một tấm mỏng như cánh ve da người. Mỗi một tờ da người đều là ngũ quan đều tại, lộ ra 10 phần hoàn chỉnh, giống như là từ trên thân hoàn mỹ lột bỏ tới một dạng. Không chỉ có như vậy, giờ phút này, tại miếu sơn thần chính đường bên trong, còn có một vị toàn thân huyết hồng thấy không rõ khuôn mặt tồn tại ngay tại rửa mặt trang điểm. Dạng như vậy thật giống là cổ đại trong truyền thuyết thần thoại họa bị một dạng. Nhìn xem xông tới Hoàng đạo nhân, cái kia toàn thân cao thấp đẫm máu thân ảnh thì là lộ ra không thèm để ý chút nào giống như đã sớm chờ người đã lâu. Sau khi nói đến đây, chỉ nhìn hắn hướng về phía trước nhẹ nhàng đụng một cái bắt lấy một tấm da người, liền đem nó hung hăng đối với Hoàng đạo nhân đã đánh qua, xoát rồi. Da người đụng phải kiếm gỗ đào lúc trong nháy mắt bị một phân thành hai, nhưng là sẽ rách da người đằng sau Hoàng đạo nhân lại mê mẩn chừng chừng ngã trên mặt đất, ngươi. Điều đó không có khả năng nhìn xem mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi Hoàng đạo nhân, cái kia toàn thân cao thấp đẫm máu thân ảnh thì là cầm trong tay một thanh mỏng như cánh ve tiểu đao, bắt đầu từ trên trán của hắn hướng phía dưới vắt tới, nếu là không biểu hiện yếu một ít, không biểu hiện vì ngươi nắm, ngươi làm sao có thể một người liền ngây ngốc lại tới đây đâu. Cam chịu số phận đi, ngươi yên tâm, ta lột ra thủ pháp 10 phần thuần thục, cam đoan chỉ làm cho ngươi đau trong một giây lát, thời khắc đó ý trở nên thanh âm ôn nhu, giờ phút này rơi vào Hoàng đạo nhân trong thai lại là để hắn rất cảm thấy tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, cái này hoang dạ trong miếu sơn thần thì là không ngừng truyền đến thật lưa thưa cắt chém thanh âm, nghe 10 phần quỷ dị. Chương 140, eo nhỏ lên núi săn bắn, 1, chương 140, eo nhỏ lên núi săn bắn, 1, bóng đêm dần dần trở nên thâm trầm. Giờ phút này, trong sân cũng chỉ có Tống Phong một người nằm tại trên ghế nằm, nhìn 10 phần lạnh nhạt. Nhưng mà, nếu là có người cẩn thận quan sát hắn, liền sẽ phát hiện hắn giờ phút này dở ra tư thế 10 phần kỳ lạ. Mặc dù hắn là nằm tại trên ghế nằm, nhưng là thân hình của hắn lại loáng thoáng tựa như là đặc thù bày ra tới tạo hình một dạng. Thân thể hơi trước quất, hai tay cũng là có chút chắp tay trước ngực kết thành một cái đặc thù pháp ấn. Nếu là hơi nghiêng một chút, liền sẽ phát hiện hắn cái này một cái tư thái, nhìn giống như là cổ lễ bên trong triều bái lễ một dạng. Theo bóng đêm dần dần sâu, trong lúc mơ hồ chỉ thấy một mực yên lặng tại Tống Phong đan điền bên trong viên kia hoàng nha pháp lực, giờ phút này thì là có chút rung động. Viên kia hoàng nha rung động 10 phần nhẹ nhàng, nhưng là theo hắn mỗi một lần rung động, trong lúc mơ hồ tựa hồ cũng có một chút xíu mờ mịt lên tử khí từ hoàng nha bên trong sinh ra, từ từ làm dịu đan điền. Trong đan điền nguyên bản 10 phần chỗ trống, nhưng là theo một chút xíu mờ mịt tử khí tại hoàng nha bên trong từ từ hướng về bốn phương tám hướng chân bóng, toàn bộ đan điền cũng là nhiều mấy phần sâu thẳm. Hoàng nha không ngừng tại hắc ám này trong đan điền chìm nổi, điểm điểm tử khí ở tại bốn phương tám hướng lượn lờ, giống như quần tinh bạn tháng một dạng. Ông ngay tại trong đó một đoạn thời khắc, một mực tại trong đan điền không ngừng rung động viên kia hoàng nha, giống như là xúc động cái gì một dạng. Một đạo tử khí từ đan điền mà lên, đi qua thập nhị trọng lâu, vậy mà cùng Tống Phong miệng mũi tương thông. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, mặc dù hắn giờ phút này lười chống đỡ lên hàm thông tự thân hai mạch nhâm đốc, có thể khiến cho tự thân pháp lực tại thập nhị trọng trong lầu tự nhiên du tẩu, nhưng là đan điền kia hoàng nha bên trong tử khí pháp lực lại trong mơ hồ từ trong mũi miệng của hắn không ngừng ấp ủ, nhìn giống như là trong miệng hắn ngậm lấy một viên tím mịt mở đan hoàn một dạng. T. Hô phun ra nuốt vào hô hấp thanh âm không ngừng vang lên. Trong lúc mơ hồ, vậy mà tại mũi miệng của hắn ở giữa, khiến cho cái kia không khâu ngay cả tử khí tạo thành đặc thù nào đó tuần hoàn. Tím mịt mở đan hoàn không ngừng chìm nổi, nhìn giống như là một vị trong truyền thuyết thần thoại tinh quái đang phun ra nuốt vào lấy đan hoàn một dạng. Chuyện thần kỳ sinh ra. Theo hắn không ngừng phun ra nuốt vào hô hấp, vận chuyển pháp lực tăng trưởng hoàng nha, cái kia một mực tại trong miệng chìm nổi màu tím đan hoàn cũng rất giống là xúc động cái gì một dạng. Ngay sau đó, chỉ nhìn hắn trước lộ ra điểm điểm quan mang, sau đó tựa như cùng một điểm màu tím hương hỏa xương mù một dạng từ Tống Phong miệng mũi ở giữa tăng ra, bay thẳng trời cao. Cái này một sợi tử khí như là một chút hương hỏa, đinh đinh lượn lờ hóa thành một đường thẳng hướng lên bầu trời bên trong bay thẳng đến chỉ mà đi. Hầu ngay tại trong đó một đoạn thời khắc, cái kia một mực tăng trưởng mà lên tử khí, theo Tống Phong phun ra nuốt vào cũng bắt đầu từ từ mở mịt đứng lên. Sau một khắc, chỉ thấy đạo này như là khói xanh một dạng tử khí, phản phất như là cấu kết đến trong bầu trời bần minh nguyệt kia một dạng. Một chút xíu thanh huy từ trên tử khí rơi xuống, trong lúc mơ hồ giống như là mang theo một chút xíu hàn khí một dạng. Cứ như vậy, theo viên kia màu tím đan hoàn không ngừng mà từ Tống Phong trong miệng phun ra nuốt vào. Trong bầu trời tựa hồ là tự minh nguyệt phía trên rơi xuống điểm điểm thanh huy, cũng bắt đầu không ngừng bị Tống Phong nuốt vào trong miệng. Mặc dù phát sáng 10 phần yếu ớt, nhưng lại khiến cho Tống Phong trong miệng viên kia màu tím đan hoàn, nhan sắc trở nên càng thêm thâm trầm. Trong lúc mơ hồ, liền ngay cả hắn nằm trên ghế nằm mặt dường như cũng đều nhiều hơn mấy phần thanh lương. Lộc cộc, nhẹ nhàng đem trong miệng cái kia một đoàn ánh sáng màu tím nuốt vào trong miệng, ngay sau đó, một mực nằm tại trên ghế nằm Tống Phong thì là không khỏi nhẹ nhàng duỗi người một chút, xâm thiên địa chi huyền cơ, đoạt nhật nguyệt chi tạo hóa, nhật tinh nguyệt hoa mới là ở giữa thiên địa này nhất không dễ dàng khô kiệt bảo vật, ta nhẹ nhàng cảm khái một câu, ngay sau đó, Tống Phong thì là đem chân của mình từ dẫm lên tam âm hợp thành giao chi địa lấy ra. Ngay sau đó, toàn bộ nghĩa trang thì là lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà nguyên bản không ngừng tại Tống Phong trong đan điền không ngừng chìm nổi viên kia hoàng nha, giờ phút này cũng bắt đầu từ từ yên lặng. Chỉ bất quá, so với nguyên bản so chống rông đan điền, giờ phút này hoàng nha phụ cận đã mở mịt một tầng nồng đậm tử khí. Sáng ngày thứ hai, Cửu Thúc cũng là như thường lệ thật sớm đứng lên. Nhưng mà, khi hắn sáng sớm rửa mặt xong, nhìn thấy nằm tại trên ghế nằm Thất Thúc Công thời điểm, hắn thì là không khỏi có chút ngoài ý muốn. À, Thất Thúc Công, ngươi có phải hay không gần nhất ăn cái gì đồ đại bổ? Ta làm sao nhìn tinh thần của ngươi dường như so trước kia thịnh vượng không ít đâu. Nhìn xem đã rửa mặt xong Cửu Thúc, Tống Phong thì là chậm rãi từ trên ghế nằm đứng người lên, đồng dạng cũng là cầm lấy khăn mặt lau một chút khuôn mặt. Ngươi sở dĩ nhìn thấy lão phu tinh khí thịnh vượng, đều là bởi vì lão phu đêm qua hái một đêm nguyệt hoa, trong thân thể tinh khí tràn đầy. Thôi nghe Thất Thúc Công lão già này lại đang nơi này thổi ngữ bức, Cửu Thúc thì là không khỏi có chút quệt quệt khỏe môi. Lão nhân gia ngài dùng lời này lừa gạt một chút người khác thì cũng thôi. Đi, dù sao người khác không biết, ta còn có thể không biết sao? Bây giờ dễ dàng nhất hấp thu chính là triều hà tử khí, nguyệt hoa mặc dù trận có cơ duyên rơi xuống, nhưng lại là người tu hành không thể tùy tiện hái thiên địa tạo hóa. Người tu hành nhục thể phàm thai, kém xa thượng cổ đại thần thông giả như vậy thần dị, nếu là ngài tối hôm qua hái nguyệt hoa, buổi sáng hôm nay ta nhìn thấy chính là một bộ mát thấu thi thể. Đầu năm nay có thể bình yên thu thập nguyệt hoa tu hành, cũng chỉ có những cái kia đã có thành tiểu sơn tinh gia quái, cương thi quỷ hồn. Ta tinh thuần âm tự nhiên có thể gánh chịu nguyệt hoa, chúng ta những người tu hành này hay là thành thành thật thật hái cái kia một tia triều hạ tử khí đi. Sau khi nói đến đây, giờ phút này phương Đông Thái Dương thì là đột nhiên thăng lên. Trong lúc mơ hồ dường như có một chút xíu mờ mịt tại ánh nắng bên trong tử khí, chợt tán phát đi ra. Nhìn thấy màn này, vừa mới rửa mặt xong cựu thúc thì là tay bấm nhật nguyệt pháp quyết, sau đó nhẹ nhàng đối với phương Đông hít một hơi, tê theo hắn lấy pháp lực dẫn đạo. Trong lúc mơ hồ dường như thật sự có thứ gì tiến vào trong miệng của hắn một dạng, từ ngực nuốt tiếng vang lên, ngay sau đó chỉ thấy cựu thúc sắc mặt hơi đỏ lên, sau đó liền khôi phục bình thường. Đây mới là nuốt triều hà hái tử khí, đáng tiếc bây giờ thiên địa linh khí đã sớm suy sụp đến cực hạn, kia này tử khí nuốt vào trong bụng cũng nhiều lắm thì một điểm nho nhỏ an ủi thôi. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, cựu thúc cũng là không khỏi thở dài một hơi. Ai không hâm mộ thượng cổ người tu hành? Trong thiên địa linh khí dần dần suy vi, tất cả tạo hóa đều đã trở nên yên lặng. Trong năm trước người tu hành còn có thể phun ra nuốt vào tử khí để cao mình đạo hạnh, đến hiện nay tử khí đều có chút yên lặng. Chiêu hà một ngụm tử khí còn không bằng chính mình bình thường ngồi xếp bằng tu hành tới tốt lắm làm. Liên cái này ai còn nguyện ý hái ngụm này tử khí? Nhìn xem nuốt một ngụm tử khí đằng sau liền không còn tiếp tục tu hành cựu thúc, Tống Phong thì là không khỏi lộ ra một tia cười khẽ. Đầu năm nay nói thật người khác đều không tin, ngươi muốn không phải nghĩ như vậy, vậy lao phu cũng là không có cách nào. Bất quá cái này thái âm chi khí xác thực cũng không tốt lắm tiêu hóa, đến hiện nay lão phu cái bụng này còn lạnh siêu siêu đâu. Chương 142, nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tống Phong còn nhẹ nhẹ vuốt vuốt bụng, nhìn giống như là xác thực một dạng. Nhìn xem lão gia hỏa này lần này động tác, cựu thúc thì là lắc đầu, sau đó đi đến bên cạnh bắt đầu chào hỏi lên Thu Sinh. Thu Sinh, ta đưa cho ngươi bản kia phủ lục cơ sở ngươi xem sao. Thế nhưng là minh bạch nên như thế nào thu thập thích hợp thi pháp tài liệu. Nghe được cựu thúc hỏi như thế, Thu Sinh thì là nhẹ gật đầu, ngay sau đó nhìn thoáng qua bị hắn buộc tại cửa ra vào đại hắc cầu. Sư phụ, những cái kia thu thập tài liệu thủ đoạn ta đã hiểu rõ, bất quá trong đó đại bộ phận vật liệu chúng ta đều dùng không đến, ta vẫn là học lão nhân gia ngài trực tiếp dùng giấy bằng đi. Dù sao cái đồ chơi này tiện nghi lại tốt dùng, lại không cần phải chỗ chạy. Mặc dù nói phụ lục trên cơ sở mặt ghi chép rất nhiều có thể luyện chế ra đặc biệt lá bùa phương pháp, nhưng là hắn hay là muốn cùng cựu thúc dùng giấy bằng. Dù sao phía trên ghi lại đại đa số luyện chế liệu đồ vật trong tay mình đều không có, mà lại trong đó đại bộ phận đều quý một nhóm, hắn có thể không nỡ dùng nhiều như vậy phi phàm vật liệu, nhiều như vậy lão dược đi chế tạo ra một tấm dùng để vẽ bùa giấy. Hàng yêu trừ ma còn lấy lại tiền, đây không phải đùa giỡn đó sao? Nghe được Thu Sinh nói như thế, cựu thúc thì là nhẹ gật đầu, nhưng là ngay sau đó hắn cũng là nhìn thoáng qua bị buộc ở trước cửa đại hắc cầu. Nếu là ngươi có ý nghĩ vậy thì phải mau chóng quyết định xử trí nó như thế nào, giống như là bực này ăn qua thịt người hút qua cốt tùy yêu vật thế nhưng là nuôi không được. Gia đình bình thường chó nếu là cắn qua người đều là bị đánh chết, thì càng đừng đề cập cái này đảo qua mộ phần, ăn qua thịt người, hút hơn người cốt tùy cậu yêu. Mặc dù con chó này chỉ là sơ khai linh trí, nhưng là hắn khai linh khải trí phương thức cũng không phù hợp Mao Sơn nhất mạch nhận định là tinh linh tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, tốt nhất đừng lâu dài nuôi cái này một cái đại hắc cầu, tại tu hành bất lợi. Tốt sư phụ, ta đã quyết định, nếu ta không muốn dùng máu tươi của hắn đi vẽ linh phủ, vậy liền cho hắn thống khoái đi. Tóm lại lão cầu này cũng là đáng chết, cũng không thể một mực để nó còn sống, lãng phí chúng ta nghĩa trang lương thực. Nguyên bản để nó còn sống, chính là định lúc nào dùng hắc cầu này máu nghiên cứu một chút có thể hay không vẽ bừa. Hiện tại Thu Sinh vậy mà không muốn đi nghiên cứu thi pháp vật liệu, vậy cái này lão cầu tự nhiên cũng không có tác dụng gì. Nếu chỉ là đơn thuần chính là chó nuôi cũng không thành vấn đề, nhưng là đây là một cái vào tà đạo tinh quái vậy coi như không được. Chính ta đối lập, trung thân vật luận a. Nhìn xem cái này sư đồ hai người dễ như trở bàn tay liền quyết định cái này một cái đại hắc cầu chết sống, Tống Phong thì là một mặt đáng tiếc, ai ra ra. Lão phu còn tưởng rằng các ngươi giữ lại chỉ hắc cầu là có cái gì đại tác dụng đâu, không nghĩ tới liền cái này. Cái này dù sao cũng là một cái tinh quái, liền xem như Thu Sinh không có ý định dùng hắc cầu này máu bé bừa, vậy cũng không nên dễ dàng như vậy liền lãng phí đi. Nghe được Thất Thúc Công nói như thế, Cửu Thúc thì là không có chút nào thèm quan tâm điểm này đồ vật, bực này yêu vật không thể ở lâu. Lần trước sở dĩ lưu lại con chó này tính mệnh, chính là để Thu Sinh học một chút đồ vật. Nếu Thu Sinh lười nhác nghiên cứu, quyết định muốn học lấy cùng hắn vẽ bùa vàng, đây cũng là không cần thiết giữ lại cái này tinh quái. Nhìn xem trước mặt hai cái này bại gia tử, Tống Phong thì là bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn là đại môn phái xuất thân, làm không được chân chính phế vật lợi dụng, hoàn toàn nghiền ép xuất xứ có tài nguyên đến a phàm là đụng phải khắc bảng môn tà đạo người tu hành, gặp được loại này tinh quái, đại bộ phận đều sẽ nghĩ đến làm sao lợi dụng một chút. Vô luận là gõ tùy hút xương, hay là nói luyện chế các loại hàng đầu pháp thuật, tóm lại phải dùng một cái đi. Còn phải là đại môn này phái nha. Đừng nhìn người ta cựu thúc bình thường có chút móc, nhưng là tại bồi dưỡng đệ tử phương diện này, đó là thật đầy đủ ngang tàng. Dù sao cựu thúc trong tay đúng là không có tiền, nhưng là người ta từ Mao Sơn mang xuống tới rất nhiều pháp khí, truyền thừa, còn có các loại thi pháp vật liệu thế nhưng là rất nhiều. Đây mới thật sự là nội tình đâu. Một cái nho nhỏ chỉ là sơ khai linh trí, huyết khí bên trong không có bao nhiêu linh khí chó hoang người ta căn bản không thèm để ý sở dĩ giữ lại cái đồ chơi này, chính là vì để đệ tử giải hiểu rõ thôi. Chó hoang này trong thân thể linh khí còn chưa xứng để cựu thúc chuyên môn lấy ra, dùng để luyện chế thi pháp vật liệu đâu. Nghe được Thất Thúc Công nói như thế, Thu Sinh thì là không khỏi hứng thú, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiến tới Thất Thúc Công bên cạnh. Thất Thúc Công, trừ dùng máu tươi của hắn đến luyện chế thi pháp vật liệu bên ngoài, hẳn là con đại hắc cầu này còn có tác dụng khác. Nói thật, thật cho đại hắc cầu này một thống khoái chôn lời nói, trong lòng của hắn cũng là có chút không nỡ. Dù sao cái này dù sao cũng là chỉ tinh quái. Mặc dù nói hắn lười nhắc nghiên cứu như thế nào dùng bực này tinh quái máu tươi đi vẽ linh phủ, nhưng là hắn cũng có được không lãng phí một chút tài nguyên ý nghĩ. Nhìn xem Thu Sinh cùng Thất Thúc Công hai người lại chạy đến nơi đó nói nhỏ đứng lên, Cựu Thúc thì là không khỏi sắc mặt tối sầm, sau đó nghiêm túc mở miệng nói ra: "Thất Thúc Công, chúng ta thế nhưng là danh môn chính phái, ngài cũng đừng cho Thu Sinh cung cấp một chút không thích hợp hắn tu hành pháp thuật đến." Hắn sở dĩ nghe được Thu Sinh đối với phương diện này nghiên cứu không hứng thú, liền dứt khoát để Thu Sinh giải quyết lão cẩu này chính là để phòng Thất Thúc Công chiêu này. Dù sao lão già này trong tay thủ đoạn rất nhiều, nhất là thứ này hay là tinh quái, ai biết lão già này có thể hay không làm ra cái gì kỳ kỳ quái quái pháp thuật đến để đầu hắn đau. Mặc dù hắn xuất thân Mao Sơn, nhưng là Mao Sơn bên trong có thể cũng không phải là ghi lại tất cả bảng môn pháp thuật. Nếu là luận nó bảng môn tà đạo đến, giống như là loại này trà trộn linh huyễn giới nhiều năm lão gia hỏa vật trong tay mới nhiều đây. Thế gian đủ loại kỳ kỳ quái quái pháp thuật rất nhiều, hắn cũng không xác định có chút pháp thuật hắn nghe chưa từng nghe qua gặp chưa thấy qua, hắn cũng không muốn để Thu Sinh đi đến gõ trống hút tủy con đường. Đường hoàng chính đạo mới là con đường của bọn họ. Nghe được Cửu Thúc nói như thế, Tống Phong thì là bất đắc dĩ thở dài, tựa hồ là hơi xúc động một dạng, chúng ta đều biết đã lâu như vậy, ngươi làm sao còn đối với lão phu mang theo loại này thành kiến đâu? Tốt à, mặc dù lão phu xuất thân bằng môn, nhưng là lão phu dù sao cũng là đường đường chính chính người tu hành, là sẽ không làm quá nhiều chuyện xấu. Sau khi nói đến đây, hắn thì là có chút dừng lại, sau đó nghĩ tới cái gì giống như, mở miệng nói ra, đúng rồi, ta nhớ được Mao Sơn trong tảng kinh các thú bộ, dường như tựa như là có một môn gọi là eo nhỏ lên núi săn bắn thuật bảng môn pháp thuật đi. Nếu là ta nhớ không lầm, môn kia pháp thuật dường như tựa như là cần một loại vật liệu đặc thù tới đến Thất Thúc Công nói như thế, Cửu Thúc trong đầu thì là chợt lóe lên một tia sáng. Eo nhỏ lên núi săn bắn thuật. Nghe được môn pháp thuật này danh tự, Cửu Thúc cả người thì là không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ tới, hắn nhớ tới. Mao Sơn tàng kinh các tầng thứ hai bên trong sơn lâm giã thú pháp mạch trong đó thú bộ, đúng là ghi lại dạng này một môn bảng môn pháp thuật. Nó thi pháp vật liệu chính là một con chó. Nhưng là ngay sau đó, Cửu Thúc thì là không khỏi nhíu mày, nhìn về hướng trước mặt cười tủm tỉm Thất Thúc Công lão già này. Không đúng rồi. Hắn một lát đều không có nghĩ đến Mao Sơn còn có môn pháp thuật này, lão già này thế nào thấy so với hắn còn rõ ràng đâu. Chương 141, Bách Diện đạo nhân, 1, chương 141, Bách Diện đạo nhân, 1, nhìn xem hơi kinh ngạc nhìn thấy hắn Cửu Thúc, Tống Phong thì là nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, làm sao? Hẳn là A Cửu lúc trước xem tàng kinh các thời điểm, không có nghiên cứu qua môn pháp thuật này. Nghe được Thất Thúc Công lão già này nói như thế, Cửu Thúc thì là không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Cái gì gọi là không có nghiên cứu qua? Mao Sơn trong tàng kinh các từng tầng pháp thuật nhiều không kể xiết, làm sao có thể mỗi một môn pháp thuật đều nghiên cứu? Có thể đem trong đó một bộ phận pháp thuật ghi tạc trong đầu về sau lưu tại hắn dùng, cái này đều đã coi là tinh thông đủ loại sách. Hắn nhưng là Mao Sơn trong cùng thế hệ tri thức uyên bác nhất đệ tử. Liền xem như dạng này, hắn cũng không dám nói đã đem Mao Sơn trong tàng kinh các pháp thuật toàn diện đều ghi lại, đồng thời đều có nghiên cứu. Thật coi hắn là thần tiên đâu. Cực khổ ngài nhắc nhở, vừa vặn lúc trước ta cũng nhớ kỹ môn pháp thuật này như thế nào tu hành, bây giờ vừa vặn đem hắn dạy cho Thu Sinh. Sau khi nói đến đây, Cửu Thúc thì là dừng một chút. Sau đó quay đầu đi nhìn về hướng bên cạnh mất linh các loại trừng to mắt nhìn xem hai người bọn họ nói chuyện trời đất Thu Sinh, nếu nói như vậy, vậy cái này hắc cầu trước hết giữ đi, chờ ngươi đem eo nhỏ lên núi săn bắn thuật nghiên cứu triệt để ngươi lại nghĩ biện pháp tu hành pháp thuật này. Nghe được Cửu Thúc đồng ý Thất Thúc Công nghe được lời này, Thu Sinh thì là không khỏi có chút hiếu kỳ nhìn về hướng nhà mình sư phụ, lại nói sư phụ, cái này eo nhỏ lên núi săn bắn thuật đến tột cùng là cái dạng gì pháp thuật? Cái này cùng chó lại có quan hệ thế nào? Mặc dù nói hắn cũng muốn tu hành pháp thuật học thêm chút đồ vật, nhưng là hắn thật đúng là thật tò mò Thất Thúc Công trong miệng nói pháp thuật này. Dù sao Thất Thúc Công cho tới bây giờ đều là trong lời có ý sâu xa, có thể từ trong miệng hắn bị nói ra được đồ vật, khẳng định là thật có cái gì. Nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Thu Sinh, nhìn lại bên cạnh cười tủm tỉm nhìn xem chính mình Thất Thúc Công, Cửu Thúc thì là không khỏi ngẩng đầu lên. Tuyệt đối không có khả năng bị lão gia hỏa này xem thường. Nghĩ đến nơi này, hắn trực tiếp liền đè xuống trở lại tổ sư đường bên trong thi pháp liên hệ sư phụ, để sư phụ hỗ trợ lấy ra môn kia pháp thuật ý nghĩ. Ngay sau đó, trong linh đài tâm thần không ngừng vận chuyển, cẩn thận hồi ức lúc trước chính mình tiện tay lật xem bản này pháp thuật chi tiết, cái này eo nhỏ lên núi săn bắn thuật nhưng thật ra là thời cổ tu hành có thành tiểu thợ săn, ngự sử linh chó pháp môn. Thật nói đến lời nói, môn pháp thuật này nhưng thật ra là bắt trước, trong truyền thuyết chiêu huệ nhị lang hiển thánh chân quân eo nhỏ chó sáng tạo mà thành. Sau khi nói đến đây, Cửu Thúc dừng một chút, sau đó lại cẩn thận suy tư một phen ngay sau đó liền mở miệng nói ra, cái này eo nhỏ lên núi săn bắn thuật tu hành điều kiện, chính là tìm được một cái mở linh trí có linh tính hình chó yêu vật. Nếu là lấy phụ chú chi pháp đem hình chó yêu vật luyện chế thành eo nhỏ chó đằng sau, cái kia linh chó liền sẽ cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Đến lúc đó lên núi săn bắn lục soát núi mọi việc đều thuận lợi, thậm chí còn có thể cùng chủ nhân kề vai chiến đấu, nên chiến cường địch. Dù sao năm đó nhị lang hiển thánh chân quân tại vây quét Hoa Quả Sơn thời điểm, cái kia khiếu thiên thần chó thế nhưng là lên không ít tác dụng. Đương nhiên, như khiếu thiên thần chó như vậy linh chó khẳng định không có khả năng, nhưng là so bình thường chó săn mạnh một chút cũng không tệ lắm. Tại linh khí suy vi đến bây giờ trình độ, môn pháp thuật này đã luyện thành kỳ thật chính là thêm một cái tâm linh tương thông chó săn thôi. Mạnh cũng không nhất định mạnh cỡ nào, nhưng là cái này linh chó cũng là một cái cực tốt giúp đỡ, tối thiểu nhất đánh nhau thời điểm cắn ống quần cũng có thể cách giúp sư kéo dài một hai. Nếu là như vậy lời nói, vậy cái này một môn pháp thuật xác thực vẫn tương đối thích hợp. Ngươi nói xong lời cuối cùng thời điểm, Cửu Thúc thì là không khỏi nhẹ giọng nở nụ cười, cái này eo nhỏ lên núi săn bắn thuật xác thực thật đúng là rất thích hợp thu sinh. Nếu là thật sự để hắn luyện thành linh chó, nói không chừng đến lúc đó còn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch đâu. Mà lại hiện nay chó đều là có sẵn, liền cái này chẳng lẽ không phải nói Lao Thiên gia cũng đang giúp lấy thu sinh lựa chọn môn pháp thuật này sao? Nghe được Cửu Thúc như vậy giải thích, thu sinh thì là không khỏi kích động, bắt trước nhị lang thần Hao Thiên chó sao? Sư phụ, ta học, ta muốn học, ta cũng muốn một cái như là Hao Thiên chó như vậy thần dị chó săn. Trái giác hoàng, phải bình thường, đây là bao nhiêu người thiếu niên trong lòng giấc mơ ban đầu. Hắn cũng mộng tưởng có một cái chính mình chó săn. Hiện nay không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, sư phụ vậy mà có thể chuyển tụ chính mình dạng này một môn pháp thuật. Vậy làm sao có thể không để cho hắn vui vẻ? Đương nhiên, nếu là trên vai của hắn lại mang lấy một cái thương ưng lời nói, vậy thì càng đẹp trai. Liên tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, chỉ thấy nghĩa trang cửa lớn thì là đột nhiên bị mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Hoàng đạo nhân mở ra. Lâm đạo huynh, ta trở về. Nhìn xem trước mặt mặc đạo bào màu vàng nóng, trên thân khắp nơi đều là cho bụi, lộ ra mười phần chật vật Hoàng đạo nhân. Trong lúc nhất thời, Cửu Thúc cũng sẽ không tiếp tục cùng thu sinh thảo luận cái này chó săn phương pháp luyện chế, ngược lại là ngưng trọng nhìn về hướng Hoàng đạo nhân. Đạo huynh, ngươi hôm qua thế nhưng là cùng yêu nhân kia đã làm một trận. Nhìn bộ dạng này, giống như không chỉ có là đánh qua một trận, mà lại càng giống là ăn một chút thiệt thòi nhỏ nha. Gặp được Cửu Thúc hỏi như thế, trên mặt kia tràn đầy mỏi mệt nhìn giống như là ăn phải cái lô vốn Hoàng đạo nhân, giờ phút này thì là túi đầu ngượng ngùng mở miệng nói ra, đêm qua truy kích yêu nhân, không nghĩ tới chúng hắn gian kế, không cẩn thận ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Bất quá Lâm đạo huynh yên tâm, yêu nhân kia cũng không được chỗ tốt gì, tối nay ta tiếp tục đi tìm tung tích của hắn, tuyệt không để hắn thương hại Nhậm gia trấn một vị thôn dân. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Hoàng đạo nhân thì là mười phần chăm chú, rất có một loại quang minh lẫm liệt cảm giác. Nghe được Hoàng đạo nhân nói như thế, Cửu Thúc cũng là nhẹ gật đầu, ngay sau đó vội vàng mở miệng nói ra, Hoàng đạo hữu mệt mỏi cả đêm, nhanh trở về phòng bên trong nghỉ ngơi một chút đi, các loại điểm tâm tốt ta lại gọi Hoàng đạo hữu đi ra ăn một chút gì. Đồng đạo đạo hữu ở nhờ ở chỗ này, cái kia nhất định phải thật tốt chào hỏi. Mà lại người ta cũng là đại nghĩa tại thần, hắn tự nhiên cũng không thể keo kiệt cái này mấy khối tiền, tự nhiên cũng phải thật tốt chào hỏi vị này đạo hữu. Nghe được Cửu Thúc nói như thế, Hoàng đạo nhân thì là nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền đeo lấy ba phục, có chút mệt mỏi hướng về sân nhỏ chỗ sâu đi đến. Mà liên tại cùng Cửu Thúc gặp thoáng qua thời điểm, Hoàng đạo nhân khỏe miệng thì là không khỏi khơi gợi lên từng tia quỷ dị độ cong, ha ha, thậm chí tại hắn vượt qua đám người thời điểm, ánh mắt của hắn thì là theo bản năng nhìn về hướng đang ngồi ở bên cạnh Tống Phong trên bóng lưng, lão già ngay tại hắn sắp bước vào cửa phòng bên trong vừa mới đem chân vượt qua ngưỡng cửa thời điểm, chỉ thấy vừa mới bưng cái chén uống trà Tống Phong thì là nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Chậm đã." Nghe được Thất Thúc Công nói như thế, Cửu Thúc thì là không khỏi theo bản năng đem ánh mắt nhìn về hướng xa xa Hoàng đạo nhân. Mà cái kia đã nhanh muốn đi vào cửa phòng Hoàng đạo nhân, cả người cũng là không khỏi thân hình cứng đờ, "Thất Thúc Công, ngài thế nhưng là còn có chuyện gì?" Chương 141-2, nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Hoàng đạo nhân, Tống Phong thì là đem một bàn tay rút vào trường bào trong tay áo, sau đó mở miệng cười nói ra, không có gì, Lao Phu chính là hiếu kỳ Hoàng tiên sinh đem qua thu hoạch, không biết Hoàng tiên sinh có thể nguyện ý cùng Lao Phu lão cốt đầu này giảng một chút. Nghe được Thất Thúc Công nói như thế, Hoàng đạo nhân thì là xấu hổ cười một tiếng, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, cái này không có gì đáng nói, chính là trong đêm qua yêu nhân kia mai phục, có chút chật vật chạy về tới thôi. Nếu là lão nhân gia ngài muốn nghe, không bằng chờ muộn một chút mà ta nghỉ ngơi một hồi, lại cùng lão nhân gia ngài giảng như thế nào. Nghe được cái này Hoàng đạo nhân nói như thế, Tống Phong thì là cười khẽ vài tiếng, sau đó mang theo thâm ý mở miệng nói ra, lão phu cảm thấy mình nhìn là tốt nhất lời nói rơi xuống, chỉ thấy Tống Phong trong tay áo đột nhiên lóe lên một đạo ánh sáng năm màu. Ngay sau đó, liền nhìn thấy cái kia ngũ thải hà quang vòng quanh một đạo hào quang màu đen, trong nháy mắt liền tới đến cái kia Hoàng đạo nhân trước người. Vừa nhìn thấy cái kia hào quang năm màu thời điểm, cái kia Hoàng đạo nhân trong hai mắt thì là không khỏi lóe lên một tia cảnh giác. Nhưng khi hắn muốn có động tác thời điểm, liền nhìn thấy một màn kia ngũ thải hà quang bọc lấy đạo hắc mang kia, tại trên cổ của hắn có chút nhất chuyển, xoát. Sau một khắc, chỉ thấy vừa mới còn muốn có hành động Hoàng đạo nhân, trong một chớp mắt liền thi thể tách rời. Phốc thử, huyết dịch trực phún cao ba thước, thậm chí trực tiếp liền đem nghĩa trang cửa phòng đều nhuộm đỏ. Nhìn thấy màn này, bất luận là đứng ở bên cạnh thu sinh, hay là Cửu Thúc, giờ phút này đều là không khỏi có chút chấn kinh. Thất Thúc Công, ngài đây là? Không nói trước cái kia đạo ngũ thải hà quang, đến tột cùng là thế nào làm đến đem người đầu cho chém xuống tới? Vấn đề là Hoàng đạo nhân cũng không có làm gì sai nha, vẹn vẹn chỉ là trả lời cái vấn đề cái này cũng không cần thiết bắt hắn cho chém chết đi. Đến lúc này, Cửu Thúc thì là đem nghiêm túc ánh mắt nhìn về phía Thất Thúc Công, sau đó mặt mũi tràn đầy chăm chú mở miệng nói ra, "Thất Thúc Công, ngài đến cho ta cái bằng dao." Mặc dù Huyền Hơi phái không tính là cái gì lừng lẫy đại phái, nhưng là Huyền Hơi phái trưởng môn cùng Mao Sơn rất nhiều túc lao đều có giao tình. Càng quan trọng hơn là, vị này Hoàng đạo nhân bản thân liền chính nghĩa nghiêm nghị, Thất Thúc Công đột nhiên nổi lên, đây chính là có chút quá mức. Nhìn xem trước mặt một mặt nghiêm túc Cửu Thúc, Tống Phong thì là không thèm để ý chút nào đem đạo kia ngũ thải hà quang thu nhập trong tay áo. Ngay sau đó, chỉ nhìn hắn nhẹ nhàng chống đằng trượng đi tới bên cạnh thi thể, sau đó nhẹ giọng mở miệng cười nói, người trẻ tuổi quanh năm ở nhà, không ra ngoài hành tẩu giang hồ gặp có chút yếu, lão phu hôm nay liền cho các ngươi được thêm kiến thức. Có lúc liền xem như nhìn bằng mắt thường đến cũng không nhất định là thật, thế gian pháp thuật đa dạng, đại đa số thời điểm đến cẩn thận chút mắt. Đại đa số pháp thuật chỉ cần có thể gặp được vậy liền tốn nhiều điểm tâm đi nghiên cứu, bằng không sớm muộn sẽ có thua thiệt ngày đó. Sau khi nói đến đây, chỉ thấy Tống Phong không chút nào tị hiểm đi tới đầu lâu này bên cạnh cầm lên đầu của hắn, ngay sau đó, ở bên thai của hắn nhẹ nhàng tìm đòi. Vẹn vẹn nhẹ nhàng lục lọi mấy cái sát na, Tống Phong giống như là bắt được cái gì giống như, sau đó trùng điệp xé ra, cờ giáp như là vải vóc bị xé nứt thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó liền nhìn thấy huyết hoa hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Lại hướng lấy đầu lâu kia nhìn lại thời điểm, chỉ thấy cái kia hoàng đạo nhân trên đầu lâu màn ra, giờ phút này đã hoàn toàn bị xé xuống. Chỉ có một viên 10 phần mượt mà đẫm máu bị lột ra đầu lâu, tại thất thuốc công trong tay chạy tí tách máu tươi. Nhìn thấy màn này, Cửu Thúc trong mắt thì là không khỏi lộ ra một tia chấn kinh, cái này, không đối, cái này cốt tướng không đối. Này tướng mạo đúng là hoàng đạo nhân, nhưng là cái này cốt tướng lại là một người khác, cái này, đây là có chuyện gì? Đến lúc này, Cửu Thúc cũng nhìn ra trong này điểm khác biệt tới. Rõ ràng cái này mặt người cùng nhau là hoàng đạo nhân, nhưng khi thất thuốc công đem hắn ra lột xuống đằng sau hắn cốt tướng lại thay đổi. Mặc dù nói màng da này đúng là đẫm máu, nhìn giống như là sinh sinh lột xuống đồng dạng, nhưng là vẹn vẹn chỉ là bì tương cùng cốt tướng không tương xứng, điểm này đã nói lên ở trong đó có chuyện ẩn ở bên trong, hơn nữa còn có thật to chuyện ẩn ở bên trong. Rất hiển nhiên, thất thuốc công hẳn là phát hiện cái gì. Nhìn xem trước mặt đã có chỗ làm dịu Cửu Thúc, Tống Phong thì là nhẹ nhàng đem đầu lâu này còn có màng da ném xuống đất, sau đó mở miệng cười nói ra, bì tương cùng cốt tướng không đối, cái này tự nhiên là có người đem hắn màng da lột xuống, khoác đến trên người mình. Mà lại người này chắc hẳn ngươi nên cũng là tương đối quen thuộc, nên cũng là nghe qua danh hào của hắn, nếu như lão phu nhớ không lầm, hắn Phỉ Hào nên là Bách Diện đạo nhân. Đi sau khi nói đến đây, hắn thì là dùng đằng trượng tại hoàng đạo nhân phía sau cái này một cái bao quần áo nhỏ bên trong nhẹ nhàng chớp chớp. Ngay sau đó, chỉ thấy một tấm lại một tấm mỏng như cánh ve ra người liền bị hắn chọn lấy đi ra. Nhìn kỹ, lại nhẹ nhàng đến một chút. Cái này nhìn như cũng không lớn bao quần áo, bên trong giờ phút này vậy mà trưng bày mười mấy tấm khinh bạc ra người. Trẻ có già có, đều có đặc sắc. Nhìn mặc dù giống như là tác phẩm nghệ thuật, nhưng lại để Cửu Thúc cùng Thu Sinh hai người cảm giác được một trận không rét mà run. Nhất là khi Cửu Thúc nghe được thất thúc công trong miệng nói ra được một cái kia danh hào thời điểm, hắn thì là không khỏi trong lòng giật mình. Bách Diện đạo nhân, lại là hắn. Không phải nghe nói Bách Diện đạo nhân 10 năm trước cũng đã bị Thần Tiêu phái Thần Hỏa đạo nhân dùng lôi pháp cho đánh chết sao? Bách Diện đạo nhân thế nhưng là thế hệ trước lao quái vật, năm đó đó cũng là tại rất nhiều môn phái lệnh truy sát bên dưới sống sót lao quái vật. Thật nói đến còn cao hơn hắn bối phận đâu. Không nghĩ tới dạng này một vị tại các môn các phái truy sát phía dưới đều có thể sống sót lao quái vật, lại dễ như trở bàn tay chết tại thất thúc công trong tay. Ngẫm lại đều có chút để cho người ta cảm thấy không chân thực. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Cửu Thúc cũng là đi tới thi thể kia bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng lục lọi. Khi hắn sờ đến thi thể này, tay trái ngón út xương ngón tay thiếu một khối thời điểm, hắn thì là rốt cục xác định ra, đúng là Bách Diện đạo nhân. Năm đó Bách Diện đạo nhân tung hoành huyễn linh giới thời điểm, võ đương bạch thuật đạo trưởng không vừa mắt, từng xuất thủ truy sát hơn trăm mặt đạo nhân một đoạn thời gian. Cũng chính bởi vì lần này truy sát, linh huyễn giới tất cả mọi người biết liền Bách Diện đạo nhân tay trái xương ngón tay bị bạch thuật đạo trưởng cho chém dụng một khối. Đã nhiều năm như vậy, nguyên bản tất cả mọi người tại truyền nói cái này Bách Diện đạo nhân đã bị Thần Tiêu phái Thần Hỏa đạo nhân dùng lôi pháp đánh chết, không nghĩ tới hắn lại còn sống, hơn nữa còn vậy mà đã hất lên hoàng đạo nhân ra người lăn lộn đến trong nghĩa trang. Càng quan trọng hơn là hắn vậy mà có thể đem hoàng đạo nhân nhất cử nhất động, thậm chí ngự khi đều có thể bắt chước giống như lúc. Hắn có chút không dám tưởng tượng, nếu là thật sự đem cái này hoàng đạo nhân bỏ vào trong nghĩa trang, thất thúc công nếu là cũng không phát hiện lời nói, cái kia chính là cỡ nào tai nạn. Chương 142, Cẩm Y nhân gia, 1, chương 142, Cẩm Y nhân gia, 1, nghĩ tới chỗ này thời điểm, Cửu Thúc thì là mười phần ngượng ngùng nhìn về hướng trước mặt thất thúc công. Cả người thì là mặt mũi tràn đầy lung túng cười nói, thật có lỗi, thất thúc công hắn là thật không nghĩ tới, thế hệ trước lão quái vật vậy mà lại lẫn vào trong nghĩa trang. Nhìn xem trước mặt một mặt xấu hổ đến Cửu Thúc, Tống Phong thì là khoát tay áo, cũng tịnh không có quá để ý chuyện này, không có gì, đây đều là vấn đề nhỏ thôi, nếu là Bách Diện đạo nhân dễ dàng như vậy liền bị phát hiện, hắn liền sẽ không tại linh huyễn giới bên trong tung hoành mấy thập niên. Sau khi nói đến đây, hắn thì là có chút dừng lại, cả người nhìn dường như cũng có chút cảm khái giống như, nói thật lên lời nói, cái này Bách Diện đạo nhân cùng lão phu cũng là bạn cũ. Năm đó sư phụ hắn Tiên Diện đạo nhân từng theo lão phu cũng có chút duyên phận, chỉ điểm qua lão phu tu hành qua ra người Cẩm Y tạo hóa thuật. Sau khi nói đến đây hắn thì là lại một lần nữa dừng một chút, sau đó cầm lên một tấm kia mỏng như cánh ve ra người, sau đó ung dung mở miệng nói ra, cái này Bách Diện đạo nhân có thể cầm nhiều người như thế bị Cẩm Y đi vào nhậm gia trấn, vậy đã nói rõ hắn nên là đạt được tin tức xác thực. Chắc hẳn hắn nên là bởi vì Tiên Diện đạo nhân truyền thụ lão phu nhân bị Cẩm Y di tạo hóa thuật, mà đặc biệt chạy tới nhậm gia trấn tới. Nghe được thất thúc công nói như thế, Cửu Thúc thì là trên mặt kinh nghi nhìn về hướng trước mặt thất thúc công, ngài cùng Bách Diện đạo nhân là quen biết cũ. Làm sao lão già này ở đâu đều có người quen biết? Hơn nữa nhìn bộ dạng này tựa hồ là bị người ta trả thù đi tìm tới. Nghe được Cửu Thúc hỏi như thế, Tống Phong thì là khẽ gật đầu, sau đó từ từ xoa nắn lấy một tấm da người này, mặc dù Bách Diện đạo nhân không có đạt được Thiên Diện đạo nhân chân truyền, nhưng là da người này cầm ý làm hoàn toàn chính xác thực cũng là không sai. Sau khi nói đến đây, chỉ nhìn hắn lấy thủ đoạn đặc thù nhẹ nhàng kéo một phát lấy da người, sau đó lại mười phần quỷ dị cho mình mặc vào một thân mới da. Trong ngay mắt, hắn vậy mà từ mặt kia cho giàn mua lão già biến làm một cái nam tử mặt trắng. Năm đó Thiên Diện đạo nhân bởi vì một lần yêu ma hai nạn chết đột nhiên, cho nên Bách Biến môn ra người Cẩm Y tạo hóa thuật cũng đã thất truyền đến hắn một đời kia. Làm đương kim một cái duy nhất biết cái này một môn pháp thuật người tu hành, Bách Diện đạo nhân tìm đến lão phu đó thật là quá bình thường. Bất quá đã có người có thể tra được một bước này, cái kia chắc hẳn nên cũng là đối với lão phu có hiểu biết, sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ. Nhìn xem trước mặt trong lúc phất tay này đều lộ ra tinh thần phấn chấn 10 phần Bạch Diện thư sinh, hữu thúc chỉ là cảm giác không hài hòa cảm giác 10 phần. Dù sao nếu không phải hắn tận mắt thấy Thất Thúc Công ở trước mặt hắn mặc vào ra người, hắn chỉ sợ đều phân không ra cuối cùng là Thất Thúc Công còn là một vị Bạch Diện thư sinh. Nhìn xem trước mặt cái này Bạch Diện thư sinh, thu sinh thì là nhịn không được sợ run cả người, sau đó vội vàng mở miệng nói ra, "Thất Thúc Công, nếu không ngài hay là nhanh đưa ra người này cởi ra đi, ta nhìn có chút run." Luôn cảm giác lúc này cùng ngài nói chuyện, có loại cảm giác là lạ nhìn xem trước mặt cái này đỉnh lấy một bộ Bạch Diện thư sinh bộ dáng Thất Thúc Công cùng bọn hắn nói chuyện thiếm, thu sinh thì là cảm giác có chút tê cả da đầu. Quá quái lạ, thật sự là quá quái lạ. Lúc này Thất Thúc Công càng xem càng giống là hắc thủ phía sau màn, càng xem càng giống là cố sự thoại bản bên trong chùm phản diện. Cảm giác này thật sự là quá quỷ dị. Nghe được thu sinh nói như thế, Tống Phong thì là khép cười một tiếng, ngay sau đó liền bắt đầu nhẹ nhàng xoa xoa làn da, vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt liền đem da người kia lột xuống tới. Da người này cầm y tạo hóa thuật nếu là chân chính tu hành có thành tựu, vậy liền hoàn toàn có thể làm đến da người như áo theo mặc tùy hành. Lão phu chẳng qua là hiểu một chút như vậy, chỉ có thể làm đến miễn cưỡng đem da người này cầm y mặc lên người thôi. Trung Phi vẫn là kém chút hỏa hầu nhìn xem Thất Thúc Công lão già này, một bên cảm khái một bên đem những người kia ra đều thu vào trong lòng bàn tay, Cựu Thúc thì là không khỏi khoe miệng giật một cái. Lão gia hỏa này thật sự là không hợp thói thường. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, liền có thể đem người ra mặc vào cởi, thậm chí liền y phục đều không có bất kỳ biến hóa nào. Liền cái này còn có thể gọi là chỉ hiểu một chút xíu. Nhớ năm đó, Bách Diện đạo nhân tung hoành linh huyễn giới thời điểm cũng làm không được một bước này đi. Lão già này thời điểm trước kia, không phải là năm đó tung hoành linh huyễn giới cái nào đó lao ma đầu đi. Cảm giác làm sao càng xem càng giống đâu. Đem ra người dựa theo đặc thù thủ pháp xử lý tốt nhét vào trong bao quần áo đằng sau, Tống Phong thì là cười híp mắt ngồi xuống, được rồi, hai người các ngươi cũng đừng tại cái này thấy, nên làm gì đi, nhanh đưa thi thể này còn có huyết dịch quét sạch sẽ đi. Đương nhiên, các ngươi nếu là đối với môn pháp thuật này hiếu kỳ lời nói, lão phu cũng nguyện ý dạy một chút các ngươi. Kỳ thật cái này bách biến môn ra người cầm ý tạo hóa thuật, cũng là bàng môn bên trong tương đối thần kỳ một môn pháp thuật. Mặc dù không có khả năng tu hành thành tiền, nhưng là tại bảo mệnh phương diện này đây chính là có kỳ hiệu, thế nào? Nếu không học. Sau khi nói đến đây, Tống Phong thì là cười híp mắt đem ánh mắt nhìn về hướng đứng tại Cựu Thúc bên cạnh Thu Sinh trên thân. Thấy được Thất Thúc Công ánh mắt, Thu Sinh đầu tiên là liếc nhìn bên cạnh đang dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn hắn Cựu Thúc, sau đó liền vội vàng lắc đầu, không. Hay là không cần có sư phụ dạy cho ta những pháp thuật này, ta liền đã đủ luyện, không cần lại tu hành môn này ra người cầm ý đi. Tạo hóa thuật cái này tàn khốc dáng vẻ, nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu, hắn cũng không muốn tu hành loại pháp thuật này. Nhìn có chút quá tà đạo. Nhìn xem Thu Sinh cự tuyệt tu hành môn pháp thuật này, Tống Phong thì là có vẻ hơi đáng tiếc, môn pháp thuật này thế nhưng là hữu dụng rất, cho dù là tu hành không đến ra người phụ thân tình trạng, cũng có thể tùy ý chút bỏ mặng ra. Năm đó lão phu thế nhưng là dựa vào môn pháp thuật này tránh thoát rất nhiều lần hẳn phải chết vây giết, người trẻ tuổi nhà hay là mặt mũi quá mỏng chỉ có trước bảo vệ mệnh, lúc này mới có thể tại linh huyễn giới bên trong đánh ra uy danh, tu hành pháp thuật tung hoành thiên hạ. Mệnh cũng không có như bức nữa cũng không tốt làm. Nghe được Thất Thúc Công đối với Thu Sinh không tu hành bản này pháp thuật cảm thấy đáng tiếc, Cựu Thúc thì là không khỏi khoe miệng giật một cái, cả người không biết nói cái gì. Nếu là nói Bách Diện đạo nhân bởi vì thời gian quá dài không có xuất thế, mà lại đạo hạnh rất sâu, hắn không có phát hiện là hắn vấn đề lời nói. Như vậy, khi Thất Thúc Công điểm ra cái này Bách Diện đạo nhân lai lịch thời điểm, hắn cũng đã nhớ tới môn này ra người cầm y tạo hóa thuật là cái gì. Cái này không phải cái gì tốt pháp thuật. Mấy trăm năm trước, lúc đó Bách Biến môn một vị đặc sắc tuyệt diễm lao tổ đem ra người cầm y tạo hóa thuật tu hành đến đại thành. Nghe nói vị lão tổ kia chân chính tu hành đến ra người phụ thân tình trạng, cho dù là thọ nguyên khô kiệt cũng có thể bằng vào một tấm da người chú thế không vào âm gian. Vậy thì thật là uy phong không gì sánh được. Đáng tiếc tiệc vui trong tàn, vị lão tổ kia bởi vì nương tựa theo da người tại trong nhân thế dù đã quá lâu, hấp thu quá nhiều oán khí huyết khí. Cuối cùng không biết bởi vì cái gì duyên cớ trở nên cuồng tính đại phát, tại ngay lúc đó linh huyện giới bên trong quấn lên một trận gió tanh mưa máu. Chương 142, 2, nếu không phải ngay lúc đó Long Hổ Sơn tiên sư mời ra âm dương thư hùng chém tà kiếm, chỉ sợ còn không chấn áp được một tấm kia ra người đâu. Thậm chí liền hiện tại một tấm kia ra người đều tại Long Hổ Sơn giếng trời phía dưới, bị chấn áp tại Âm Dương Thư Hùng chém tà kiếm phía dưới đâu. Vì thế, thanh bảo kiếm này cũng không thể tùy ý vận dụng. Không nghĩ tới Thất Thúc Công lão già này, thậm chí ngay cả loại này tà môn pháp thuật đều có thể tu hành thành công, thậm chí còn để người ta không truyền đệ tử của mình truyền cho hắn người ngoài này. Cái này có chút không hợp thói thường. Trong lúc nhất thời, hắn đều có chút hiếu kỳ Thất Thúc Công lão già này lúc còn trẻ đến tuột cùng là như thế nào làm được. Cái này hoàn toàn liền không có đạo lý nha. Nhìn xem Thất Thúc Công ở chỗ này liên tục cảm khái, Cựu Thúc thì là đem ánh mắt nhìn về hướng bên cạnh Thu Sinh, "Thu Sinh, chớ ngẩn ra đó, nhanh mang theo văn tài các ngươi hai cái cùng một chỗ đem nơi này thu thập một chút." "Đúng rồi, lần này đốt thi thể thời điểm nhiều thả điểm son cát, cái này Bách Diện đạo nhân trên người có chút tà tính được nhiều đốt cháy một đoạn thời gian." Mặc dù nói cái này Bách Diện đạo nhân nhìn chết ly kỳ, nhìn hết sức đơn giản, nhưng là hắn cũng không dám xem nhẹ Bách Diện đạo nhân. Dù sao cái này Bách Diện đạo nhân có thể chết ở Thất Thúc Công trong tay, đó là Thất Thúc Công thủ đoạn phi phàm. Nói đùa. Đơn thuần từ Thất Thúc Công trong tay bay ra ngoài đạo kia ngũ thải hà quang tốc độ, còn có trình độ sắc bén vậy liền không thể so với trong truyền thuyết phi kiếm kém. Vẹn vẹn đi một vòng đầu liền xuống đến. Cái đồ chơi này, hắn có thể nghĩ tới một cái duy nhất có thể cùng so sánh chính là trong truyền thuyết Trảm Tiên Hồ Lô. Thật nói đến, cho dù là đã từng uy danh hiển hách kiếm tiên, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm đến bước này. Không nói người khác, liền xem như chính hắn tại đột ngột đối mặt với đạo kia ngũ thải hà quang thời điểm, cũng không nhất định có thể so sánh cái kia bách diện đạo nhân tốt đi nơi nào. Hào quang kia tốc độ quá nhanh, mà lại vẹn vẹn chỉ là đi một vòng, liền có thể đem người đầu cắt bỏ trình độ sắc bén, vậy liền đã để người sợ hãi. Mặc dù không biết thất thúc công làm sao làm được, nhưng là hắn vậy mà có thể ngự sử đạo kia ngũ thải hà quang, vậy liền đủ để được xưng tụng là đương kim linh huyễn giới đại lao cấp bậc nhân vật. Cái đồ chơi này đặt cổ đại chính là kiếm tiên. Mặc dù nói đây không phải ở ngoài ngàn dặm lấy người đầu, nhưng là mười bước bên ngoài lấy người đầu đó cũng là phi phạm không gì sánh được. Nghĩ đến nơi này, Cửu Thúc thì là cảm giác mình phía sau lưng lạnh lạnh, thậm chí trên cổ đều cảm giác lạnh siêu siêu. Sợ sau một khắc từ thất thúc công trong tay áo bay ra ngoài một đạo ngũ thải hà quang, đem đầu của mình cho chặt đi xuống. Nhìn xem Thu Sinh Têu Văn Tài hai người đem thi thể kéo tới một bên, cầm khăn lau bắt đầu thanh lý vết tích. Tống Phong thì là cười ngồi về trên cái ghế bên cạnh, sau đó lại một lần nữa ung dung uống trà nước. Ân, trà ngon. Nhìn xem thất thúc công cái này dĩ nhiên tự đắc bộ dáng, Cửu Thúc thì là bất đắc dĩ lắc đầu sau đó đồng dạng ngồi ở bên cạnh. Ngay sau đó, chỉ nhìn hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua thất thúc công tay áo, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Thất thúc công, ngươi tính khi nào rời đi?" Nếu thất thúc công đã có thủ đoạn như thế, như vậy lên phía Bắc Phục Cửu Na tuyệt đối cũng là đơn giản bên trong đơn giản. Dù sao tại loại này như là trong truyền thuyết phi kiếm thủ đoạn phía dưới, hắn không tin có mấy người có thể né tránh được. Mặc dù kia cái gọi là âm sơn nhất mạch nhân số đông đảo, đại bộ phận đều sẽ một chút bảng môn tà đạo quỷ dị chi thuật, nhưng là có cái này ngũ thải hà quang, cái kia trên cơ bản liền hoàn toàn có thể làm đến nhất lực phá và pháp. Bách diện đạo nhân không phải cũng làm theo phi phàm, nhưng là tại đạo này ngũ thải hà quang phía dưới, cũng là dễ như trở bàn tay để thất thúc công liền đem đầu của hắn cho cắt bỏ. Người đã chết vậy liền chơi không thành khác. Nghe được Cửu Thúc nói như thế, Tống Phong thì là mỉm cười, cũng tương tự cho Cửu Thúc rót một chén nước trà. Không đội không đội, thủ đoạn như vậy chỉ là chút mưu lợi thủ đoạn nhỏ thôi, chân chính cùng người đấu pháp cũng chỉ có thể cầu cái đột đột. Lão phu địch nhân cũng không chỉ ngần ấy, vạn nhất đến lúc xảy ra ngoài ý muốn, vậy coi như là trực tiếp ném mạng. Cho nên nói còn phải lại đợi một thời gian ngắn, mà lại lão phu cũng đã nói muốn dẫn ngươi cùng đi lên phía Bắc, sao có thể một thân một mình rời đi đâu? Chỉ cần là pháp thuật vậy thì có thiếu hụt, vậy thì có sơ hở, không có vô địch pháp, chỉ có người vô địch. Có thể có chút pháp thuật tại thượng cổ linh khí 10 phần dư thừa thời đại có thể là 10 phần vi phạm, có được vô địch thiên hạ tiềm chất, nhưng là tại đương đại không thể được. Hắn môn này ngũ gần thần sát độ diệu pháp mặc dù đã bị nó tu hành đến đại thành, có thể dễ như trở bàn tay nắm thần sát, nhưng là cái này cuối cùng không phải phi kiếm chi pháp. Nếu là cùng người khác đấu pháp hoặc là nói dưới đánh lén, đại đa số pháp sư trên cơ bản đều chạy không khỏi hắn một đạo hào quang. Nhưng là vấn đề là phương Bắc địch nhân nhiều lắm. Môn pháp thuật này đối đãi người bình thường có thể nói được là cắt cỏ, nhưng là người tu hành đại đa số đều là có đầu óc. Một khi nhân số quá nhiều, không có cách nào trong lúc nhất thời đem bọn hắn đều giải quyết, cái kia rất có thể liền sẽ bị người nghĩ đến phá pháp phương thức. Cho nên còn phải chờ một chút, chờ mình nội tình khôi phục lại một chút, có thể thi triển càng nhiều pháp thuật lại nói. Nghe được thất thúc công nói như thế, Cửu Thúc nhất thời khẽ gật đầu, nhìn tựa hồ là đồng ý lối nói của hắn một dạng. Nếu thất thúc công trong lòng ngài có ý nghĩ, vậy ta liền không nói gì nữa. Bất quá ngài trong tay đạo hào quang này xác thực cũng là 10 phần phi phạm, có pháp này cũng coi là đã có lực lượng. Mặc dù nói một chiêu tiên cật biến thiên tại đương kim thời đại này khả năng không nhất định như vậy đáng tin cậy, nhưng là có thành thạo một nghề cũng là rất lợi hại. Chứ những cái kia trong giới tu hành chân chính đỉnh tiêm đại lao tu hành cự phách bên ngoài, ai dám nói có thể quang minh chính đại ăn thất thúc công một cái hào quang. Một chiêu ngươi cũng gánh không được, lấy cái gì nói tương lai. Thất thúc công môn này trực tiếp nhằm vào nhục thân pháp thuật, tại đương kim thời đại vậy đơn giản chính là gian lận một dạng thủ đoạn. Liên tiếp qua mấy ngày, đợi đến thời cơ thích hợp đằng sau, Cửu Thúc liền lặng lẽ meo meo mang theo Thu Sinh cùng Văn Tài đi một chuyến cao sơn trấn. Mượn Cửu Thúc phụ trợ, Thu Sinh sắc thực cũng là đem đến từ tại phong thủy trên cây đạo kia sinh khí dẫn vào trong thân thể. Cũng chính bởi vì vậy, vốn chỉ là dẫn xuất một đạo thận tinh khí Thu Sinh, thì là đem đạo thứ hai căn một tinh khí dẫn đi ra. Đương nhiên, bởi vì trong thời gian ngắn không có cái gì ngoại bộ áp lực, Thu Sinh cùng Văn Tài hai tiểu tử này đó cũng là trời cái hoa hoạt. Cũng không biết giá cô là thế nào đem hai người bọn họ thu mua, để bọn hắn hai cái trực tiếp liền đâm lưng Cửu Thúc. Hai tên này trực tiếp liền phối hợp với giá cô cho Cửu Thúc tới cái ướt thân dụ hoặc, quả thực là muốn hỗ trợ để giá cô hoàn thành sắc dụ Cửu Thúc mục đích. Nhưng cuối cùng không chỉ có không có dụ hoặc đến Cửu Thúc Thu Sinh cùng Văn Tài hai người, ngược lại là vì thế chịu một trận đánh cho tê người. Mà vừa lúc này, mọi người ở đây đều vô cùng dễ dàng thời điểm, trong lúc bất chi bất giác bên ngoài nhưng lại tới một phong thư. Quyền bất động, thật quyền bất động, quyền đầu ta ra tóc tê dại, toàn thân vô lực đều. Chương 143, quá mức coi trọng, 1, chương 143, quá mức coi trọng, 1, sư phụ, sư bá lại đi tin. Cầm trong tay phong thư này, Thu Sinh thì là hào hứng lao đến, nhìn tụi hồ là 10 phần sốt ruột giống như. Nhìn xem Thu Sinh vội vã lao đến, Cửu Thúc thì là không khỏi lườm hắn một cái, ngay sau đó cầm lấy bên cạnh ấm nước lại cho mình súc súc miệng, lại là xảy ra chuyện gì? Từ ngày này làm sao nhiều như vậy tin? Có phải hay không lại là ngươi sư bá phát cho ta? Nhìn xem cái kia quen thuộc phong thư, Cửu Thúc đều đã có thể đoán được đây là cái gì. Cách một đoạn thời gian liền phát phong thư, cách một đoạn thời gian liền phát phong thư, ma ma điệu gia hỏa này làm việc là thật không đáng tin cậy a. Nghe được Cửu Thúc nói như thế, Thu Sinh thì là không khỏi hơi sững sờ, ngay sau đó gãi đầu một cái nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Ân, đây đúng là sư bá phát tới tin, mà lại đặc biệt nói muốn để ngài đi hỗ trợ, lần này xem ra sư bá là thật gấp." Sau khi nói đến đây, Thu Sinh thì là cầm trong tay lá thư này đưa cho Cửu Thúc, để Cửu Thúc chính mình đi xem. Lấy qua trong tay phong thư này, nhìn xem trong thư này viết muốn bao nhiêu nghiêm trọng đến mức nào, Cửu Thúc thì là không khỏi lại một lần nữa uống một hớp xúc xúc miệng, ngươi cũng là hiểu rõ ngươi sư bá, xem hắn viết thư này nhìn nhìn lại hắn cái này tìm tử, đoán chừng nên còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Trước chịu một chịu, chờ hắn lúc nào thật không chịu nổi gửi thư tín để xin tha thời điểm, chính là chúng ta thật đi qua hỗ trợ thời điểm. Nghe được Cửu Thúc nói như thế, Thu Sinh thì là không khỏi khỏe miệng giật một cái. Sư ba cái kia tính tình hắn cũng là chịu không được. Bất quá nếu sư phụ nói tạm thời đừng đi hỗ trợ, vậy hắn liền tán thành lạc. Đem thư vứt xuống trên mặt bàn, ngay sau đó, Cửu Thúc giống như là nghĩ tới cái gì giống như mở miệng nói ra, "Đúng rồi Thu Sinh, ta chuyển ngươi môn kia eo nhỏ lên núi săn bắn thuật, ngươi gần nhất thế nhưng là có nghiên cứu cẩn thận. Bây giờ ngươi đã dẫn xuất đạo thứ hai tinh khí, sau đó ngũ khí thăng linh tiến trình nên cũng sẽ từ từ tăng tốc. Giống như là một chút pháp thuật phụ lục loại hình, ngươi đến gấp rút thời gian học tập, tóm lại cũng phải cho mình trở lại sông sáo giang hồ thời gian." Dựa theo Mao Sơn nhất mạch truyền thống tới nói, chỉ cần đệ tử chân chính tu thành ngũ khí thăng linh luyện được pháp lực đằng sau liền có thể xuất sư. Loại đạo này làm được đệ tử trên cơ bản liền có thể làm tọa trấn một chỗ chủ quản pháp sư. Đương nhiên, tại bọn hắn xuất sư đằng sau, đại bộ phận cần để cho bọn hắn trước tiên ở trong giang hồ hành tẩu 2-3 năm. Hết thảy đến còn sống lại nói, cái này trên cơ bản coi là linh huyễn giới từng cái trong truyền thừa, tương đối lưu hành một loại du lịch phương pháp. Mặc kệ ngươi xuất thân lai lịch làm gì, chỉ cần tu hành đến nhất định tình trạng, liền sẽ bị ném tới linh huyễn giới bên trong đi du lịch, 3 năm đằng sau ngươi có thể còn sống trở về, đó chính là thật người mình. Nếu là nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, vật khí không tốt dẫn đến tàn tật tử vong, trước đó đủ có thể coi là đánh cái chết khấu. Dù sao đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, tu cho dù tốt, không có kinh nghiệm giang hồ cũng làm theo không dùng được. Mặc dù danh môn chính phái đệ tử tu thành pháp lực đằng sau tàn tật suất tương đối mà nói tương đối thấp, nhưng cũng không phải là không có, mỗi một thời đại chắc chắn sẽ có chút thằng xui xẻo. Nghe được Cửu Thúc nói như thế, Thu Sinh thì là nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Sư phụ, môn kia eo nhỏ lên núi săn bắn thuật ta đã nghiên cứu rất nhiều lần, trong đó đủ loại chú thuật ta cũng sớm đã tu hành thuần thục. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lời ngày hôm nay liền có thể đem một cái kia đại hắc cẩu luyện thành eo nhỏ chó, nếu không sư phụ đêm nay ngài giúp ta nhìn xem." Mặc dù nói tu hành một môn pháp thuật cũng không nhất định không phải cần trưởng bối chăm sóc, nhưng là có điều kiện này vì sao không phải làm cản rỡ. Chính như sư phụ nói tới, chỉ cần hắn dựa theo sư phụ cho quy hoạch con đường đi xuống, tương lai tuyệt đối tiền đồ vô lượng, tối thiểu nhất cũng là một đời người tu hành người khiêm đỉnh. Hắn không cần thiết đi bí quá hóa liệu, mà lại Thất Thúc Công buổi tối hôm nay cũng đúng lúc không có việc gì, ta cũng dự định để Thất Thúc Công giúp ta chăm sóc một hai. Đã có tài nguyên vậy liền nhanh lợi dụng, nhà mình sư phụ một người khả năng không an toàn, nhưng là có Thất Thúc Công đó chính là thỏa thỏa. Nghe được Thu Sinh nói như thế, Cửu Thúc thì là nhẹ gật đầu, sau đó hài lòng mở miệng nói ra, "Rất tốt, đã ngươi đã có quyết đoán, vậy hôm nay ban đêm ta liền cùng ngươi Thất Thúc Công cộng đồng hộ pháp cho ngươi. Nếu là ngươi có thể lại không chịu thua kém một chút trở thành cùng thế hệ đại sư mình, nói không chừng ta còn có thể sư tổ trước mặt nhiều giúp ngươi muốn tốt hơn đồ vật." Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Cửu Thúc thì là ánh mắt lấp lánh nhìn về hướng Thu Sinh. Bây giờ Thu Sinh đạo hạnh không tính thấp, trong cùng thế hệ trên cơ bản căn bản cũng không có người có thể ổn ngăn chặn hắn. Nhưng là vẹn vẹn dạng này còn chưa đủ. Nếu là Thu Sinh có thể đem rất nhiều pháp thuật luyện thành tái dẫn ra một đạo tinh khí, chân chính cùng tất cả mọi người kéo ra trên lệnh. Vậy cái này trưởng môn đại sư minh vị trí liền chân chính bị hắn ngồi vững vàng, sư tổ trong tay khẳng định cũng có đồ tốt ban thưởng. Dù sao chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi một thời đại đại sư minh trên cơ bản đều là tương lai trưởng môn người thừa kế. Cho dù là tương lai bảo trì không nổi ưu thế, chỉ cần tiền kỳ có thể bảo trì lại đại sư minh ưu thế, tông môn liền sẽ bất kể tài nguyên đầu nhập. Đây đều là nên được. Nghe được Cửu Thúc nói như thế, vừa mới Thu Sinh còn 10 phần phân chấn biểu lộ thì là lập tức liền quỳ xuống dưới. Nếu không vậy thì thôi vậy đi. Hắn cũng không phải trước kia tu hành tiểu bạch rồi, tự nhiên cũng biết cùng thế hệ đại sư minh địa vị, nói một câu quyền cao chức trọng bất quá cũng như vậy. Nhưng là hắn cái này nhỏ bả vai có thể gánh không được a, dù sao sư phụ bọn hắn thế hệ này người còn không có tiếp nhận chức trưởng môn đâu, đợi sau đại sư minh nếu là sớm mình đi ra, không chừng có cái gì phân tranh đâu. Dù sao trưởng môn đồ đệ có thể nào không phải trưởng môn đâu. Nhìn xem Thu Sinh rõ ràng có chút sợ biểu lộ, Cửu Thúc thì là trở tay gõ một cái gáy của hắn, sau đó tức giận mở miệng nói ra, ngươi làm sao như thế không có tiền đồ. Cùng thế hệ tranh chấp, niên kỷ trên lệnh không lớn tình huống dưới nên tranh liền phải tranh. Nghe được Cửu Thúc như vậy giáo huấn chính mình, Thu Sinh thì là nhỏ giọng bước nói, vậy sư phó ngài làm sao không tranh? Ngươi nếu có thể tranh đến cùng thế hệ trưởng môn đại sư minh vị trí, vậy ta đây không phải thuận lý thành chương chính là đời kế tiếp đại sư minh. Nhìn xem Thu Sinh tiểu tử này rõ ràng là chỉ có tiến rồi mối, Cửu Thúc thì là phất phất tay để Thu Sinh tiểu tử này xéo đi, mau mau cút, nên làm gì làm cái đó đi. Nhìn xem Cửu Thúc đã rõ ràng không tiếp tục để chính mình định ra đại mục tiêu, chí hướng lớn, Thu Sinh thì là nhảy nhót nhót chạy, vậy ta đi trước chuẩn bị một chút. Nhìn xem rơi chạy Thu Sinh, Cửu Thúc thì là không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay lúc này, Tống Phong thì là nhẹ nhàng đẩy xe lăn đi tới trong phòng, ngay sau đó, nhìn về hướng trước mặt Cửu Thúc, a Cửu, ngươi tu hành sắp đột phá rồi đi. Vẹn vẹn chỉ là mắt thường xem xét, hắn liền nhìn ra cựu thúc cùng trước đây chỗ khác biệt, mặc dù vẫn là nhục thể phàm thai nhưng lại càng lộ vẻ nhẹ nhàng. Thinh linh ở giữa, đây rõ ràng là đã nhanh muốn đem chọc khí đại tận, tu thành thanh linh chi thể dấu hiệu. Chương 143, 2, nhìn xem trước mặt cười tủm tỉm đi tới chúc mừng chính mình tất thúc công, cựu thúc thì là mỉm cười biểu hiện mười phần khiêm tốn, đâu có đâu có, bây giờ còn kém chút công phu, mặc dù chọc khí sắp ra xong, nhưng là tiên tiên một khiếu cũng không phải dễ tìm như vậy. Một cái khó mà nói không chừng còn phải lại đợi 2 năm mới có thể chân chính bước vào pháp có nguyên linh cảnh giới đâu. Tu hành nào có cái gì tuyệt đối thành công, mặc dù nói hắn có năm chắc có thể tìm tới tiên tiên một khiếu bước vào pháp có nguyên linh, nhưng là nói cũng không thể nói đầy. Chỉ cần một ngày không có đạt tới, hắn liền vẫn chỉ là bình thường một đạo nhân, chờ cái gì thời điểm đạt tới cảnh giới kia, đến lúc đó lại rót phản thiên cương cũng không mượn. Thấy được cựu thúc tại điệu thấp khiêm tốn bộ dáng, Tống Phong thì là cười khẽ vài tiếng, nhìn dường như cũng không thèm để ý mở dạng, nhanh chính là nhanh, dựa theo thiên tư của ngươi còn có tu hành đạo pháp, tìm tới cửa trước một khiếu chính là chắc chắn sự tình thôi. Bất quá, tìm tới cửa trước một khiếu đằng sau, đây mới là thật tu hành bắt đầu đâu, không tìm tòi trọc khí tìm tới tiên thiên một khiếu, cuối cùng vẫn chỉ là nhục thể phạm thai bình thường đạo nhân thôi. Lúc nào bước vào pháp có nguyên linh cảnh giới, lúc này mới chân chính coi là linh huyễn giới kẻ ăn thịt. Vẫn là câu nói kia, trong giới tu hành thay đổi khôn lường pháp thuật đông đảo, chỉ cần đạo hạnh chênh lệch không phải lệch trời liền rất có thể lật thuyền trong mương. Nhưng là pháp có nguyên linh liền không giống với lúc trước. Một khi chân chính tìm được cửa trước một khiếu tu hành pháp có nguyên linh, liền đang như cái này một cái tên một dạng, tu pháp liền có nguyên linh. Cho dù là bình thường nhất pháp thuật, tại bực này nhân vật trong tay cũng có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cái này đã vượt qua lệch trời. Vẹn vẹn loại nhân vật này trên người pháp lực, liền có thể tùy tiện áp chế bình thường người tu hành, vậy thì càng đừng đề cập bọn hắn thần thông pháp thuật. Nếu là thật nói đến lời nói, chỉ có chân chính bước vào pháp có nguyên linh cảnh giới mới có thể được xưng tụng là một cái cầu đạo giả. Nghe được Thất Thúc Công nói như thế, Cửu Thúc cũng là gật đầu phụ họa, nhìn giống như là thật đã hiểu giống như, Thất Thúc Công lão nhân ra ngài nói không sai, pháp có nguyên linh cũng chỉ bất quá là khởi đầu mới thôi, ta sẽ không kiêu ngạo. Dù sao linh huyễn giới bên trong tàng long ngọa hổ, chân chính tu hành đại ngạc cũng không phải tùy tiện liền lơ lửng ở trên mặt nước. Chính là bởi vì xuất thân từ danh môn đại phái, hắn mới chính thức biết thế gian này nước đến tuột cùng có bao sâu. Mặc dù hiện nay linh khí vẫn suy vi, nhưng là từ thượng cổ truyền thừa đến nay rất nhiều tiên nhân truyền thừa còn có bảng môn tông sư, vậy nhưng đều không phải là cái gì loại lương thiện. Chân chính tu hành đại ngạc đều là từng bước tìm kiếm lấy chính mình đường thành tiên, hướng về luyện thần phản hư con đường tiến phát. Dù sao, nếu không phải đường kim thời đại biến hóa quá nhanh làm một chút đại lao hiển lộ hành tung, người bình thường ai dám tưởng tượng một người liền có thể bình định Âm Sơn 800 dặm. Nghe được Cửu Thúc nói như thế, Tống Phong thì là cười híp mắt nhẹ gật đầu, nhìn giống như là chỉ là tới xem một chút hắn giống như, người trẻ tuổi rất có tiềm lực nha, nói xong lời cuối cùng thời điểm, hắn thì là nhẹ nhàng đẩy hắn xe lăn, lộc cộc hướng về nơi xa rời đi. Trong lúc mơ hồ dường như mang theo mấy phần ý cười, nhìn xem đi xa Thất Thúc Công, Cửu Thúc thì là đồng dạng cũng là mỉm cười, ngay sau đó ung dung mở miệng nói ra, tạ ơn Thất Thúc Công hảo ý vào đêm, trăng sáng sao thưa. Nhìn lên bầu trời bên trong sáng tỏ ánh trăng, Thu Sinh thì là 10% chăm chú nhìn về hướng bị buộc tại gốc cây trước đại hắc cầu, còn có bên cạnh rất nhiều thi pháp vật liệu. Mà giờ khắc này, Cửu Thúc cùng Tống Phong hai người bọn họ thì là một tả một hữu ngồi ở bàn đá kia bên cạnh. Mặc dù ban đêm uống trà không tốt lắm, nhưng là hai người bọn họ nhìn dường như cũng không quá để ý giống như. Ngâm một bầu trà ngon để ở chỗ này, hai người thì là một bên uống vào một bên nhìn xem trước mặt đang bận rộn lấy Thu Sinh. Thấy được ngồi ở bên cạnh Thất Thúc Công cùng Cửu Thúc, Thu Sinh thì là cảm giác lòng của mình bên trong an định rất nhiều, sư phụ, Thất Thúc Công ta muốn bắt đầu. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Thu Sinh trực tiếp liền đi tới đại hắc cầu bên cạnh, ngay sau đó, dùng ngón tay điểm vào đại hắc cầu kia trên đầu, ngao 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 vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngay sau đó, chỉ nhìn vừa mới còn lộ ra thần thái sáng láng đại hắc cầu, giờ phút này thì là gào vài tiếng liền ngã trên mặt đất. Mặc dù nhìn cùng chết giống như, nhưng là từ trên bụng hắn mơ hồ có thể thấy được hô hấp cũng có thể nhìn ra, chó này còn sống. Chẳng qua là bị người đánh ngất xỉu mà thôi. Đánh ngất xỉu cái này một cái đại hắc cầu đằng sau, Thu Sinh thì là cầm lấy bên cạnh chu sa bút mực còn có một thanh sắc bén tiểu đao. Toàn bộ quá trình hắn đều lộ ra 10 phần lão luyện. Nếu không phải mặt mũi của hắn thật sự là quá trẻ tuổi, người bên ngoài thật đúng là coi là đó là cái tu hành giới đại pháp sư đâu. Nhìn xem Thu Sinh đều đâu vào đấy đang thi triển lấy pháp thuật, nhìn xem phía sau hắn như ẩn như hiện đạo kia đồng bền như tiên hư ảnh. Trong lúc nhất thời, cái kia ngay tại bên cạnh uống trà Cửu Thúc thì là không khỏi lộ ra một tia tán thưởng mỉm cười, không sai, gần đây Thu Sinh tiến bộ đúng là tương đối lớn, xem ra cái này âm dương đồng tâm pháp xác thực 10 phần thích hợp hắn. Có tiểu ngọc đốc xúc, hắn bây giờ cũng không còn giống như là trước đây như vậy ngang bướng. Không thể nói trước thật đúng là có thể gánh vác bản môn chức trách lớn. Nghĩ một hồi Thu Sinh trước kia làm, lại nhìn một chút Thu Sinh hiện nay biểu hiện, trên lệch này thật sự là quá lớn. Mặc dù Thu Sinh hiện nay còn trẻ, nhưng là bây giờ từ hắn đủ loại tư thái nhìn lại, hắn nói không chừng thật đúng là có thể rất có một phen làm đâu. Nghe được Cửu Thúc đánh giá, Tống Phong thì là nhẹ gật đầu, nếu là đứa nhỏ này tương lai có thể cố gắng tu hành, nói không chừng thật đúng là có thể nhận ngươi y bắt chống lên Mao Sơn nhất mạch đến. Bất quá đứa nhỏ này mặc dù trải qua hậu thiên cải tạo căn cốt có chỗ đề cao, nhưng là tiên thiên lại thiếu khuyết từng tia linh quang. Thật nói đến lời nói, nếu là không có cơ duyên to lớn, chỉ sợ kiếp này cũng sợ không tới luyện thần phản hư biên giới. Nhìn xem bên cạnh Thất Thúc Công cái này tựa hồ là có chút đáng tiếc bộ dáng, ngay tại bên cạnh một mặt tán thưởng nhìn xem Thu Sinh thi pháp Cửu Thúc thì là không khỏi khỏe miệng giật một cái. Khá lắm, lão nhân gia ngài suy tính thật đúng là đủ lâu dài, còn sợ đến luyện thần phản hư biên giới đâu. Kiếp này hắn không yêu cầu gì khác, chỉ cần tu sinh có thể an an ổn ổn tu hành đến pháp có nguyên linh, vậy bọn hắn mạch này liền đụng đại vận. Dù sao từ hiện nay linh khí càng ngày càng suy vi tình huống dưới đến xem, đời sau nếu là ra một vị pháp có nguyên linh, đây tuyệt đối là thỏa thỏa trưởng môn người thừa kế, nhất định có thể đem tổ sư cho sướng đến phát rồi. Lão nhân gia ngài suy tính hay là quá dài xa, hay là xem trước một chút hắn tiếp xuống tu hành đi. Mặc dù hắn vẫn luôn biết Thất Thúc Công ánh mắt cao, nhưng là hắn không nghĩ tới Thất Thúc Công vậy mà trực tiếp liền đem mục tiêu định đến luyện thần phản hư bên trên. Luyện thần phản hư thế nhưng là tiên nhân a, hắn vị này sắp đi vào pháp có nguyên linh đại tu hành, cũng chỉ là dám ở kiếp này yêu cầu xa với một chút ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Thất Thúc Công thật sự là quá đề cao thu sinh. Chương 144, trộm hái nguyên hoa, 1, chương 144, trộm hái nguyên hoa, 1, liền tại bọn hắn hai cái nói chuyện trời đất thời điểm. Ngay tại trong sân bận rộn thu sinh, giờ phút này lại là từng giờ từng phút cũng không dám phân tâm hắn dùng. Mặc dù đại hắc cẩu kia trên thân đã bị vẽ rất nhiều phụ chú, nhưng là giờ phút này hắn cũng là vẫn không gì sánh được nghiêm túc. Bởi vì sau đó chính là một bước mấu chốt nhất, nếu là một bước này có thể đi đúng rồi, vậy hắn môn pháp thuật này mới thật sự là đã luyện thành. Nghĩ đến nơi này, chỉ thấy thu sinh đầu tiên là sắc mặt có chút trầm xuống, ngay sau đó, cả người thân thể liền có như vậy một sát na hư ảo. Trong lúc mơ hồ, dường như có một cỗ hết sức kỳ lạ lực lượng từ trên ngón tay của hắn chạy xuôi đi ra, sau đó bị hắn trùng điệp điểm vào đại hắc cẩu trên trán, sắc lệnh, siêu sơn rõ xét động. Theo hắn tại đại hắc cẩu trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ thấy một điểm kia pháp lực thì là nhanh chóng từ đại hắc cẩu trên thân chạy xuôi. Xoát xoát xoát. Huyết sắc quang mang thông qua chu sa không ngừng tại đại hắc cẩu trên thân chạy xuôi, đại hắc cẩu kia thân thể cũng là mắt trần có thể thấy đang phát sinh biến hóa. Thấy được đại hắc cẩu kia trên người rất nhiều chú văn không có chút nào đứt gãy vết tích, thu sinh thì là không khỏi trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, hô, rốt cuộc thành. Bất quá trong chớp mắt, cái kia càng giống như nông thôn chó vườn đại hắc cẩu, trên người khung xương liền bắt đầu có từng tia rất nhỏ biến hóa. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một tia biến hóa, nhưng lại khiến cho cái kia cả một đầu đại hắc cẩu nhìn càng thêm mạnh mẽ, cũng càng thêm phong đầy. Rất có một loại lên núi săn bắn cho ý vị. Thấy được nơi này, thu sinh thì là hung hăng cắn răng một cái, sau đó đem chính mình ngón trỏ cắn nát, nhỏ ra một giọt máu tươi, lại cạch. Một giọt máu tươi từ thu sinh trên ngón tay rơi xuống, rơi vào hắn điểm ở đại hắc cẩu kia trên trán. Sau một khắc, chỉ thấy giọt máu tươi kia tại bị rơi vào đại hắc cẩu trên trán thời điểm, liền bị đại hắc cẩu từ từ hấp thu. Thậm chí trong lúc mơ hồ, hắn bị mau đều trở nên bóng loáng một chút. Theo giọt máu kia hoàn toàn bị hấp thu, thu sinh thì là cảm giác hắn cùng đất bên trên nằm đại hắc cẩu này, dường như thành lập liên hệ đặc thù nào đó. Giống như là hắn có thể cùng cái này một cái hắc cẩu hoàn toàn tâm linh tương thông một dạng, sư phụ, thành. Đến lúc này, thu sinh thì là không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô. Cái này cũng không trách hắn kinh ngạc như thế. Thật sự là môn này eo nhỏ lên núi săn bán thuật, đúng là thật tại hắn tự thân đi làm phía dưới luyện thành. Đây chính là không giống với ý nghĩa. Càng quan trọng hơn là, trước mặt cái này một cái đại hắc cẩu chó có thể cùng hắn tâm linh tương thông, hơn nữa còn là vật sống, cái này tự nhiên cũng liền không giống với lúc trước. Nhìn xem trước mặt một mặt hưng phấn thu sinh, hiệu thúc thì là khẽ gật đầu, sau đó nhìn một chút bị mau trở nên bóng loáng đại hắc cẩu, mở miệng nói ra, nếu hiện nay ngươi đã bước đầu hoàn thành tế luyện, như vậy sau đó liền đem cái này chó săn để vào chuẩn bị xong tắm thuốc bên trong đi. Biến hóa của nó là thay đổi một cách vô tri vô giác, nếu là muốn đích thực đem hắn xương cốt huyết nhục hoàn toàn chuyển hóa hoàn thành, ít nhất phải cần trải qua 49 ngày. Bất quá hiện nay ngươi môn pháp thuật này cũng coi là đã luyện thành, ngày mai có rảnh rỗi có thể mang theo hắn đi trên núi đi một vòng. Đúng lúc ta nghe trong thôn dân nói, kệ bên này trên núi con thỏ có chút hung hăng ngang ngược, ngươi có thể đánh một chút trở về ăn. Có thể khiến cho hai bên tâm ý tương thông, môn pháp thuật này liền có thể coi là đã luyện thành. Nhưng là nếu là muốn đem đại hắc cẩu này hoàn toàn biến thành lên núi săn bắn chó, trong đó dính đến huyết nhục tạo hóa liền không thể chỉ dựa vào pháp thuật. Dù sao bọn hắn là muốn lên núi săn bắn chó là muốn sống, mà không phải chết đi quỷ linh. Trên lệch này thế nhưng là rất lớn. Nghe được cửu thúc nói như thế, thu sinh thì là nhẹ gật đầu, ngay sau đó, hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí đem cái này một cái lên núi săn bắn chó đặt ở bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong trong thùng thuốc mặt. Tốt sư phụ, ta ngày mai liền dẫn nó ra ngoài nhìn một cái, vừa vặn thử một lần cái này lên núi săn bắn chó săn đến cùng có phải hay không pháp thuật bên trên miêu tả cường đại như vậy. Sau khi nói đến đây, hắn thì là cẩn thận từng ly từng tí đem cái này chó săn nuôi chó nhẹ nhàng nô ra mặt nước, phòng ngừa ngủ một giấc liền đem cái này sau không dễ dàng luyện thành chó săn cho chết đuối. Nếu là trước mặt rất nhiều chuẩn bị đều làm xong, thời khắc mấu chốt lại bởi vì cái này khiến cho phí công nọc sức, vậy hắn thật sẽ bị điên. Nhìn xem thu sinh đã đem cái này một con chó săn cẩn thận từng ly từng tí đặt ở tắm thuốc bên trong, hiệu thúc thì là nhẹ gật đầu, sau đó có một bàn tay liền hướng về trong phòng đi đến, sắc trời không còn sớm. Sớm nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai còn phải sáng sớm luyện công đâu. Nhìn xem rời đi cựu thúc, thu sinh thì là cẩn thận từng ly từng tí bưng tắm thuốc, sau đó hướng về gian phòng của mình đi đến. Nhìn hắn dạng như vậy, đoán chừng tối nay là không ngủ được. Hướng về tả hữu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới còn có vẻ hơi náo nhiệt trong sân, giờ phút này trong nháy mắt liền trở nên yên lặng. Trong lúc nhất thời, Tống Phong thì là không khỏi sâu kín thở dài, còn phải từ từ sẽ đến a lời nói rơi xuống, chỉ thấy hắn thì là hết sức quen thuộc nằm ở bên cạnh trên ghế nằm. Ngay sau đó, hắn thì là tại trên ghế nằm bày ra bái nguyệt tư thế, chân đạp tam âm hợp thành giao chi địa bái nguyệt tu hành. Cùng lúc đó, ngay tại hắn vận chuyển lấy hoàng nha, phun ra nuốt vào lấy tử khí đan hoàn, mượn trong bầu trời kia vậy xuống nguyệt hoa tu hành thời điểm. Chỉ thấy Tống Phong bóng lưng chỗ, thì là đột nhiên bay ra khỏi một tấm lại một tấm mỏng như cánh ve ra người. Xoát xoát xoát. vừa mới bắt đầu ra người này tại gió nhẹ quét bên trong như là khăn lụa một dạng tung bay, để cho người ta thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Nhưng là ngay tại trong đó một đoạn thời khắc, chỉ thấy nguyên bản phiêu tán không chừng mọi người ra, liền tại lực lượng nào đó khống chế phía dưới bắt đầu từ từ giãn ra. Dầm dầm bất quá trong chớp mắt, chỉ thấy cái kia trọn vẹn 12 tấm già trẻ nam nữ ra người liền hoàn toàn mở rộng ra đến, giống như là cái này đến cái khác như người sống. Cái này 12 tấm hoàn toàn rất sống động ra người, giờ phút này thì là phiêu tán tại trong sân từng cái mặt hướng Tống Phong. Ô ô ô, mặc dù cái này mọi người ra hai mắt vô thần, thậm chí bởi vì là bằng da tồn tại cho nên con mắt vị trí lộ ra 10 phần trống rỗng. Nhưng là giờ phút này, cái kia 12 tấm da người tại chú mục lấy Tống Phong thời điểm, lại làm cho người cảm giác được giống như là có cái gì ở bên trong một dạng. Dầm dầm gió nhẹ thổi qua, sáng tỏ dưới ánh trăng, những người kia ra giống như là sống lại một dạng, tại trong sân từ từ tung bay. Người nguyên bản ra tại dưới ánh trăng cũng bắt đầu trở nên dần dần loại sáng. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Trong lúc mơ hồ, nguyên bản bị hắn hoàng nha pháp lực tiếp dẫn xuống, cái kia giống như hơi khói dây thường một dạng trên khí tức mặt thái âm chi khí, dường như càng dày đặc. Giang giác, giang giác, giang giác. Trong lúc mơ hồ, cái kia đang nằm tại trên ghế nằm mặt Tống Phong lông mày phía trên tựa hồ cũng nhiều mấy phần hàn xương. Cả người sắc mặt tái xanh, giống như là bị đông cứng một dạng. Mặc dù tử khí kia không ngừng tại hắn vận chuyển pháp lực quá trình bên trong tuần hoàn phun ra nuốt vào, giống như là phun ra nuốt vào một viên màu tím đan hoàn. Nhưng là bởi vì hàn khí quá thịnh, cho nên nói cái này màu tím đan hoàn nhìn cũng là loang thoáng biến sắc, trong lúc mơ hồ lại hướng về màu trắng bạc tới gần. Chương 144, 2, chương 144, 2, một thời ba khắc đi qua. Vừa mới còn phun ra nuốt vào lấy dụ hoa Tống Phong, giờ phút này thì là chợt mở hai mắt ra, xoát. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia 12 tấm nam nữ già trẻ ra người thì là giống như một đạo lại một đạo bóng ma một dạng, dung nhập thân thể của hắn. Hô phun ra một ngụm trọc khí, làm hoàng nha pháp lực không ngừng trong thân thể của mình vận chuyển. Trong lúc nhất thời, Tống Phong phun ra thanh kia trọc khí dường như cũng mang theo mấy phần âm hàn, khiến cho trong sân đều mát mẻ mấy phần. Cảm thụ được lạnh buốt thân thể, thiện tay sờ lên đan điền chỗ phần bụng. Trong lúc nhất thời, Tống Phong cái kia trở nên thiết thanh trên khuôn mặt thì là không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ, vốn cho là có thể dạ dạ mượn nguyện hoa tu hành khôi phục nhanh chóng đạo hạnh, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cái này thân thể tàn phá kéo chân sau hướng về trong đan điền nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản một khắc này hòa hợp thâm trầm tử khí hoàng nha phụ cận, giờ phút này dường như nhiều một mảng lớn hàn băng. Cái kia vắt ngang ở trong đan điền một mảng lớn trên hàn băng mặt, thì là tản ra kinh người hàn khí, dường như có thể đồng kết hết thảy một dạng. Thậm chí bởi vì trong đan điền rất nhiều hàn khí tồn tại, nguyên bản mở mịt tử khí giờ phút này đều bị áp chế một chút. Thậm chí liền ngay cả hoàng nha cũng thay đổi nhan sắc. Không nghĩ tới cái này do ra người cẩm y tạo hóa thuật thôi động mà thành 12 nguyên thần bãi nguyên pháp, lại có như vậy kỳ hiệu. Chẳng lẽ lại ra người này cẩm y tạo hóa thuật thật cùng thượng cổ tà dị có quan hệ phải không? Mặc dù nói hắn lần này mục đích đúng là mượn ra người cẩm y tạo hóa thuật, lấy 12 nguyên thần bãi nguyên pháp tiếp dẫn đi ra rất nhiều thái âm nguyên khí. Nhưng là ai nghĩ đến nguyên bản thật tốt kế hoạch, lại bởi vì hắn cái này giàn mua thân thể, mà không thể không tạm hoãn một bước. Thân thể của hắn thật sự là quá tàn phá. Mặc dù nói nhục thể của hắn ngũ tạng bởi vì nó thi triển đặc thù pháp thuật mà trở nên càng thêm kiên cố, nhưng là sinh mệnh bản nguyên lại đã sớm bị tiêu hao. Trong lúc nhất thời, hắn còn sót lại bản nguyên thật đúng là gánh chịu không được nhiều như thế thái âm chi khí. Thái âm chi khí vốn là cực âm chi bảo, nguyên bản pháp lực của hắn cũng không có khôi phục toàn thắng, chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể lấp đầy đệ nhất trọng lâu. Kết quả ai nghĩ đến, tại cái này khổng lồ thái âm nguyên khí quán chú phía dưới, pháp lực của hắn kém một chút đều bị đông lại. Nếu không phải hắn trước đây đạo hạnh cực sâu, có thể dễ như trở bàn tay nắm 12 nguyên thần bãi nguyên pháp, dễ như trở bàn tay thi triển ra người cẩm y tạo hóa thuật. Chỉ sợ lúc này hắn liền thật ăn cái này thái âm chi khí quá nhiều thua lỗ. Lấy thân người tu yêu pháp, mặc dù vẫn có thể phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyện, nhưng là nhân thể bản nguyên cuối cùng vẫn là yếu đi chút, mặc dù hắn lấy ba cương sống tạm bợ pháp mượn trong lòng đất tam âm hợp thành giao âm khí, có thể dẫn xuống nguyện hoa đến. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhục thể phàm thai, không phải cấp độ kia cương thi tà dị, không có khả năng tùy ý phun ra nuốt vào nhật tinh nguyện hoa. Bây giờ thiên địa linh khí đã sớm suy vì tới cực điểm, mặc dù vẫn có nhật tinh nguyện hoa, nhưng là lúc này nhật tinh nguyện hoa lại cũng không là như vậy ôn hòa. So với linh khí thịnh vượng thời điểm trải qua linh khí ôn nhuận đằng sau tinh hoa nhật nguyện, thời khắc này tinh hoa nhật nguyện càng nhiều mấy phần cực đoan. Phun ra nuốt vào nhật tinh có thể thiêu đốt thần hồn, hút nguyện hoa có thể đông cứng lục thân. Nếu là bình thường người tu hành, đừng nói là mượn nguyện hoa tu hành, cho dù là không cẩn thận đụng phải nguyện hoa, coi như chỉ là lây dính một chút liền đủ hắn sặc. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng không còn tiếp tục phun ra nuốt vào nguyện hoa, ngược lại là xếp bằng ở trong sân lấy võ đạo tu hành hô hấp pháp bắt đầu chấn động phế phủ của mình. Muốn thông qua huyết khí biến hóa, từ đó đem tiềm ẩn tại trong thân thể của mình hàn khí từ từ tan đi, ầm ầm như sấm nổ thanh âm từ phế phủ trong xương tụy phát ra, đợi đến truyền vào da thịt bên ngoài thời điểm đã gần như im ắng, giống như là mèo tiếng ngáy một dạng. Thấp như vậy thanh âm, tại dạng này một cái bình tĩnh trong sân cũng tịnh không lộ vẻ quá mức dễ thấy. Sáng ngày thứ hai, vừa mới rời giường, rửa mặt xong cựu thúc thì là trước tiên đem ánh mắt nhìn về hướng ghế nằm vị trí. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, cái kia trước đây mỗi ngày nằm tại trên ghế nằm thân ảnh giàn mua kia giờ phút này lại không có ở nơi đó. A, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Nghĩ đến nơi này, hắn thì là theo bản năng hướng về trong sân những vị trí khác nhìn lại. Nhìn kỹ, chỉ nhìn đạt được thất thúc công giờ phút này vậy mà ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, nhìn giống như là đang điều chỉnh lấy hô hấp một dạng, mà mặc dù như là mèo con ngáy ngủ một dạng thanh âm cũng không tính là quá lớn, nhưng là cựu thúc lại nghe được hết sức rõ ràng. Là hổ báo lôi âm. Nghe rõ là võ đạo tu hành tu đạo cực kỳ tinh thâm tình trạng, lúc này mới có thể tán phát ra hổ báo lôi âm. Trong lúc nhất thời, Hữu Thúc thì là hết sức tò mò đem ánh mắt nhìn về hướng Thất Thúc Công. Dù sao lúc bình thường lão già này sáng sớm hẳn là nằm ở nơi đó đi ngủ mới là, hôm nay làm sao đột nhiên chăm chỉ như vậy? Nhưng mà cái này không nhìn cũng biết, khi hắn nhìn thấy Thất Thúc Công thời khắc này trạng thái thời điểm, cho dù là hắn cũng là không khỏi giật mình kêu lên. Đây là có chuyện gì? Nhìn kỹ, chỉ thấy Thất Thúc Công giờ phút này toàn thân đều xanh không gì sánh được, nhìn giống như là một bộ bị đông cứng thi thể một dạng. Lông mày trên tóc tựa hồ cũng mang theo từng sợi hàn ý, trong lúc mơ hồ dường như còn có hàn khí này từ trên đầu của hắn toát ra. Cả người tựa như là một cái hình người khối băng. Thấy được nơi này, chỉ thấy Cựu Thúc thì là nhanh chóng đi tới phòng của mình lấy ra một khối kiếm bát quái. Ngay sau đó, đem kiếm bát quái đặt ở Thất Thúc Công trước mặt trong tay bóp lấy Tam Sơn Quyết, liền đợi đến đại nhật mới lên. Rốt cục, theo Cựu Thúc không ngừng chờ đợi, chỉ thấy nguyên bản sắp xuất hiện chưa ra thái dương, giờ phút này thì là chợt nhảy ra vân hải. Xoát, thấy được cái này chợt lóe lên từ khí, Cựu Thúc thì là dẫn động kiếm bát quái, tăng muội chân hỏa, sắc. Theo hắn thi triển pháp thuật mượn kiếm bát quái dẫn động từ nơi sâu xa ba viên chân hỏa. Ngay sau đó, chỉ thấy một cái xếp bằng ở nguyên địa Tống Phong trên thân tựa hồ là nổi lên một tầng ngọn lửa vô hình. Hỏa diễm cùng hàn khí không đoạn giao dung. Xì 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 trong lúc mơ hồ, vậy mà khiến cho trên người hắn đều biến thành hai loại luận thay đổi nhan sắc. Nhưng là cuối cùng vẫn là cái này bị Cựu Thúc dẫn động đại nhật hỏa tinh số lượng càng nhiều, đồng dạng cũng là liên tục không ngừng. Cho nên nói, không có càng nhiều hậu bị năng lượng quá âm hàn khí cũng là tại đại nhật hỏa tinh tiêu đốt phía dưới không ngừng tan ra. Bất quá một cái chớp mắt ở giữa, vừa mới còn toàn thân thiết thanh Thất Thúc Công giờ phút này thân thể liền khôi phục một chút nhiệt độ. Xoát, nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Ngay sau đó, Tống Phong thì là giật giật chính mình tay chân lẩm cẩm mà, sau đó chậm rãi nằm ở trên ghế nằm. A Cửu, lần này ngươi thế nhưng là giúp ta đại ân, nếu không phải ngươi dẫn động đại nhật hỏa tinh, chỉ sợ hôm nay ta còn thực sự muốn hao chút công phu nhìn xem Thất Thúc Công giờ phút này liền cùng người không việc gì giống như nằm ở trên ghế nằm. Cửu Thúc thì là không khỏi khoe miệng giật một cái nhìn dường như mười phần im lặng, ngày tối hôm qua đến tột cùng là đã làm gì lại? Sự khiến cho qua suốt cả đêm, lão nhân gia ngài vẫn là như vậy toàn thân băng lãnh dáng vẻ. Hẳn là đúng như lão nhân gia ngài nói tới, ngài ban đêm bản thân len lén thu thập nguyệt hoa. Chương 145, việc gấp toàn quyền, 1, chương 145, việc gấp toàn quyền, 1, nghe được Cửu Thúc nói như thế, đang nằm tại trên ghế nằm mặt phơi nắng Tống Phong thì là ung dung mở miệng cười nói, thật đúng là để cho ngươi đoán đúng, lão phu chính là đêm qua len lén thu thập nguyệt hoa. Khoan hay nói, ánh trăng này đúng là thiên địa chi tạo hóa, đối với tu hành vậy thì thật là có phi phàm có ích. Đã nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tống Phong cũng là không khỏi phát ra một trận cảm khái. Nhớ tới chính mình vừa mới nhìn thấy Thất Thúc Công cái kia toàn thân bốc lên hơi lạnh dáng vẻ, nghe trong miệng hắn nói, trong lúc nhất thời Cửu Thúc đều có chút tin tưởng. Ngài ban đêm thật vụ trộm thu thập nguyệt hoa. Lão nhân gia ngài thật đúng là thật to gan a. Đại nhật hỏa tinh, thái âm nguyệt hoa, cái này đều là cực kỳ cực đoan tạo hóa. Ngẫu nhiên vận khí tốt đụng phải một chút có thể tính được là tạo hóa, nhưng là không cẩn thận hái nhiều cái kia rất dễ dàng liền sẽ đem mệnh dựa vào. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nhìn xem trước mặt cái kia một mặt kinh ngạc Cửu Thúc, Tống Phong thì là không khỏi lộ ra một tia mỉm cười, không có gì, chính là một chút nguyệt hoa thôi, mặc dù lạnh chút nhưng là lão phu miễn cưỡng còn có thể tiêu hóa. Huống chi, lão phu vẹn vẹn thu thập chỉ là lần này nguyệt hoa, liền có thể bù đắp được bình thường pháp sư mấy năm khổ tu. Sau khi nói đến đây, Tống Phong thì là đem ánh mắt của mình đặt ở đan điền khí hải chỗ. Nhìn kỹ, chỉ thấy trải qua đại nhật hỏa linh tiêu đốt qua thái âm nguyệt hoa, giờ phút này đã hoàn toàn dung nhập vào hoàng nha pháp lực bên trong. Trong lúc mơ hồ, cái kia mở mịt lên tử khí vậy mà trong nháy mắt cao hơn cựu trọng cao lâu. Mặc dù vẫn không điền tròn 10 nhị trọng lâu, nhưng là cái này nhưng so sánh hắn tu hành trước đó không đủ một tầng lầu pháp lực tới thâm hậu. Phải biết, bình thường pháp sư tu hành mười mấy năm, đều không nhất định có thể tu đủ lấp đầy cái này thập nhị trọng lâu pháp lực. Mà hắn chỉ là mượn ra người kia cầm ý tạo hóa thuật, tu hành một lần 12 nguyên thần bái nguyện pháp liền có như vậy thu hoạch. Mặc dù hắn coi là khôi phục pháp lực, nhưng là giống như là loại này thu thập nhật tinh nguyện hoa khôi phục pháp lực thủ đoạn, vậy cũng coi là có phi phạm chi công. Nhìn xem Thất Thúc Công lão già này một mặt không thèm để ý dáng vẻ, Cửu Thúc thì là thở dài, lão nhân gia ngài ưa thích đi mặc dù thu thập nhật tinh nguyện hoa đối với bình thường người tu hành tới nói, là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi một việc. Nhưng là đặt ở Thất Thúc Công lão già này trên thân, vậy liền lộ ra bình thường rất nhiều. Dù sao theo hắn đạo hạnh càng ngày càng sâu, hắn cũng là cảm thấy mình càng ngày càng thấy không rõ lão già này. Dù sao tối thiểu nhất đây cũng là pháp có nguyên linh cao thủ, hắn nguyện ý làm liền để hắn làm đi. Dù sao pháp có nguyên linh cao thủ liền xem như lại thảm rồi, cũng không trở thành dễ dàng như vậy liền bị đánh chết, theo hắn đi chơi đi. Ăn xong điểm tâm, cũng sớm đã đạo dẫn tu hành hoàn tất tu sinh thì là mang theo văn tài tại hậu viện trong lương đình hồ nháo. Hai người chơi cũng là thập phần vui vẻ. Ngay lúc này, chỉ nghe được xa xa cửa phòng thì là đột nhiên bị phòng người gõ vang, đông 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 theo trầm muộn thanh âm vang lên, ngay sau đó cái kia một mực tại trong phòng cùng văn tài chơi đùa lấy tu sinh thì là đột nhiên mở miệng nói ra. "Đừng gõ, ta lập tức đến." Lời nói rơi xuống, hắn thì là đem che mắt khối kia bố giật xuống đến, sau đó vứt xuống trên mặt bàn, "Chờ ta một hồi, ta trở lại đón lấy chơi." Đi tới cửa, mở cửa phòng. Nhìn kỹ, chỉ thấy giờ phút này đứng ở trước cửa lại là một vị nhìn dáng dấp hết sức xinh đẹp tiểu cô nương. Muốn đặt trước kia, Thu Sinh đã sớm kích động. Bất quá bây giờ Thu Sinh cũng sớm đã không phải trước kia Thu Sinh, hắn cũng sớm đã thoát thai hoàn cốt. Cũng chính bởi vì vậy, tại Thu Sinh nhìn thấy tiểu cô nương này thời điểm, hắn thì là đột nhiên mở miệng hỏi, "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi tìm ai?" Nghe được Thu Sinh như vậy hỏi thăm, tiểu cô nương kia thì là yếu ớt mở miệng nói ra, xin hỏi nơi này là Lâm Chính Anh, Lâm đạo trưởng đạo chẳng sao? Nghe được tiểu cô nương này trong miệng nói, Thu Sinh thì là không khỏi có vẻ hơi kinh ngạc, à, ngươi là tìm ta sư phụ sao? Không nghĩ tới vẫn còn có một vị tiểu cô nương trực tiếp tới tìm sư phụ của mình đâu. Không phải là sư phụ lưu lại phong lưu nợ đi. Ai ra ra, từ giá cô sư thúc trên tình huống đến xem, chính mình suy đoán đó là rất có thể. Nghĩ đến nơi này, hắn thì là mang theo tiểu cô nương kia hướng về trong nghĩa trang mặt chạy tới, một bên chạy trước còn vừa mở miệng hô, sư phụ khách tới rồi, là tới tìm ngươi. Nghe được Thu Sinh cái kia liên tiếp hô to âm thanh, ngay tại nghĩa trang chi trung nhắm mắt tính tu cựu thúc thì là mặc một thân trưởng sam đi ra, an tính chút, giữa ban ngày mù nói nhao nhao cái gì đâu. Sau khi nói đến đây, cựu thúc thì là đem ánh mắt nhìn về hướng cái kia dáng dấp hết sức xinh đẹp tiểu cô nương này, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Làm sao ngươi biết nơi này là đạo tràng của ta? Nghe được cựu thúc hỏi như thế, tiểu cô nương kia thì là kinh ngạc nhìn thoáng qua cựu thúc, sau đó yếu ớt mở miệng nói ra, ngươi tốt, Lâm đạo trưởng, ta là tỷ tỷ phái tới xin ngươi giúp một tay, tỷ tỷ của ta gọi Mễ Kỳ Liên, ta gọi Mễ Liệu Anh. Vừa mới bắt đầu, cựu thúc nghe được phái đến tìm hắn hỗ trợ thời điểm hắn còn không có gì biểu hiện, nhưng khi hắn nghe được tiểu cô nương này tỷ tỷ danh tự thời điểm, hắn thì là không khỏi chợt mở to hai mắt. Liên muội. Nhưng mà ngay tại một bên Thu Sinh nghe được niệm anh danh tự thời điểm, lại là không khỏi cùng bên cạnh Văn Tài liếc nhau một cái. Ngay sau đó, hai người đây là mang theo từng tia cười xấu xa, chăm miệng một lời mở miệng nói ra, à, niệm anh a. Nhìn xem trước mặt hai cái này tiểu hỗn đản, cựu thúc thì là tiện tay một người cho bọn họ một bàn tay, sau đó mở miệng nói ra, niệm anh, ngươi đừng để ý tới bọn hắn hai cái, ngươi nói một chút tỉ tỉ ngươi muốn để cho ta làm thế nào. Sau khi nói đến đây, cựu thúc sắc mặt gọi là một cái hòa ái, đó là Thu Sinh cùng Văn Tài cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua dáng vẻ. Mỗi người bị đánh một cái. Ngay sau đó, Thu Sinh cùng Văn Tài hai người thì là không khỏi móp méo miệng, sau đó liền đứng ở một bên không nói thêm gì nữa. Dù sao dựa theo sư phụ cá tính, nếu là bọn họ hai cái nói nữa, chỉ sợ còn phải bị đánh. Còn không bằng ở chỗ này xem kịch đâu. Vừa vặn nhìn xem đây có phải hay không là sư phụ tình nhân cũ. Bọn hắn nhưng phải thay giá cô tìm hiểu ý tình. Nghe được cựu thúc như vậy hỏi thăm, Niệm Anh thì là vội vàng mở miệng nói ra, tỷ phu của ta gần nhất có chút không bình thường, cho nên tỷ tỷ của ta liền phái ta tới, muốn xin mời Lâm đạo trưởng tới xem. Nhìn xem có phải hay không tỷ phu đụng phải một chút không tốt lắm nói mấy thứ bẩn thỉu, vừa vặn cũng giúp tỷ phu tiêu thai giải nạn. Nghe được Niệm Anh nói như thế, cựu thúc trong hai mắt thì là không khỏi lộ ra từng kia phiền muộn. Tỷ phu a, liên muội, chúng ta hữu duyên vô phận nha. Ngay lúc này, Niệm Anh thì là nhìn thoáng qua cựu thúc, sau đó do dự mở miệng nói ra, Lâm đạo trưởng, ngài có thời gian hay không? Nếu không ta chờ một chút. Nghe lời này, ở một bên Thu Sinh thì là vội vàng nhảy ra ngoài, sau đó mở miệng nói ra, sư phụ, sư bá còn chờ ngươi đấy. Chương 145, 2, nhìn xem Thu Sinh lúc này nhảy ra ngoài, cựu thúc thì là tiện tay một bàn tay đem hắn chân áp, sau đó cười híp mắt đối với Niệm Anh mở miệng nói ra, không có vấn đề, chờ ta một hồi. Lời nói rơi xuống, cựu thúc thì là vội vàng hướng bên cạnh trong phòng đi đến. Nhưng mà, ngay tại Niệm Anh coi là còn phải chờ một hồi thời điểm, nàng liền đột nhiên phát hiện cựu thúc giờ phút này vậy mà mặc một thân váy, mang theo mũ dạng, cầm văn minh trượng đi ra. Dạng như vậy sống sờ sờ giống như là cái cùng Tây Dương nối tiếp Thái Bình thân sĩ. Nhìn Dương Phạm mười phần. Nhanh như vậy. Nhìn xem cựu thúc như thế hiệu suất, Thu Sinh cùng Văn Tài hai người con mắt kém chút đều trừng đi ra, cái này liên muội rốt cuộc là ai? Cái này sẽ không thật là sư phụ tình nhân cũ đi. Cựu thúc cầm văn minh trượng đi tới đằng sau, hắn thì là vội vàng kêu gọi Niệm Anh hướng về nơi xa đi đến, đi, chúng ta mau ra phát đi. Nhìn xem chống văn minh trượng đi ra cựu thúc, tìm đến cựu thúc hỗ trợ Niệm Anh giờ phút này cũng không khỏi đến có chút ngây ngẩn cả người. Tốc độ thật có nhanh như vậy sao? Ngay lúc này, Tống Phong thì là nhanh chóng đong đưa chính mình xe lăn lộc cộc từ đằng xa đi tới, sau đó để Thu Sinh đẩy hắn đuổi theo cựu thúc bộ pháp, Thu Sinh, nhanh nhanh nhanh, mau cùng bên trên sư phụ của ngươi, lần này sư phụ của ngươi nhưng là muốn gặp hắn tha thiết ước mơ tình nhân cũ đi. Nhìn xem thất thúc công cái này một mặt xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ, Thu Sinh thì là cười hắc hắc, ngay sau đó cùng Văn Tài liếc nhau một cái. Sau đó hai người liền lộc cộc đẩy xe lăn, nhanh chóng đi theo trước mặt hai người. Mà liền tại đi ra nghĩa trang sau một khoảng thời gian, Thu Sinh giống như là nghĩ tới cái gì giống như, sau đó xoay đầu lại, đối với nghĩa trang vị trí thổi cái huýt sáo, dây lát tiếng huýt sáo vang lên. Ngay sau đó liền nhìn thấy trong nghĩa trang mặt thì là nhanh chóng chạy ra ngoài một đạo đen kịt không gì sánh được, lại thoăn thoắt phi phàm đại hắc cầu. Vương vương vương. Hắc cầu kia chạy tốc độ 10 phần nhanh, nhìn giống như là một đạo hắc ảnh một dạng, vẹn vẹn chỉ là trong một cái mắt, liền đuổi kịp phía trước đã đi một đoạn đường Thu Sinh, tiểu hắc, đuổi theo. Lời nói rơi xuống, hắn thì là đẩy xe lăn nhanh chóng hướng về chạy phía trước đi. Mà theo hắn lời nói rơi xuống, đại hắc cầu kia cũng là 10 phần có linh tính một dạng thủ hộ ở bên cạnh hắn, nhìn thật cùng cái thủ hộ thần giống như. Nhìn xem như vậy thông linh tính đại hắc cầu, một mực hấp tấp đi theo Thu Sinh phía sau. Văn Tài thì là lộ ra một mặt thần sắc hâm mộ, thật mong muốn một cái a đại hắc cầu này tốc độ chạy lại nhanh lại uy phong, ai có một mực dạng này lên núi săn bắn chó, vậy đơn giản liền có thể thổi nhiều năm như bước. Đáng tiếc tu vi của hắn hay là quá thấp. Văn Tài hề phải không có ai biết, dù sao có cựu thúc ở phía trước đánh cái dạng, đám người tự nhiên cũng là thật nhanh đi về phía trước. Nhìn xem cựu thúc tiến lên bộ pháp, Thu Sinh trên mặt vẻ tò mò, giờ phút này thì là rốt cuộc không che giấu được, có thể làm cho sư phụ gấp gáp như vậy, xem ra tình nhân cũ này tại sư phụ trong mắt địa vị có thể không thấp nha. song song, giá cô phải có tình địch, xem ra sư thúc kiếp này là không thể nào đem sư phụ đoạt tới tay. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Thu Sinh thì là không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn giống như là thật thua lỗ cái gì giống như. Đương nhiên, nếu như không để ý đến hắn trong hai mắt cái kia từng tia cười trên nỗi đau của người khác, vậy thì càng tốt hơn. Nghe Thu Sinh ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác, Tống Phong mới là mỉm cười, nhìn dường như cũng là mười phần thú vị, đừng chỉ cố lấy cười, nhanh chạy về phía trước, lần này sư phụ của ngươi đoán chừng phải tại tình địch trước mặt ra bên ngoài vớt mặt mũi. Nếu là ngươi tại thời khắc mấu chốt cho hắn mất rồi dây xích, vậy thì phải coi chừng sư phụ của ngươi về sau hung hăng cho ngươi mặc giày nhỏ mà. Nghe được Thất Thúc Công nói như thế, Thu Sinh thì là theo bản năng rụt rụt đầu, ta chỉ có thể tranh thủ tận lực không để cho sư phụ mất mặt, dù sao có thể đem sư phụ tình nhân cũ cấp đi tình địch, nên cũng là rất có bản lĩnh đi. Có thể làm cho sư phụ yêu mà không được người gả cho người khác, vậy cái này tình địch khẳng định cũng là mười phần không tầm thường. Hắn cũng không dám nói có thể giữ được mặt mũi. Rốt cuộc, tại bọn hắn một đường tiến lên phía dưới, bọn hắn lúc này mới đi tới cái kia Nhậm Đại Long chú quân địa phương. Hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy bốn phương tám hướng này địa phương đều có rất nhiều bộ đội ở chỗ này đóng giữ huấn luyện. Trong đó có thương có pháo, nhân số đông đảo. Có lẽ chỉ là tới gần nơi này, liền cảm thấy từng kia quân doanh uy nghiêm. Trang diện này thật đúng là đủ dọa người. Nhưng mà, tại Cửu Thúc thấy cảnh này thời điểm, hắn thì là theo bản năng sửa sang lại một chút y quan. Ngay sau đó, trong tay cầm văn minh trượng, nện bước ưu nhã bộ pháp, hướng về Nhậm Đại Long trong phủ đệ đi đến. Đuổi theo, nhìn xem Cửu Thúc mặc cái kia thân bừa quần áo, nện bước cái kia bừa bộ pháp, Thu Sinh thì là không khỏi nhếch miệng. Hiện tại sư phụ tựa như là một cái nóng lòng tìm phối ngâu hoa khổng tước, nhìn cùng giá cô sư thúc đều không khác mấy. Nghe được Thu Sinh như vậy đậu đen rau muống, Tống Phong thì là cười cười, sau đó cầm lên đằng trượng gõ gõ gáy của hắn, đi, ngươi tiểu gia hỏa này trong miệng đừng như vậy nói nhiều, nhanh đuổi theo, lão phu còn muốn khoảng cách gần xem náo nhiệt đâu. Nghe lời này, Thu Sinh trên mặt đồng dạng cũng là lộ ra một mặt hiếu kỳ biểu lộ, sau đó đẩy xe lăn tiến nhập nhậm phủ bên trong, một đường thẳng vào phủ đệ. Đợi đến bọn hắn đi vào thời điểm, liền nhìn thấy cái kia mặc một thân quân phục quần áo Nhậm Đại Long giờ phút này đang ngồi ở cái bàn chủ vị. Trên mặt bàn thì là để đó một đống lớn đủ loại tây phương ăn uống, nhìn tạo hình mười phần đặc biệt. Mà giờ khắc này, Cửu Thúc thì là chống văn minh trượng chính cùng Nhậm Đại Long giằng co. Mặc dù không thấy khói lửa, nhưng là trong lúc mơ hồ hai người lộ ra tới khí thế loại này, lại làm cho những người khác nhịn không được nhượng bộ lui binh. "Thị phu, chúng ta trở về." Vừa mới vừa đến trong sân, Niệm Anh liền nhịn không được phát ra một tiếng chào hỏi. Dù sao nàng bây giờ thế nhưng là đã hoàn thành tỉ tỉ nhắc nhở, đã đem Lâm đạo trưởng cho mời đi theo. Nhìn xem đi tới mấy người, vừa vặn giống cùng Cửu Thúc giằng co Nhậm Đại Long thì là khinh miệt liếc qua Cửu Thúc. Sau đó mở miệng nói ra, chào anh, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy ngươi vậy mà trải qua thảm như vậy, lao thì lao tiểu thì tiểu, mang nhà mang người không dễ dàng đâu. Nếu không ngươi trực tiếp cũng đừng tuyến đường chính sĩ, đi theo ta đi, đến lúc đó ta trực tiếp liền phân ngươi một cái doanh, để ngươi làm doanh trưởng. Sau khi nói đến đây, Nhậm Đại Long thì là một mặt cười gian nhìn về phía Cửu Thúc, dường như mình đã hoàn thành đả kích tình địch trách nhiệm. Nhưng mà, nhìn xem trước mặt thân thể có chút cứng ngắc, móng tay càng đổi càng dài Nhậm Đại Long, Cửu Thúc thì là không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải xem ở liên muội trên mặt mũi, ngươi cho rằng ta sẽ nguyện ý tới gặp ngươi? Chương 146, cho sư phụ chống đỡ mặt mũi, 1, chương 146, cho sư phụ chống đỡ mặt mũi, 1, nhìn xem Cửu Thúc như vậy không nể mặt mũi, Nhậm Đại Long cũng là hừ lạnh một tiếng, sau đó không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra, ngươi cho rằng ta thiếu ngươi đầu này đại biện toán, liền không có biện pháp an sủi cáo phải không? Đại biện toán không có, nhưng là đường toán ta vẫn là có thể tìm được, thật sự cho rằng tay ta dưới đáy không có kỳ nhân dị sĩ phải không? Sau khi nói đến đây, Nhậm Đại Long thì là trực tiếp liền mũi bệnh lên trời nhìn về phía Cửu Thúc, cả người gọi là một cái đắc ý. Sau khi nói đến đây, hắn thì là nhẹ nhàng vùi tay, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, ba ba ba, vào đi. Theo hắn lời nói rơi xuống, chỉ thấy một người mặc mũ thải vũ ý ỉa, có mùi hương, tóc hoa dâm che lấp lao đầu đi ra. Thậm chí theo hắn từ bên trong phòng hướng ra phía ngoài hành động, trong lúc mơ hồ trên người hắn mặc cái kia mũ thải vũ ý tựa hồ cũng đang chậm rãi run run. Nhìn sống sờ sờ thật giống như một cái nện bước bước chân, không ngừng đi về phía trước đi mũ thải không tước. Thế nào? Tay ta dưới đáy người này bản sự như thế nào? So với ngươi, có phải hay không chỉ có hơn chứ không kém? Thấy được Cửu Thúc dáng vẻ, Nhậm Đại Long thì là xa nhưng tự đắc, đối với mình mời chào vị cao thủ này mười phần tự tin. Nhìn xem trước mặt cái này mặc ngũ thải vũ y lão giả tóc trắng từ trong thất bên trong đi tới, Cửu Thúc thì là không khỏi hơi khẽ to mày. Không tức pháp, vũ sát pháp sư. Nghe được Cửu Thúc trong miệng lời nói ra, Nhậm Đại Long thì là mười phần tự đắc nhẹ gật đầu, sau đó đi tới cái kia ngũ thải lão giả vũ y bên cạnh, trịnh trọng mở miệng nói ra, coi như ngươi cái này trao anh có chút kiến thức. Vị này khổng tức pháp sư chính là ta bỏ ra nhiều tiền từ tỉnh thành mời tới năng nhân dị sĩ. Đi vào trước bàn, cái kia khổng tức pháp sư thì là đem ánh mắt nhìn về hướng Cửu Thúc, nhưng lại cũng không có cho hắn cái gì tốt sắc mặt, chỉ là mười phần hờ hững nhẹ gật đầu, nhìn giống như là trướng mắt hắn đồng dạng. Thấy cảnh này, Thu Sinh nắm đấm đều cứng rắn, ta sát, lao già này cho thể diện mà không cần, sư phụ mặt mũi cũng không cho, hắn có phải hay không trướng mắt chúng ta? Sau khi nói đến đây, Thu Sinh thì là cẩn thận từng ly từng tí đối với ngồi lên xe lăn Thất Thúc Công mở miệng hỏi, Thất Thúc Công, cái này mặc xanh xanh đỏ đỏ cùng cái đại điểu giống như cái này khổng tức pháp sư, đến tột cùng là cái gì lai lịch? Hắn làm sao như bức như vậy? Ngay cả sư phụ mặt mũi cũng không cho, chẳng lẽ nói thật sự là đại nhân vật gì phải không? Nghe được Thu tiếng như này hỏi thăm, Tống Phong thì là khẽ cười một tiếng, sau đó, nhẹ giọng mở miệng nói ra, Khổng Tức Pháp là Tây Phương tương đối nhỏ bé tiểu pháp mạch, thường tại trong núi tu hành, môn hạ đệ tử nhiều tu hành ngũ hành pháp thuật, tính tình đều cực kỳ hung lệ. Những người này không thông hàng yêu trừ ma chi pháp, thường sửa chữa tốt dũng đấu ngoan chi thuật, mặc ngũ sắc vũ y đi ngũ hành chi pháp, cho nên bị trong giới tu hành người xưng là ngũ sắc pháp sư. Tới đây thời điểm, hắn thì là có chút dừng lại, sau đó cười nhẹ mở miệng nói ra, bất quá theo ta được biết, đương kim Khổng Tức Pháp pháp chủ, đã đi tối đa cũng bất quá cùng ngươi sư phụ tương tự thôi. Bọn hắn sở dĩ uy danh lan xa, cũng không phải là bọn hắn đạo hạnh bao sâu, mà là trong tay ngũ hành pháp thuật tương đối kỳ quỷ, mà lại môn hạ đệ tử dám đánh dám liều, liền đột xuất một cái cao ngạo thêm không muốn sống. Sau khi nói đến đây, Tống Phong nụ cười trên mặt thì là càng thêm rõ ràng, nhìn thật cùng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn giống như, đừng nói là đối mặt với ngươi sư phụ, liền xem như Mao Sơn bên trên cái tia giả. Lão phu có ý tứ là nói, liền xem như Mao Sơn trưởng một tới, hắn cũng làm theo không để vào mắt. Đây là bọn hắn tu hành pháp thuật quyết định, ngươi coi như bọn hắn là đến làm ảo thuật liền thành, không cần quá chú ý bọn hắn nghe được thất thúc công giải thích, thu sinh dường như cũng có chút minh bạch vị này cái gọi là Khổng Tức Pháp sư đến tột cùng là tình huống gì. Hắn còn tưởng rằng là cái gì nhân vật như bước đầu, như bước như vậy, ngay cả sư phụ mặt mũi liền không có chút nào cho. Tình cảm đây là một đám tu hành pháp thuật tu hành cực kỳ bản thân, căn bản không phóng tầm mắt hướng ra phía ngoài nhìn ngu xuẩn nha. Vương hắn vừa mới còn cẩn thận, sợ chọc tới đại nhân vật gì, bây giờ nghĩ lại thật là có chút buồn cười. Cái gọi là Khổng Tức Pháp pháp chủ cũng chỉ là cùng sư phụ đạo hạnh không sai biệt lắm người, bọn hắn là có tư cách gì chướng mắt nhà mình sư phụ? Nghĩ đến nơi này, Thu Sinh thì là liếc nhìn cái kia Khổng Tức Pháp sư, sau đó nhổ một ngụm nước bọt. À, quá. Vừa mới hai người bọn họ xì xào bàn tán, người ở chỗ này cũng không có quá để ý, nhưng khi Thu Sinh nôn nước bọt thời điểm, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn lại, trong đó cũng là bao quát tiểu thúc. Nhìn xem tất cả mọi người nhìn tới, Thu Sinh thì là cực kỳ ngượng ngùng khoát tay áo, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, thật có lỗi, vừa mới nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu, các ngươi trò chuyện các ngươi, ta không nói lời nào. Nhìn xem Thu Sinh nhận lầm, tiểu thúc thì là nhẹ gật đầu, trẻ con là dễ dạy. Nhưng mà khi cái kia Khổng Tức Pháp sư nhìn về phía Thu Sinh thời điểm, cái kia Khổng Tức Pháp sư ánh mắt thì là thay đổi, ngươi dám châm chọc ta. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy cái kia Khổng Tức Pháp sư đột nhiên hất ra ngũ thải vụ ý đi, sau đó lấy ra một đoàn màu vàng đồ vật đối với Thu Sinh đã đánh qua, xoát, đoàn kim quang kia từ rời đi trong tay hắn thời điểm, liền hóa thành một khỏa lại một khỏa cực kỳ phân tán màu vàng biên đạn, tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn trong nháy mắt liền lao vùn vụt mà ra, hướng về Thu Sinh trên khuôn mặt đánh tới. Nhìn xem cái này Khổng Tức Pháp sư đột nhiên xuất thủ, Thu Sinh thì là biến sắc, ngay sau đó cả người thân hình trong nháy mắt trở nên hư ảo. Ba ba ba, cái kia một đoàn màu vàng hạt đậu vượt qua thân thể của hắn đánh vào một bên đầu gỗ trên cây cột, trong lúc nhất thời, đánh cái kia cây cột nhỏ phía trên có một chút xíu hướng vào phía trong hố nhỏ. Uy lực này nếu là đánh vào trên mặt người, mặc dù không nhất định có thể đem người đánh chết, nhưng là tuyệt đối cũng có thể đánh thành mặt rỗ mặt. Nhìn thấy cái này Khổng Tức Pháp sư nói động thủ liền động thủ, Tiểu Thúc thì là biến sắc, sau đó một cái bước lướt đi tới. Xoát. Ngay sau đó tay như ưng mổ, trong một sát na, liền trong nháy mắt đem ngón tay điểm vào cái kia Khổng Tức Pháp sư ngũ tạng sở thuộc chi địa, 3333. Đợi đến điểm liên tiếp 5 nơi đại huyệt đằng sau, Tiểu Thúc thì là hung hăng đối với cái kia Khổng Tức Pháp sư bụng đập một quyền. Hoa. Một quyền bị nện đến trên bụng, vừa mới còn ngạo khí không gì sánh được Khổng Tức Pháp sư, giờ phút này thì là ôm chỉ có thể bụng phun nước bọt. Ngũ thải vũ ý cũng là phân tán một chút, nhìn giống như là bị nước mưa đánh qua gà trống, lộ ra 10 phần thê lương. Ngươi, các ngươi Khổng Tức Pháp sư vừa định động thủ liền cảm giác được ngũ tạng đều đau nhức, mặc dù cũng không có đả thương được yếu hại, nhưng lại cũng nói không ra nói đến. Đánh xong Khổng Tức Pháp sư đằng sau, Tiểu Thúc thì là hai tay cong lên, sau đó dùng một loại cực kỳ tự nhiên mà bệ nghệ ánh mắt, nhìn về hướng xa xa Khổng Tức Pháp sư, nho nhỏ pháp sư cũng dám múa rượu trước cửa lỗ bàn, thật sự cho rằng đây là các ngươi Tây Phương vắng vẻ tiểu địa. Sau khi nói đến đây, Tiểu Thúc trên thân thì là chợt tán phát ra một cỗ tông sư khí độ. Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người bị Cửu Thúc cái này một cô khí chất áp chế. Cảm nhận được Cửu Thúc khí chất biến hóa, nghe Cửu Thúc trong miệng nói lời, Khổng Tức Pháp sư chỉ Cửu Thúc nhưng cuối cùng cũng là không dám nói cái gì. Ngươi, ngươi chương 146, 2, ngay trước mặt của người ta khi dễ người ta đồ đệ, cái này nếu là đánh thắng còn dễ nói, hiện nay hắn đánh thua tự nhiên không có gì mặt. Mặc dù nói hắn tu pháp tu không gì sánh được kiêu ngạo, nhưng là hắn còn không phải cái náo tàn, biết đối mặt so với hắn như bức người thời điểm, nhất định phải nhượng bộ lui binh mới được. Nhìn xem chính mình bỏ ra nhiều tiền từ tỉnh thành mời đi theo Khổng Tức Pháp sư, dễ như trở bàn tay liền bị Cửu Thúc đánh bại. Trong lúc nhất thời, vừa mới còn 10 phần kiêu ngạo, cho là mình mời đến cao thủ Nhậm Đại Long, giờ phút này thì là có chút hiểu xỉu. Ngay sau đó, chỉ nhìn hắn vô cái bàn, sau đó lớn tiếng mở miệng nói ra, mang thức ăn lên. Ăn cơm. Nghe được Nhậm Đại Long nói như thế, một mực canh giữ ở bên cạnh đầu bếp thì là bắt đầu nhanh chóng mang thức ăn lên. Trong lúc nhất thời bầu không khí cũng không có vừa mới như vậy nghiêm trọng. Nhìn xem mấy người đều ngồi xuống, Nhậm Đại Long thì là liếc qua Cửu Thúc. Sau đó khẽ hừ một tiếng mở miệng nói ra, coi như ngươi cái này trao anh có chút bản sự, bất quá vẹn vẹn chỉ có chút bản lãnh này không đủ, nếu là chị không hết ta người cũng đừng đi. Sau khi nói đến đây, hắn thì là che lấp giống như cầm đũa lên, kẹp một mảnh lát cá sống. Tại tình địch trước mặt để hắn ném đi mặt mũi, trong lúc nhất thời hắn nhìn về phía Khổng Tức Pháp sư ánh mắt cũng không có vừa mới bình thản như vậy. Vừa mới kém một chút để người ta đánh lén mặt mày hốc hác Thu Sinh, giờ phút này nhìn về phía cái kia Khổng Tức Pháp sư ánh mắt thì là nhiều hơn mấy phần khó chịu, tên chó chết này thật to gan, nếu không phải ta có mấy phần thủ đoạn, hôm nay ta cái này khuôn mặt anh tuấn liền bị hắn mặt mày hốc hác. Tên đang chết, hôm nay nhìn ta không hảo hảo sửa trị ngươi. Có thất thúc công tin tức, hắn cũng minh bạch những người này nội tình. Không tu hàng yêu trừ ma chi pháp, chỉ tu rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi thuật, nói tóm lại chính là từ trước tới giờ không hàng yêu trừ ma chỉ nhằm vào đồng hành đạo hữu. Từ vừa mới thủ đoạn liền có thể nhìn ra. Mặc dù nói cái kia một chút viên đạn trong tay hắn tán phát ra thời điểm là màu vàng, nhưng là trong đó căn bản không có ẩn chứa bao nhiêu pháp lực huyền diệu. Nhiều lắm là chính là lấy đặc thủ thủ pháp đánh ra tới viên đạn thôi. Đối phó tinh quái yêu ma hắn không được, nhưng là đối phó những này rất thích tàn nhẫn tranh đấu ra hỏa, hắn thu sinh vẫn là có mấy phần bản lãnh. Nhìn xem thu sinh nhìn chằm chằm khổng tức pháp sư ánh mắt, Tống Phong thì là lộ ra mỉm cười, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, cái này khổng tức pháp sư là sư phụ của ngươi tình địch mời đi theo ngoại viện, sư phụ của ngươi không tốt đối với hắn hạ nặng tay. Nhưng là ngươi không giống với, ngươi chỉ là đồng lứa nhỏ tuổi nhân vật, liền xem như làm chuyện lớn hơn nữa, đó cũng là sư phụ của ngươi khiêng. Nếu ngươi có bản lĩnh thu thập cái này khổng tức pháp sư, sư phụ của ngươi không chỉ có sẽ không trừng phạt ngươi, sẽ còn bụng trộm cao hứng. Đây mới là cho sư phụ chống đỡ mặt mũi thấy được thất thúc công cái kia mặt mũi tràn đầy ý cười. Nghe thất thúc công cái kia ám xoa xoa muốn tìm bốc cháy nói. Trong lúc nhất thời, thu sinh thì là không khỏi khỏe miệng giật một cái. Thất thúc công lão nhân ra ngài muốn xem náo nhiệt tâm, ta là lý giải, nhưng là cái này cũng không cần thiết để cho ta làm nhân vật chính đi. Ta thế nhưng là ngài đại tôn tử a. Thất thúc công, ngài liền nhìn ta. Trong tay cầm đũa, thu sinh trên khuôn mặt thì là lộ ra từng tia cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười, nhìn tựa hồ là có ý nghĩ. Thức ăn trên bàn chỉ chốc lát sau liền lên đủ. Mặc dù nói cũng không có cái gì món ăn nóng, nhưng là cái này Tây Phương Sushi loại hình cũng coi là bên trên là tiểu xảo đẹp đẽ. Từ đối với tình địch đối địch, cựu thúc ăn lên cái này Tây Phương Sushi đến, đó cũng là cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay. Vẹn vẹn cầm đua kẹp lấy, liền đem một khối để đó sinh cá hồi sushi kẹp đứng lên để vào trong miệng. Ân, sắc thực ăn ngon. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất biết hưởng thụ sinh hoạt. Vừa nghĩ tới là trước mặt gia hỏa này cưới liên muội, cựu thúc trong lòng liền có chút khó chịu. Đến cựu thúc cái này âm dương quái khí nói, An Sushi Nhậm Đại Long thì là lộ ra 10 phần dương dương tự đắc, ta là người có vợ, có lao bà đau tự nhiên đến biết hưởng thụ sinh hoạt, cũng không giống như là ngươi, lão quan côn một đầu. Đừng quản ngươi trao anh cùng ta lão bà tình cảm bao sâu, nhưng là cuối cùng ta chính là chân chính người thắng. Nàng là lão bà của ta. Theo trên mặt nổi hai vị đại lão đều bắt đầu ăn, cái kia khổng tức pháp sư tự nhiên cũng là cầm đũa lên thưởng thức mỹ vị. Hướng về trước mặt hắn nhìn lại, chỉ thấy trước mặt hắn cái đĩa kia bên trong thả chính là một bàn lát cá sống. Nhìn dạng như vậy tựa hồ là cá hồi. Mặc dù khổng tức pháp sư sắc mặt tương đối mà nói tương đối u ám, nhưng nhìn trước mặt mỹ thực hắn đồng dạng cũng là 10 phần mừng rỡ. Tài lữ pháp địa, tài xếp thứ nhất. Nếu không phải Nhậm Đại Long trong tay có người, có thương có tiền, hắn làm sao có thể tới làm cái này một cung phục đâu. Chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy đối diện cựu thúc còn có hắn đồ đệ thời điểm, hắn cũng là cảm giác mình có chút lá gan đau. Không biết đối diện tên kia đối với mình hạ thủ là gì, nhẹ nhàng hô hấp một cái, hắn cũng cảm giác ngũ tạng đều tại đau đớn. Nhưng là hết lần này đến lần khác không có trên mặt nổi thương thế. Liền xem như hắn bây giờ pháp lực có thể du tẩu thập nhị trọng lâu, giờ phút này, đối mặt với thân thể tình huống cũng chỉ có thể không làm gì được. Nhìn xem khổng tức pháp sư đem trong tay đũa đưa về phía trên bàn cái kia một bàn cá hồi, thu sinh thì là nở một nụ cười, đúng dịp, ta cũng thích ăn cá. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy hắn cầm trong tay đũa đưa về phía trước mặt cái kia chứa điều tốt nước tương trong chén. Chuyện kỳ dị sinh ra. Chỉ thấy cái kia nho nhỏ gia vị bát vậy mà để hắn tiến vào nửa cái đũa, nhưng lại không có chút nào nhìn thấy cực hạn. Thật giống như trong chén có hay không đáy động một dạng. Cùng lúc đó, vừa mới tăng thêm một mảnh lát cá khổng tức pháp sư liền cảm giác trong tay nhẹ nhàng siết chặt, ngay sau đó, kẹp ở trong tay mảnh kia lát cá sống phiến đã bị mất bóng dáng. Ân. Nhìn xem bỗng nhiên biến mất lát cá sống, khổng tức pháp sư sắc mặt thì là không khỏi có chút siết chặt. Thấy được khổng tức pháp sư sắc mặt, thu sinh thì là lộ ra một tia cười gian, sau đó từ cái kia đứng đầy tương liệu trong chén kẹp đi ra một khối dính tốt tương liệu lát cá sống, ai ra ra. Thịt cá này chính là ăn ngon. Nhìn xem chính mình trên chiếc đũa mất đi lát cá sống, nhìn lại đối diện người tuổi trẻ kia trong tay kẹp lấy khối kia lát cá. Trong lúc nhất thời, khổng tước pháp sư mặt thì là trực tiếp liền tái rồi. Thằng ngại danh khinh người quá đáng. Chính cùng Nhậm Đại Long hai người vừa ăn đồ ăn một bên đánh lấy cơ phong cựu thúc, cũng là thấy được khổng tước pháp sư sắc mặt biến hóa. Trong lúc nhất thời, cựu thúc khỏe miệng thì là không khỏi nết lên một tia đường cong, hảo tiểu tử, không có phí công đem người mang đến. Mặc dù Nhậm Đại Long không có tu hành pháp thuật, nhưng khi hắn thấy được bên cạnh nhà mình cung phụng sắc mặt biến hóa hắn cũng là minh bạch cái gì. Nhìn phía bên mình lại bị thua thiệt. Chương 147, đều là ngon nhân, một, chương 147, đều là ngon nhân, một, thấy được đám người khác biệt ánh mắt. Khổng tước pháp sư sắc mặt thì là từ từ trở nên âm trầm xuống. Ngay sau đó, chỉ nhìn ngón tay hắn tại trong tay áo có chút một chảo, sau đó nhanh chóng lấy ra một cái có lớn cỡ móng tay nhỏ nhỏ miếng sắt, xoát. Nhìn kỹ, chỉ thấy móng tay kia đóng lớn nhỏ nho nhỏ miếng sắt phía trên, thì khắc họa lấy rất nhiều nhìn bằng mắt thường không rõ phức tạp đường vân, giống như là đặc thù một loại chú ngữ. Sau đó, hắn trực tiếp liền đem miếng sắt kẹp ở đũa phần đuôi, toàn bộ quá trình hết sức nhanh chóng cũng cực kỳ thường thức tính. Ta trên chiếc đũa kẹp lấy phá pháp kim tinh, nhìn ngươi còn thế nào thi pháp. Nghĩ đến nơi này thời điểm, cái kia khổng tức pháp sư thì là đem trong tay đũa kẹp hướng về phía bên cạnh mang theo tôn bóc vỏ sushi. Thấy được cái kia khổng tức pháp sư động tác, thu sinh thì là đồng dạng cười hắc hắc, ngay sau đó, cầm đũa liền muốn vượt qua cái bàn ở giữa đi kẹp đối diện sushi. Hắc hắc, đúng dịp, ta cũng thật thích ăn tôm này nhân sushi. Cái bàn này trường dài 1 mét, theo đạo lý tới nói, ngồi tại cựu thúc bên cạnh, ngồi tại Nhiệm Đại Long đối diện Thu Sinh là rồi không được dài như vậy cánh tay. Nhưng mà, chuyện kỳ dị xuất hiện. Theo Thu Sinh hướng về phía trước đưa tay, cánh tay của hắn giống như là có thể duỗi dài rút ngắn mỉ bắt một dạng. Xoát. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, cánh tay của hắn liền dài quá dài nửa thước, sau đó, chỉ nhìn hắn ngồi liền dễ như trở bàn tay đem Khổng Tức Pháp Sư trước mặt sushi cả đi. Thấy được Thu Sinh cái này liên tiếp động tác, nhìn xem hắn tại rõ ràng ban ngày cũng có thể quang minh chính đại thi triển pháp thuật. Trong lúc nhất thời, cựu thúc trong mắt thì là không khỏi lộ ra từng tia tán thưởng, xem ra dẫn xuất đạo thứ hai tinh khí, đối với Thu Sinh âm dương đồng tâm pháp tới nói, nên cũng là đại đột phá. Không hổ là bảng môn đại pháp, mặc dù nói ra không có khả năng thông thiên, nhưng là nó thần dị kỳ quỷ chốt nhưng cũng không phải người bên ngoài có thể tưởng tượng. Mặc dù Khổng Tức Pháp Sư đã luyện được pháp lực, thậm chí pháp lực tích lũy rất sâu, có thể du tẩu thập nhị trọng lâu. Nhưng là đạo pháp của bọn họ quá mức thiên hướng về dương gian sự thật tính ngũ hành công phạt pháp thuật, mạnh hơn rất thích tàn nhận tranh đấu, làm giữ đấu pháp. Đối mặt Thu Sinh cái này quỷ dị pháp thuật, trừ làm thật quyết sinh tử bên ngoài, trên bản đấu pháp vẫn là rất thua thiệt. Nhìn xem Thu Sinh cũng không sử dụng vừa mới nguyên thuật thủ đoạn, ngược lại đổi loại thủ đoạn đem trước mặt mình sushi cả đi. Cái kia Khổng Tức Pháp Sư sắc mặt giờ phút này thì là trở nên hết sức khó coi, lần thứ hai, đã là lần thứ hai. Nghĩ hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, lúc nào như thế mất mặt qua. Nhưng là vấn đề là có thể làm cho hắn mất mặt, chỉ là một cái thanh niên, chỉ là đối diện người kia đệ tử ác vẹn vẹn chỉ là vừa mới trong nháy mắt đấu pháp, hắn liền biết mình không phải trước mặt vị kia pháp sư đối thủ. Cái này thua thiệt hắn ăn chắc. Mà lại nếu là cùng đồng lứa nhỏ tuổi đấu pháp cũng có thể làm cho chính mình mất hết mặt mũi, vậy hắn còn mặt mũi nào một mực tiếp nhận Nhậm Đại Long cung phục. Mà Nhậm Đại Long thì nhìn thấy Thu Sinh cánh tay trong nháy mắt kéo dài rất dài thời điểm, ánh mắt của hắn kém chút đều trừng ra ngoài. Đây là bản lĩnh gì? Nhìn xem Nhậm Đại Long cái kia một mặt trợn mắt ốc mồm bộ dáng, Cửu Thúc chỉ cảm thấy cả người giống như là tiết trời đầu hạ uống nước đá. Trong lòng gọi là thống khoái sảng khoái. Nghe đạo có tuần tự, thuật nghiệp hữu chuyên công, cái kia Khổng Tức Pháp Sư đấu pháp sắc bén, ngũ hành pháp thuật sát phạt rất mạnh. Nhưng cuối cùng vẫn là quá mức phía diện. Thu Sinh thủ đoạn này nhìn như kỳ dị, nhưng cũng không phải thật sự là nhục thể tạo hóa, chẳng qua là mang nhiều chút huyền thuật thành phần thôi. Chỉ cần là con quỷ liền có thể thi triển, chỉ bất quá quỷ không có khả năng tại ban ngày hiện hình, mà Thu Sinh lại có thể tại ban ngày mượn quỷ chi năng. Nếu là hắn xuất thủ, vẹn vẹn một tấm phù liền có thể để Thu Sinh chịu không nổi, căn bản không uổng thời gian. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này Khổng Tức Pháp Sư xem như gặp được đối thủ. Ai ra ra, ngay cả ta đồ đệ đều đấu không lại, còn mặt mũi nào cùng ta ngồi tại cùng một trên bàn lớn. Thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Hữu Thúc thì là khỏe miệng mang theo mỉm cười, dùng đũa đem trên mâm cuối cùng một khối xanh mơn mận đồ vật kẹp đứng lên. Nguyên bản Nhậm Đại Long trong lòng còn 10 phần chấn kinh, đầu thì anh gia hỏa này thật đúng là có khó lường thần tiên thủ đoạn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Cửu Thúc kẹp lên một khối lớn xanh mơn mận đồ vật thời điểm, trong cặp mắt của hắn thì là không khỏi lộ ra từng tia cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha ha, khi Cửu Thúc đem cái kia một miệng lớn mù tạc tương nhét vào trong miệng thời điểm, Nhậm Đại Long khỏe miệng ý cười rốt cuộc nhịn không nổi. Cả người trực tiếp liền bật cười, ha 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 ha. Đậu thị anh, thế nào, cái này Tây Phương tương ớt có đủ hay không kỉnh? Nghe được Nhậm Đại Long nói như thế, đã bị cái này mù tạc tương cay nào nào chảy dòng nước mắt Cửu Thúc, thì là không khỏi đập lên trán. Ba ba ba. Cái này một miệng lớn mù tạc tương quá linh hồn. Tại nuốt xuống sát na, trực tiếp liền bọt vào lỗ mũi mình mà, thậm chí xông vào đại não phía trên. Hiện nay, hắn cảm giác cả người trên người mồ hôi đều chảy ra, nếu không phải tại tình địch trước mặt không có khả năng ném đi mặt mũi, hắn đã sớm ngao ngao kêu lên. Cứ như vậy, hắn hay là khiêng một hồi đằng sau, lúc này mới trong mắt chứa nhiệt lệ cố giả bộ lạnh nhạt mở miệng nói ra. Không có. Không có vấn đề gì. Bất quá một lát sau, trên bàn thịt tươi còn có sushi liền bị đã bị trên bàn mấy người ăn sạch. Vài người khác cũng là ăn lát cá sống. Nhưng là vẫn ngồi như vậy xe lăn tự mang vị trí Tống Phong cũng không có đụng bất kỳ sinh đồ vật, chỉ là ăn một chút quen sushi. Hiện nay, so với chuyển tới Tây Phương nóng đủ loại đồ vật, hắn hay là càng thích hợp phương Đông đồ ăn, cũng đối với Tây Phương đồ vật không có như thế yêu kỳ. Vật sống, chót đều không ăn. Rất nhanh, trên bàn đĩa cũng đã bị bưng ra ngoài, Nhậm Đại Long thì là thu thập xong đồ vật, mang theo Cửu Thúc hướng về bên ngoài đi đến, đi, ngươi không phải muốn đi xem nhà chúng ta mộ tổ sao? Bây giờ ta liền mang theo ngươi đi nhìn một chút, cho ngươi được thêm kiến thức. Theo hắn một chiêu hô, binh lính phía sau phần phật liền tất cả đều xông tới. Trung quanh đều có binh sĩ thủ hộ, liền cái này lực phòng hộ, căn bản cũng không sợ đường kim thời đại những cái được gọi là tay súng hại ngầm. Dù sao cũng là một phương quân thiệt, thủ hạ có người cũng có súng, tóm lại cũng là có chút điểm quân sự tố dưỡng. Một đường tiến lên, Nhậm Đại Long đang đi ra cửa thời điểm giống như là nghĩ tới cái gì giống như, sau đó liếc nhìn Tống Phong, ngay sau đó mở miệng nói, lao ra hỏa lớn tuổi răng đều nhanh không có còn ra đến làm việc, thật không biết đậu thì anh là thảm đến mức nào. Bất quá ta không giống với, ta vẫn là tương đối kính già yếu trẻ, ta nhìn ngươi lão đầu này ở trên bàn không ăn thứ gì, liền để phong bếp đặc biệt cho ngươi trừng trái trứng bánh ngọt. Cái này Tây Phương đồ vật, chắc hẳn các ngươi cũng đều chưa từng ăn đi. Vừa vặn cũng đều mở mang tầm mắt. Sau khi nói đến đây, Nhậm Đại Long thì là phất phất tay, ngay sau đó liền nhìn thấy mặc đầu bếp phục người bưng lên một quả trứng bánh ngọt. Mặc dù phía trên bơ tương đối hơi ít, nhưng là cái kia mới ra nổi, vừa nướng ra tới trứng gà bánh ngọt lại là thơm ngào ngạt, dẫn tới ăn cơm xong đám người cũng là không khỏi hít mũi một cái, ngửi ngửi ngửi. Thơm quá a. Chương 147, 2, nhìn xem đám người biểu hiện này, Nhậm Đại Long thì là tự đắc cười một tiếng, sau đó khoát tay áo, để đầu bếp đem cái kia bánh ngọt lớn đặt ở Tống Phong trên xe lăn. Lao đầu nhi, ngươi cứ yên tâm ăn trứng gà này bánh ngọt đi, ta thế nhưng là để cho người ta hiện trứng, tuyệt đối ăn không hỏng thân thể của ngươi. Chỉ cần đói bụng liền nói với ta, ngươi lớn tuổi như vậy còn ra đến làm việc, ta cũng không thể thua lâu ngươi ngụm này ăn. Nhìn xem đầu bếp đặt ở chính mình trên xe lăn cái kia bánh ngọt lớn, Tống Phong thì là ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Nhậm Đại Long, sau đó nở một nụ cười. Vậy lão phu liền tạ ơn đại soái. Sau khi nói đến đây, hắn thì là cầm lên cái kia cắm ở trên bánh ngọt cái nĩa, sau đó hướng về sau nhìn lại, Thu Sinh, ngươi còn có thể ăn chút sao? Nhìn xem trước mặt bánh ngọt, mặc dù mùi thơm này mười phần nồng đậm, nhưng là Thu Sinh cũng sớm đã ăn bụng căng tròn. Cũng chính bởi vì vậy, Thu Sinh chỉ là nuốt ngụm nước bọt, sau đó mở miệng nói ra, đây là đại soái cho ngài trứng, ta nhìn lão nhân ra ngài ở trên bàn cũng không ăn những thứ gì, hay là ngài giữ lại ăn đi. Tây phương đồ vật đại bộ phận đều nửa sống nửa chín, chân chính quen sushi loại hình kỳ thật tương đối thiếu. Đợi đến Nhậm Đại Long cầm qua bánh ngọt đến hắn mới nhớ tới, vật sống đối với lão nhân dạ dày không tốt, vừa mới chỉ lo ăn hay chưa kịp phản ứng. Nhưng ngay sau đó, hắn thì là đối với Nhậm Đại Long cái này một cái sư phụ tình địch có chút đổi mới, gia hỏa này nhìn xem không đáng tin cậy, không nghĩ tới hay là rất kính già yêu trẻ thôi. Nhìn xem Nhậm Đại Long động tác, Cửu Thúc thì là biểu hiện mười phần lạnh nhạt. Dù sao Nhậm Đại Long gia hỏa này nhìn xem không quá đáng tin cậy, nhưng là kỳ thật cũng không tính là cái gì chân chính người xấu. Nếu là Nhậm Đại Long phẩm hạnh không được, cái kia mẹ Kỳ Liên cũng là không có khả năng tiếp nhận theo đuổi của hắn. Không nói những cái khác, tại đối đãi lao bà đối đãi tình yêu trong chuyện này, Nhậm Đại Long giá hỏa này thật là có điểm thuần túy ở phía trên đâu. Đám người một đường tiến lên. Tống Phong cũng tại Thu Sinh lộc cộc đẩy xe lăn thời điểm, cầm cái nĩa ăn phủ đại soái bên trong đầu bếp trưng đi ra bánh ngọt. Khoan hay nói, thật là có điểm tư bị đâu. Theo mọi người đi tới Nhậm Đại Long tổ từ trước, Cửu Thúc cũng là khi nhìn đến phong thủy của nơi này địa chi sau nhận ra phong thủy của nơi này cục, cái này thần tiên hát nước cục mặc dù tụ ôm phong thủy chi khí, nhưng lại bởi vì thủy hỏa trung tế ở giữa quá mức khốc liệt, dễ dàng sinh ra chứa khí. Xem ra như ngươi loại này vấn đề nên chính là xuất hiện tại trong mộ tổ, cũng không biết ngươi còn có hay không cứu. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Cửu Thúc còn đặc biệt hù dọa bên cạnh Nhậm Đại Long. Nhưng mà, Nhậm Đại Long cũng là hôn bất lận, không chút nào sợ Cửu Thúc hù dọa, chỉ là giơ đầu bãi não gãi mong ngón tay, cho dù chết, ta cũng tuyệt đối không cho ngươi ngấp nghé lao bà của ta cơ hội, đến lúc đó ta nhất định mang theo ngươi một khối chết. Sau khi nói đến đây, hắn thì là đối với ngoài cửa rất nhiều binh sĩ mở miệng nói ra, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, nếu là ta trước đi ra vậy liền tất cả đều vui vẻ. Nếu là người khác đi ra vậy các ngươi liền cho hắn cái vạn tiễn xuyên tâm. Nghe được Nhậm Đại Long nói như thế, ở một bên thủ hộ tại tổ từ phụ cận rất nhiều binh sĩ thì là cộng đồng mở miệng quát, là đại soái. Nghe được Nhậm Đại Long nói như thế, Cửu Thúc thì là không khỏi khỏe miệng giật một cái. Thật đúng là để ra hỏa này đoán đúng. Nhiều như thế súng pháo thủ đoạn, vậy thì thật là không bản mà hợp nhất lực phá vạn pháp chi đạo. Đi tới trong mộ tổ, cái kia khổng tức pháp sư thì là đi theo Nhậm Đại Long sau lưng, nhìn một tấc cũng không rời. Đại soái, cẩn thận chút. Mặc dù nói hắn cao ngạo không gì sánh được rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhưng là đối với ai là kiếm chủ, hắn hay là có tôn kính. Điểm ấy đạo đức nghề nghiệp hắn vẫn phải có. Nghe được khổng tức pháp sư nói như thế, Nhậm Đại Long thì là gật đầu cười, sau đó liếc nhìn Cửu Thúc mở miệng nói ra, yên tâm đi pháp sư, đậu thị anh không có lá gan kia ra tay với ta, tương phản, hắn còn phải bảo hộ ta đây. Đều là đấu đến lớn lao bằng hữu, hắn điểm ấy tự tin vẫn phải có. Nhìn xem trong mộ tổ cái kia rất nhiều quan tài còn có phong thủy cục, Cửu Thúc thì là trực tiếp liền đã xác định vấn đề, đã ngươi lão cha quan tài đã chạm, vậy đã nói rõ ngươi cái bệnh này bởi vì chính là chỗ này. Nếu nói như vậy, vậy là tốt rồi giải quyết, chỉ cần cầm xoa con đem cương thi răng mài thành phấn là có thể. Sau khi nói đến đây, Cửu Thúc thì là cho Thu Sinh một ánh mắt, sau đó, Thu Sinh mở miệng nói ra, Thu Sinh, bên trên. Đạt được Cửu Thúc ra hiệu, Thu Sinh thì là liền vội vàng tiến lên hỗ trợ mở ra quan tài. Bất quá hiện nay sắc trời còn sớm. Cương thi này bên trong thi khí hay là hút lấy quan tài bất động, trong lúc nhất thời, dù là Thu Sinh trời sinh thần lực cũng mở không ra quan tài, sư phụ, quan tài mở không ra. Nghe lời này, Cửu Thúc thì là nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về hướng Nhậm Đại Long còn có bên cạnh hắn khổng tức pháp sư, vậy thì chờ sắc trời trễ một chút lại nói. Thời gian dần dần trôi qua, sắc trời cũng là trở nên càng ngày càng muộn. Chỉ chốc lát công vu, cái kia Nhậm Đại Long hắn lao cha tử quỷ kia trong quan tài, thì là truyền đến nhẹ nhàng băng động, đông đông đông. Nghe được thanh âm này, Cửu Thúc thì là hơi nhếch khóe môi lên, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, tới. Theo hắn lời nói rơi xuống, chỉ thấy cái kia mặc một thân bảo phục Nhậm Đại Long cha của hắn thì là từ trong quan tài chạy ra. Đông đông đông, cương thi nhảy vọt thanh âm vang lên. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Nhậm Đại Long cha của hắn trực tiếp liền hướng về phía Nhậm Đại Long lao đến. Ngao, nhìn xem xông tới cương thi, Nhậm Đại Long thì là nhanh chóng nhảy đến một bên, sau đó trong miệng oa oa mở miệng nói ra, pháp sư cứu mạng à. Nghe được Nhậm Đại Long tiếng cầu cứu, cái kia khổng tức pháp sư thì là nhìn thoáng qua cương thi, sau đó trong tay kim quang lóe lên, nhìn ta kim quang binh đấu thuật. Xoát xoát xoát, kim quang không ngừng từ trong tay của hắn phát ra, ngay sau đó, liền nhìn thấy hắn cái kia trong tay áo giống như là có vô số màu vàng viên đạn một dạng. Lốt buốt, một quả lại một quả viên đạn bị hắn bó lớn đánh vào cương thi trên thân, đánh cương thi kia trên thân lốt buốt rung động liên tiếp lui về phía sau. Nhìn xem cương thi quần áo trên người đều nhanh đốt không có, Nhậm Đại Long thì là không nhịn được mở miệng nói ra, pháp sư cẩn thận chút, tốt xấu cho ta lão cha lưu lại toàn thây a. Nghe lời này khổng tức pháp sư thì là nhẹ gật đầu, ngay sau đó, cổ động trên người ngũ thải vũ y liền rút ra một cây sợi đằng. Xoát lạp lạp sợi đằng này vừa mới bắt đầu trong tay hắn hay là mười phần khô cạn, nhưng là theo hắn quán chú pháp lực, sợi đằng kia giống như là sống lại mở dạng, xanh tươi sợi đằng mười phần quỷ dị. Theo cái kia khổng tức pháp sư nắm lấy sợi đằng một quyển, Nhậm Đại Long cha của hắn vậy mà trực tiếp liền bị trói lại hai tay, đính tại nguyên địa. Nhìn thấy màn này, thấy được khổng tức pháp sư thủ đoạn như vậy, Thu Sinh thì là không khỏi mở to hai mắt. Và, đây cũng quá lợi hại đi. Chương 148, tích thủy thành ảnh, 1, chương 148, tích thủy thành ảnh, 1, mặc dù nói cái này khổng tức pháp sư pháp thuật cũng không chú trọng hàng yêu trừ ma thần dị, nhưng là tại đấu pháp phương diện này thật đúng là phi phạm không gì sánh được. Vừa mới hạt châu vàng liền rất lợi hại. Liền ngay cả cương thi đều bị hắn đánh cho liên tiếp lui về phía sau, nếu là người bình thường sát bên một chút, sợ không phải lập tức liền xương cốt đứt gãy. Còn có sợi đằng kia xanh tươi trở lại pháp thuật. Thật nói đến lời nói, nhìn thật đúng là có loại người tu hành thần dị ở trong đó đâu. Nghe được Thu Âm thanh kinh hô, một mực ngồi tại trên xe lăn Tống Phong thì là không thèm để ý chút nào mở miệng cười nói ra, nếu là không có loại thủ đoạn này, cái kia khổng tức pháp những người tu hành này làm sao có thể đánh ra rất thích tàn nhẫn tranh đấu uy danh đến. Ngươi cũng không nên học bọn hắn đều là dùng mệnh đến đánh, bằng không cũng sẽ không thiếu niên đầu bạc đương kim cái niên đại này, chân chính hiểu tu hành danh môn đại phái người tu hành đều là có thể tá pháp, có thể lên đàn lên đàn. Nói tóm lại chính là mười phần chân quý chính mình pháp lực, có thể không sử dụng pháp lực tận lực không sử dụng, nhiều nhất biểu hiện đều giống như người bình thường. Dù sao trang bức nhất thời thoải mái tu hành hỏa tăng tràng. Bất luận cái gì một tơ một hào pháp lực đều là thật vất vả mới từ tinh huyết bên trong để luyện ra, cái này có thể lãng phí không được. Nhưng là khổng tức nhất mạnh pháp sư không giống mới. Ngũ hành pháp thuật nguyên bản là thuộc về công phạt cực mạnh loại kia, tại đương kim thời đại này, muốn thi triển ngũ hành pháp thuật liền phải bỏ ra đại pháp lực. Cái này thi pháp nhất thời mạnh, nhưng là vẹn vẹn chỉ bằng lấy sợi đằng kia xanh tươi trở lại thủ đoạn, liền có thể gây hắn hơn mấy tháng tuổi thọ. Khổng tước nhất mạch người không muốn sống vậy cũng là nổi danh, nếu không cũng không trở thành đều là tóc trắng thơ. Ngang tàng sợ lỗ mãng sợ liều mạng, khổng tước nhất mạch những người này động một chút lại dùng mệnh đánh nhau, cái này ai nguyện ý chơi với bọn hắn. Nghe được Thất Thúc Công nói như thế, vừa mới còn mười phần hâm mộ Thu Sinh, giờ phút này thì là không có chờ mong, thì ra là như vậy a, hắn còn trẻ, cũng không muốn không công tổn thọ mệnh, tính toán, hay là thành thành thật thật tu hành hắn âm dương đồng tâm pháp đi. Sau khi nói đến đây, Thu Sinh thì là nhìn thoáng qua bên cạnh nút ở bên cạnh mình Văn Tài, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Văn Tài, ngươi trước nhìn xem Thất Thúc Công, ta đi lên hỗ trợ." Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Thu Sinh trực tiếp liền cầm lấy mài con xuống tới, nhìn giống như là thừa dịp cơ hội này muốn mài cương thi răng. Nhìn xem Thu Sinh xuống tới, một mực từ bên cạnh quan sát đến cái kia đại phóng thần uy khổng tức pháp sư cựu thúc, giờ phút này thì là không khỏi sắc mặt siết chặt. Thu Sinh tiểu tâm. Lời nói rơi xuống, hắn thì là xài bước vào tới, sau đó đi tới cương thi bên cạnh hỗ trợ nắm cương thi răng. Nhìn xem cựu thúc động tác, vừa mới xông lên muốn dùng cái giũa mài cương thi răng, Thu Sinh thì là không khỏi hơi sững sờ. Sư phụ lời này là có ý gì? Bây giờ cương thi này không phải đã bị trói lại sao, vậy hắn còn cẩn thận cái gì? Nhìn xem cái kia một mặt mê hoặc Thu Sinh, Hữu Thúc thì là cho hắn mấy mắt, sau đó nhìn về hướng trong tay hắn cái rúa, "Thu Sinh, mau đưa hắn cương thi răng mài xuống tới." Thấy được Hữu Thúc ánh mắt, Thu Sinh cương bắt đầu còn có chút động, nhưng là một cái chớp mắt hắn liền kịp phản ứng. Ngay sau đó, hắn thì là trực tiếp liền cầm lấy mài con đi xoa cái kia cương thi răng, thậm chí toàn bộ quá trình trực tiếp lấy tay tiếp. Nhìn thu kệ không gì sánh được. Theo hắn không ngừng mài cương thi răng, cái kia phấn cũng bắt đầu bốn chỗ phiêu tán, một chút đều không có rơi vào trong tay của hắn. Thấy được Thu Sinh biểu hiện, Cửu Thúc trong ánh mắt đều là không khỏi lộ ra một tia tán thưởng. "Hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy." Ngay sau đó, liền nhìn hắn dấu ở phía sau cánh tay kia thì là nhẹ nhàng bấm một cái pháp quyết. Nhưng mà, không đợi lấy làm thế nào đâu, hắn thì là không khỏi biến sắc, sau đó ôm bụng liền bọn tới gian phòng một góc, không tốt. Muốn kéo giữa chưa lát cá sống ăn có chút quá nhiều, dạ dày có chút không quá dễ chịu. Nghĩ đến nơi này, hắn trực tiếp liền đem trên bàn khối kia tấm ván gỗ lấy tới ngăn tại trước mặt, ngay sau đó tìm cái bình hoa liền xem như cái bộ bắt đầu bận rộn. Không chỉ có là hắn, vừa mới còn thi pháp vây khốn cương thi, trực tiếp liền đem cương thi định trụ cái kia khổng tức pháp sư cũng là không khỏi biến sắc. Không tốt. Lời nói rơi xuống, hắn thì là theo bản năng huy động ngũ sắc pháp ý đi, muốn cưỡng ép đem trong bụng chướng khí cho nghẹn trở về. Nhưng là vào thời khắc này, bất kỳ một cái nào cái giấm đều là không thể tin tưởng, phốc không đợi hắn nghẹn trở về đâu, hắn trực tiếp liền thả cái giấm, ngay sau đó, liền cảm giác cả người gánh không được. Nhanh nhanh nhanh. Chỉ thấy vừa mới hoàn thần uy đại phát khổng tức pháp sư giờ phút này thì là bước cựu thúc theo gót, cầm lấy một cái bình liền kéo lên, thậm chí liền ngay cả hắn thi pháp định trụ cái kia cương thi, giờ phút này đều có chút không lo được. Ngao 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 theo hắn pháp thuật bung lỏng, sợi đằng kia thì là trong nháy mắt chết héo, ngay sau đó liền bị cương thi kia từ trên thân tránh thoát. Ngay sau đó, cương thi kia thì là trong nháy mắt đuổi theo Nhậm Vĩ Dũng chạy khắp nơi, đuổi hắn hoa hoa gọi bà, "Cha à, lão nhân gia ngài cũng đừng đuổi ta, ngươi muốn đem ta cắn chết, vậy chúng ta lão Nhậm nhà hương hỏa liền gãy mất." Hắn một bên chống đỡ ngón tay, một bên tại quan tài phủ cận vừa đi vừa về chạy, cả người gọi là một cái thê thảm a mà thấy được Nhậm Đại Long thảm trạng. Thu Sinh thì là nhìn thoáng qua bên cạnh Văn Tài, sau đó lớn tiếng mở miệng hô, "Văn Tài, mau tới đây, hỗ trợ." Nói xong, Thu Sinh trực tiếp liền đi cùng cương thi đơn đấu, đem cái kia mải con vứt xuống Văn Tài trên tay. Nhìn xem nhét vào trong tay áp chế con, nhìn nhìn lại chính cùng cương thi đấu lấy Thu Sinh cùng Nhậm Đại Long, Văn Tài thì là liền đội vàng gật đầu, "A a a." Ngay sau đó, hắn thì là cầm cái kia mải con, thừa dịp cơ hội liền từ cương thi răng trên hướng xuống mải răng phấn. Nhưng là hắn mỗi mải một chút liền vùng một chút, cho dù là Nhậm Đại Long vẫn muốn tiếp được, đó cũng là một chút cũng tiếp không được. Liên đối xuất một cái hồi phi yên diệt. nguyên bản chính kéo thoải mái cựu thúc nhìn thấy Thu Sinh trực tiếp đem mải con ném cho Văn Tài thời điểm, còn tưởng rằng muốn xảy ra vấn đề. Không nghĩ tới Văn Tài cho tới nay đến không đáng tin cậy, đến loại thời điểm này vậy mà thành đáng tin cậy. Là hắn biết Văn Tài có thể đem sự tình làm hư. Nhìn xem cái kia đã nhanh muốn bị mài hết cương thì rằng, cựu thúc nụ cười trên mặt kém một chút liền muốn không kiềm được. Hắn còn có thể không hiểu Nhậm Đại Long. Nếu là hắn hiện tại đem Nhậm Đại Long chữa khỏi, gia hỏa này khẳng định quay đầu liền tá ma giết lửa, đem bọn hắn những người này cho đuổi đi. Chuyến này hắn cũng không thể đến không. Nếu là Liên Liên muội đều không gặp được lời nói, hắn chuyến này đi tới thì có ý nghĩa gì chứ? Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, một mực ngồi xổm ở cựu thúc bên cạnh kéo thịt thịt khủng tức pháp sư lúc này lại đột nhiên liền chút trên thân mấy chỗ đại huyệt, ba ba ba. Ngay sau đó, hắn vậy mà trực tiếp một cái diều hâu xoay người từ cựu thúc bên cạnh lật lại, mặc vào quần liền bấm niệm pháp quyết thi pháp, tránh hết ra. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy hắn nhanh chóng huy động trên người ngũ thải vụ ý đi, trong lúc mơ hồ vậy mà trực tiếp liền đem cương thi kia giam ở trong đó. Xoát lạp lạp, từng đầu sợi đằng từ trong quần áo toát ra, trực tiếp liền đem trước mặt cương thi kia trói thành bánh trưng. Để cho ta tới. Sau khi nói đến đây, hắn trực tiếp liền giành lấy Văn Tài trong tay cái rũa, muốn đem sau cùng những này bột đánh răng mài xuống tới. Chương 148-2, chương 148-2, thấy được khổng tức pháp sư động tác này, chính ngồi xổm ở bình hoa trước mặt cựu thúc thì là không khỏi thầm hô một tiếng ngon nhân. Nhưng ngay sau đó hắn cũng có chút lo lắng. Dù sao nếu là thật sự có ngoan nhân này khổng tức pháp sư thành công đem bột đánh răng mài xuống tới, vậy hắn liền thực sự đi. Nhưng mà, khi khổng tức pháp sư cầm mài con đi mài cương thi răng thời điểm, hắn phát hiện cương thi này đã không có răng. Ân, dùng sức mài mài một cái một chút bột đánh răng đều không có, răng đều đã từ gốc liền bị mài hết. Nhìn thấy màn này, cựu thúc khỏe miệng thì là không khỏi nở một nụ cười. Ta liền biết nhất định có thể đi. Thu Sinh Văn Tài hai tên này đang làm nện một việc bên trên, là cho tới bây giờ cũng sẽ không để hắn thất vọng. Đại soái, bột đánh răng đã không có. Mai không ra đồ vật, ngay sau đó cái kia khổng tức pháp sư thì là ném ra một đoàn kim quang, đem cương thi kia đánh bay tứ tung ra ngoài, đem thi khí kia cũng đánh ra, hô nhìn phía xa cái kia đã phun ra thi khí, cùng một đám bùn nhão một dạng thi thể, khổng tức pháp sư sắc mặt cũng khó coi. Cô lỗ lỗ thanh âm không ngừng vang lên, hắn cũng là nhịn không được theo bản năng bưng kín bụng. Vừa mới liền chút vài ra đại huyệt sát thực kềm chế thân thể biến hóa, nhưng là theo hắn thi pháp, cái kia mấy chỗ huyệt khiếu cũng bị xung phá. Lần này tốt, không chỉ có không có mài đến bột đánh răng, thậm chí còn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cảm thụ được sắp không nín được tình trạng cơ thể, cái kia khổng tức pháp sư thì là vội vàng chạy tới bên cạnh, giấu ở bên cạnh bàn, dầm dầm nhìn xem chính ngồi xổm ở bên cạnh mình khổng tức pháp sư, cựu thúc thì là không khỏi khoe miệng giật một cái, khổng tức nhất mạch đều là ngoan nhân nha. Nhìn xem từ đường này bên trong người bụi, nhìn nhìn lại cũng sớm đã bị đánh toàn thân rách rưới, một tia khí tức đều không có thi thể. Trong lúc nhất thời, Nhậm Đại Long cũng có chút im lặng, thử mang về. Hắn cũng là có nhãn lực gặp, tự nhiên cũng có thể minh bạch cái này khổng tức pháp sư đúng là đầy đủ đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt là thật lên á, nhưng là không bột đố gột nên hồ. Cương thi bột đánh răng không có chính là không có, liền xem như thế nào đi nữa vậy cũng không còn tác dụng gì nữa. Trở lại phủ đại soái, cũng sớm đã trải bước xong chàng đạo cửu thúc cùng khổng tức pháp sư bọn hắn, thì là riêng phần mình đều đứng ở một bên. Đương nhiên, cái này đứng ở một bên khổng tức pháp sư là đứng tại Nhậm Đại Long sau lưng, mà cửu thúc thì là bị binh sĩ vây quanh. Tốt ngươi cái cho anh, đem ngươi mời đi theo chẳng có tác dụng gì có, ngươi nói cho ta biết một cái ngươi có thể còn sống lý do. Trong tay cầm thanh kiếm thương, Nhậm Đại Long thì là chỉ vào trước mặt sư đồ ba người, nhìn mười phần không dễ chọc giống như. Mà Tống Phong giờ phút này thì là ngồi ở xa xa trên mặt bàn, chính uống vào thị nữ đưa tới trà, chậm rãi xem náo nhiệt đâu. Kính giả yêu trẻ thật đúng là mỹ đức. Mặc dù hắn cùng cựu thúc bọn hắn là một đường tới, nhưng là bởi vì niên kỷ nguyên nhân hắn lại có thể ngồi tại cái này uống trà. Người trẻ tuổi hay là có đạo đức tốt. Lời như vậy, hắn lao già này liền có thể cậy giá lên mặt. Nhìn xem Nhậm Đại Long đã lấy ra thương, cựu thúc thì là vội vàng mở miệng nói ra, cương thi bột đánh răng cũng không phải là chỉ có nơi này có, đằng đằng trấn bên trong cũng có thật nhiều cương thi, khẳng định cũng có bột đánh răng. Dạng này, ngươi thả ta ra ngoài. Ta thay ngươi đi đằng đằng trấn bên trong tìm cương thi bột đánh răng. Nghe được cựu thúc nói như thế, Nhậm Đại Long lại không ăn hắn một bộ này, mà là mở miệng nói ra, cho ngươi đi tìm bột đánh răng. Không được, bạn nhất ngươi chạy làm sao bây giờ? Sau khi nói đến đây, hắn thì là nhìn thoáng qua bên cạnh Thu Sinh cùng Văn Tài, ngay sau đó suy tư một chút liền mở miệng nói ra, cứ như vậy đi, để cho ngươi bên cạnh hai cái đồ đệ đi tìm bột đánh răng, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày nếu là không tìm về được vậy ngươi liền phải chết. Sau khi nói đến đây, hắn thì là cho bên cạnh vệ binh một ánh mắt, ân. Sau một khắc, bên cạnh mấy cái vệ binh thì là đem Thu Sinh cùng Văn Tài hai người ném ra bên ngoài phòng. Nhìn xem mình đã quả thật bị đặt ở nơi này xem như con tin, Thu Sinh Văn Tài đi tìm cương thi răng, cựu thúc khỏe miệng kém chút liền câu lên vẻ tươi cười. Người tới, cho hắn tìm gian thượng phòng. Theo Đại Long chào hỏi một tiếng, ngay sau đó, những vệ binh kia liền dẫn cựu thúc đi tới trong phòng, sau đó khép cửa phòng lại. Nhưng mà, tại cửa phòng đóng lại một lúc sau, cửa phòng hộ đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra, ầm. Hướng về cửa phòng vị trí nhìn qua, chỉ thấy giờ phút này Thất Thúc Công thì là cầm một bàn mới ra lò bánh ngọt, một bên ăn một bên hướng về cái bàn đi tới. Nhìn xem trước mặt cái này dương dương tự đắc, ăn miệng đầy thơm nước Thất Thúc Công lão già này, cựu thúc thì là không khỏi khoe miệng giật một cái, lão nhân gia ngài vẫn rất hưởng thụ. Nhìn xem trước mặt cựu thúc, Tống Phong thì là mỉm cười, sau đó cầm trong tay một cái đĩa bông xuống, trong phòng bếp vừa trưng đi ra bánh quế, độ ngọt cũng không tệ lắm, thích hợp lão nhân gia nhấm nháp, thế nào? Muốn hay không nếm thử? Sau khi nói đến đây, hắn còn cầm một cái bánh quế đưa cho Cửu Thúc. Nhìn xem trước mặt cái này cười ha hả ăn bánh quế thất thúc công, Cửu Thúc thì là rất có chủng đồng nhân không đồng mệnh cảm giác. Hắn tới Nhậm Đại Long liền muốn hắn chết. Thất thúc công lão già này tới liền có ăn có uống, còn có thể tùy tiện chạy loạn. Tình cảm thật sự là ai lớn tuổi ai có lý thôi. Không ăn, không thấy ngon miệng. Hiện nay hắn chỉ muốn gặp Liên Muội, căn bản cũng không có ăn cái gì đồ vật dục vọng. Nhưng mà, ngay tại Cửu Thúc lời nói vừa mới hạ xuống xong, chỉ thấy vừa mới đóng lại cửa phòng giờ phút này lại bị mở ra, "Lâm đạo trưởng ngươi tốt, đây là tỷ tỷ của ta vừa làm ra móng ngựa, nàng để cho ta đưa một chút tới cho ngài nếm thử." Nhìn xem trước mặt cái này cười nói yên yên tiểu cô nương, Cửu Thúc thì là chậm rãi đem trong tay nàng cầm cái kia một bàn móng ngựa nhận lấy, "Ân, tốt, ta đã biết." Nhìn xem Niệm Anh lại nhảy nhảy nhót nhót rời đi, Cửu Thúc thì là một mặt hoài niệm nhìn xem trước mặt bàn này móng ngựa. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ là về tới đã từng cùng một chỗ học nghệ, cùng một chỗ luyện công, cùng sư muội khi thanh mai trúc mã thời gian. Nhìn xem ăn bàn này móng ngựa đều tình cảm phi phàm Cửu Thúc, Tống Phong thì là lắc đầu, sau đó dội cho một chén nước trên bàn, "Đều tới chỗ này còn lén lút, muốn nhìn ngươi liền xem đi, coi như là hàng yêu trừ ma làm điều kiện trước tiên chuẩn bị." Vừa vặn lão phu nhìn cái này phủ đại soái bên trong tà khí xâm xâm, chắc hẳn nên là có yêu nghiệt ẩn tàng, ngươi vậy cũng là không lên nhìn lén. Nghe được Thất Thúc Công nói như thế, vừa mới còn ăn móng ngựa cảm khái đã từng thanh xuân tuế nguyệt Cửu Thúc thì là hơi sững sờ. Ngay sau đó chỉ nhìn hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền dùng ngón tay chọ điểm một cái một vũng nước kia, đem rơi vào ngón tay cái bên trên giọt nước kia bắn vào trong vũng nước, tích thủy thành ảnh, hiện. Theo hắn lời nói rơi xuống, chỉ thấy trên mặt bàn cái kia một đám vũng nước nhỏ bên trong, loáng thoáng dường như có hai đạo nhân ảnh ở trong đó hiện hiện. Chương 149, cẩn thận, một, chương 149, cẩn thận, một, nhưng mà, làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, ngay tại cái kia hai đạo thân ảnh mơ hồ dần dần trở nên chân thực thời điểm, chỉ thấy nguyên bản mười phần thanh tịnh một vũng nước kia vũng bên trên thì là đột nhiên trở nên hỗn loạn lên, dầm dầm theo một vũng nước kia vũng phía trên gương sáng đột nhiên bị đánh loạn, cái kia một bãi vũng nước nhỏ giờ phút này cũng là bị chấn động đến văng từ phía. Nhìn giống như là nhận lấy lực lượng gì cản trở giống như. Nhìn thấy màn này, vừa mới vẫn chỉ là tùy ý xuất thủ dự định nhìn trộm một phen trong phủ yêu tà Cửu Thúc, giờ phút này sắc mặt thì là không khỏi bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Tà vật này có chút không tầm thường a. Phải biết, mặc dù hắn chỉ là tiện tay điểm ra tới một thức tích thủy thành ảnh chi pháp, nhưng là hắn tiện tay điểm ra pháp thuật cũng không có nghĩa là môn pháp thuật này không mạnh. Tương phản, chính là bởi vì hắn đem môn pháp thuật này tu hành đến cực cao tình trạng, lúc này mới có thể hạ bút thành văn. Trước đây thời điểm, hắn thi pháp từ Nhậm gia trấn đều có thể theo dõi đến tòa phủ đệ này bên trong tình huống, bởi vậy liền có thể nhìn ra hắn đạo pháp cao thâm. Nhưng là bây giờ lại không giống với. Dù sao hắn trực tiếp ngay tại trong phủ đệ, như vậy khoảng cách đừng nói là thi triển tích thủy thành ảnh chi pháp đứng xa nhìn, dù là chỉ là trực tiếp nhìn trộm vậy cũng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nhưng là ai nghĩ đến, nguyên bản đây chỉ là tùy ý xuất thủ nhìn trộm yêu tung tà dấu vết thủ đoạn, giờ phút này lại trực tiếp liền bị người cho làm rối loạn. Cái này có chút không tầm thường. Vô luận là người hay là yêu là quỷ, chỉ cần có thể quấy nhiễu được pháp thuật của hắn, đây tuyệt đối là địa vị phi phàm, có đặc thù thần thông tồn tại. Nhìn xem Cửu Thúc lộ ra như vậy ngưng trọng biểu lộ, Tống Phong thì là không khỏi khẽ cười một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, "Làm gì? Lão phu lời này nói không sai chứ? Tòa phủ đệ này bên trong thứ này có chút không tầm thường đâu." Nhìn xem trước mặt bên này ăn bánh ngọt một bên cười nhẹ thất thúc công, Cửu Thúc thì là không khỏi mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhẹ gật đầu, không chỉ có yêu này tà không tầm thường, mà lại yêu này tà tuyệt đối còn cùng Liên Muội có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu không lời nói, ta dọn nước này thành ảnh chi pháp cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền sẽ bị quấy rầy. Hắn dọn nước này thành ảnh chi pháp, chủ yếu mục tiêu chính là quan sát nhà mình vị này thân yêu tiểu sư muội. Bây giờ đang thi triển pháp thuật thời điểm, trực tiếp liền bị ảnh hưởng, thậm chí ngay cả sư muội bóng dáng đều không có hiện ra. Rất hiển nhiên, cái này muốn yêu tà định cùng sư muội có thiên ti vạn lũ quan hệ, mà lại quan hệ tuyệt đối mười phần thân mật. Thấy được Cửu Thúc biểu lộ trở nên như thế nghiêm trọng, Tống Phong thì là khẽ gật đầu, sau đó cắn một cái bánh quế liền mở miệng nói ra, "Đã như vậy lời nói, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp đem yêu này tung tà vật đánh vỡ nền tảng, tìm tòi nghiên cứu ra lai lịch của nó cũng được. Dù sao như thế nào đi nữa đây cũng là sư muội của ngươi, ngươi luôn không khả năng làm nhìn xem ngươi sư muội xảy ra vấn đề đi." Nghe được Thất Thúc Công nói như thế, Cửu Thúc sắc mặt cũng là trở nên mười phần nghiêm trọng, xem ra lão nhân gia ngài cũng đã nhìn ra, đã như vậy lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể vô lễ nhìn trộm một phen. Nếu Thất Thúc Công cũng là nói lời giống vậy, như vậy rất hiển nhiên cái kia vấn đề nên chính là xuất hiện tại Liên Muội trong bụng hài tử trên thân. Như vậy huyết mạch tương liên, lúc này mới có thể ngăn cản hắn pháp thuật nhìn trộm. Dựa theo đạo lý tới nói, hắn là một ngoại nhân, là không phải làm thi triển pháp thuật nhìn trộm trong bụng hài nhi. Nhưng là hiện nay cùng sự tình toàn quyền. Nếu là yêu tà thật tại Liên Muội trong bụng tu hú chiếm tổ chim khách lời nói như vậy không chừng cũng sẽ tổn hại Liên Muội bản nguyên, thậm chí đả thương nàng tính mệnh. Đây chính là để hắn mười phần khó mà tiếp nhận. Nghĩ đến nơi này, chỉ nhìn hắn chăm chú nhìn thoáng qua trước mặt bệnh phụ, sau đó mở miệng nói ra, "Thất Thúc Công, còn xin ngài xuất thủ tương trợ." Nhìn xem trước mặt cái này vẻ mặt thành thật muốn tại trong gian phòng đó lên đàn cách làm Cửu Thúc, Tống Phong thì là nhẹ gật đầu, "Nếu A Cửu ngươi có việc muốn nhờ, vậy lão phu tự nhiên cũng sẽ hết sức giúp đỡ, bất quá đến hiện nay có thể có nghĩ đến biện pháp tốt. Vô luận là cái gì yêu tà quỷ dị, một khi cùng trong bụng thai nhi có liên hệ, như vậy thiên nhân cảm ứng phía dưới tự nhiên cũng sẽ cùng mẫu thể có quan hệ. Nếu là thi triển bình thường nhìn trộm chi pháp, tất nhiên sẽ bị thương vậy còn đang ở trong thai nghén anh hải thất thần. Thiên nhân cảm ứng ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới, như vậy phụ nữ có thai cũng tất sẽ chịu ảnh hưởng. Đây chính là tổn hại công đức sự tình. huống chi đây vẫn chỉ là bình thường hài tử, nếu là bên trong thật là yêu tà, như vậy yêu tà thiên nhân cảm ứng phía dưới càng là sẽ làm bị thương mẫu thể. Nếu là không có cực kỳ thích đáng xử trí chi pháp, như vậy tốt nhất cũng đừng có tùy ý nhìn trộm gốc rễ lòng bàn chân mảnh. Mặc dù hắn cũng có chút pháp thuật, nhưng là nếu là thật sự để hắn kêu ra pháp thuật danh hiệu, chỉ sợ cựu thúc liền phải cái thứ nhất phản đối. Hay là để người trẻ tuổi kia chính mình đi chọn đi. Nghe được thất thúc công nói như thế, cựu thúc thì là nhẹ gật đầu, ngay sau đó, liền nghe hắn chăm chú mở miệng nói ra, nếu hài nhi này khả năng chịu ngoại tà xâm lấn trong đó trở thành yêu ma xảo huyệt, như vậy ta cũng chỉ có thể bị quá hóa liệu. Dù sao nếu là giờ phút này không xuất thủ đối phó yêu tà, như vậy chờ yêu tà xuất thế thời điểm, mẫu thể nhất định là cái thứ nhất tử vong. Yêu tà quỷ dị xuất thế, một cái liền muốn đem thai nghén bọn hắn mẫu thể hút tùy ép xương, thôn vệ huyết khí, từ đó hoàn thành xuất thế đằng sau bước đầu tiên tích lũy. Vô luận là yêu là tà, là quỷ là trách, cái này mẫu thể bưng đến độ không có sống sót cơ hội, này làm sao có thể làm cho cựu thúc nguyện ý, mà lại có thể có hiện thực ảnh hưởng, đồng thời có thể hiện ra nhân thế, chân chính từ trong huyết mạch thai nghén yêu tà đó càng là khó giải quyết. Đương kim chi thế linh khí suy vi tại trong hiện thực tu pháp không được, thần thông có hiện, nhưng âm thế bên trong linh cảm phi phàm, quỷ quái yêu tà có thể hiện ra thần dị. Dựa theo đạo lý tới nói, quỷ quái chỉ có thể ở âm thế bên trong có phi phàm chi năng, nó pháp thuật thần dị tại dương thế tất nhưng nhận thật to áp chế. Nhưng là nếu như là cái kia yêu tà lai lịch phi phàm, có thể tại hiện thực thi triển thần dị lời nói, đó chính là chân chính khó mà ứng đối đồ vật. Vương đến được xưng tụng là đại yêu ma. Nếu là thật sự chờ đợi hắn phá bụng mà ra, tuyệt đối sẽ khiến cho linh huyễn giới sinh linh đồ thán, tạo nên một phương kiếp thổ. Sau khi nói đến đây, cựu thúc thì là dừng một chút, cả người nhìn mười phần chăm chú, giống như là quyết định mở dạng. Ta dự định thi triển pháp thuật, xin mời Tam Mao chân quân tá pháp, đi thông thiên dò xét địa chi sự tình, mượn chăm chú nghe chi thần thông. Lần này trên trời dưới đất nhân gian, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, dù là cái kia yêu tản nền tảng phi phạm, cũng nhất định trốn không thoát quan thiên chi pháp tìm tòi nghiên cứu. Nhìn xem trước mặt cái này vẻ mặt thành thật cựu thúc, Tống Phong trên khuôn mặt thì là không khỏi lộ ra từng tia kinh ngạc, không nghĩ tới vì ngươi thanh mai trúc mã này, ngươi vậy mà có thể làm được một bước này, còn muốn kinh động Tam Mao chân quân. Bất quá ngươi đã có thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển ý nghĩ, vậy lão phu tự nhiên cũng muốn giúp ngươi trợ thủ một. Sau khi nói đến đây, hắn thì là ngừng lại một chút, ngay sau đó ung dung mở miệng nói ra, chỉ cần ngươi có thể đánh thông Tam Mao chân quân quan hệ, mượn đến âm gian chăm chú nghe chỉ hai, vậy lão phu cũng có thể mượn một tia thái âm ánh trăng giúp ngươi một tay. Huống chi, tại âm minh bên trong lão phu cũng có một chút thủ đoạn, cũng có thể giúp ngươi tìm tòi nghiên cứu đến cấp độ càng sâu tin tức. Về phần nói đến tột cùng giải quyết như thế nào, vậy cũng chỉ có thể xem ngươi thủ đoạn chương 149.2, chương 149.2. Nghe được thất thúc công nói như thế, cựu thúc thì là không khỏi kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngay sau đó vội vàng mở miệng nói ra, như vậy, vậy liền đa tạ thất thúc công. Mặc dù nói thất thúc công nói đơn giản, nhưng là đón lấy một tia thái âm chi khí thông u nhập mình, đây chính là thông thiên một dạng thủ đoạn. Ngạnh sinh sinh dẫn trên 9 tầng trời thái âm chi khí vào u mình, như vậy ở một mức độ nào đó liền có thể dự ngự sử nhiều quỷ thần quan sát động tĩnh dẫn khí. Dạng này thành công xác suất liền sẽ càng lớn. Khỏi cần phải nói, chỉ cần yêu tà không phải chân chính thông thiên triệt địa âm thế quỷ thần, liền có thể đem hắn nền tảng đảo đến không còn một mảnh. Đây cũng là hắn như vậy cảm kích thất thúc công nguyên nhân. Dù sao tại đương kim linh khí này suy vi thời đại, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, bên trên thông thiên giới đỉnh đứng cửu lũ cũng không phải cái sự tình đơn giản. Mặc dù chỉ là thông huyền cảm ứng, nhưng là trong đó tất nhiên cũng không thiếu được đồ thiên duy trì trật tự lớn linh quan hương hỏa. Cho dù là hắn bây giờ đạo hạnh, cũng phải mượn Mao Sơn cái này một cây cờ lớn lúc này mới có thể làm đến, đây cũng là bái nhập đại môn phái chỗ tốt. Nghe được cửu thúc nói như thế, Tống Phong thì là nhẹ gật đầu, dứt khoát liền tốt người làm đến cùng đưa Phật đưa đến tây, đã ngươi nghị thông suốt đạt cửu tiên, mượn Tam Mao chân quân chi thần lực thi triển pháp thuật, vậy ngươi thế nhưng là đã chuẩn bị xong thông thiên pháp đàn. Nghe được thất thúc công nói như thế, cửu thúc tất nhiên là bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn dường như cũng là đang do dự một dạng. Tam Mao chân quân sớm đã siêu phàm nhập thánh thành tiểu thiên tiên, cho dù là Mao Sơn bên trong cũng rất ít có thể quấy nhiều lão nhân gia ông ta sự tình. Trước đây có thể kinh động tổ sư gia, liền chỉ có lúc thịnh thế chỗ cử hành La Thiên đại thiếu, Chu Thiên lớn tiếu cùng Phổ Thiên lớn tiếu này bà phen thịnh sự. Hiện nay ta chỉ có thể ở cái này phủ đại xoáy bên trong chắc trở, căn bản cũng không có biện pháp thi triển pháp thuật mang tới hương hỏa cung phụng. Mà lại nếu là động tác quá lớn, nói không chừng cũng sẽ treo chọc cái kia yêu tà ánh mắt, dẫn tới tâm hắn sinh cảnh giác. Tam Mao Trần quân thân là Mao Sơn phái tổ sư gia, địa vị có thể nói được là cực kỳ tôn cao, dù là tại trong thần thoại cũng là nhân vật không tầm thường. Bình thường thời điểm, Mao Sơn phái khánh điện trên cơ bản đều kinh động không được bậc này tổ sư. Dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có các môn từng cái phái cử hành, La Thiên đại tiếu cũng hoặc là thi pháp bố thí cử hành Chu Thiên lớn tiếu, hoặc là Vương Triều cử hành Phổ Thiên lớn tiếu thời điểm tổ sư mới có sở cảm ứng. Mặc dù hắn đúng là Mao Sơn đệ tử, nhưng là hắn một không thành tiên, hai không phải trưởng môn, chỉ là đệ tử tầm thường có thể thi pháp bố đàn, đi thông thiên chi pháp cũng đã cực kỳ khó khăn. Nếu là ngay cả một cái pháp đàn một chút cống phẩm đều không có, làm sao có thể để ba Mao tổ sư giật đây? Xác thực, bằng vào đạo hạnh của hắn là có thể thi triển thông thiên pháp đàn, đem tin tức đưa lên. Nhưng là nếu là hậu bối tử tôn không nên thân ngay cả cái hương hỏa cung phụng đều không có, tổ sư như thế nào làm đệ tử làm châu làm ngựa thông suốt cửu u? Liền xem như tổ sư có ý định này, vậy bọn hắn những hành động này đệ tử vậy cũng không thể để tổ sư như vậy mệt nhọc nha. Đây không phải con bất hiếu sao? Nghe được cửu thúc nói như thế, Tống Phong thì là nhẹ gật đầu, ngay sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, đã ngươi có ý tưởng như vậy, vậy lão phu tự nhiên cũng không keo kiệt tại lại giúp ngươi một tay. đêm nay ngươi chỉ cần chờ đợi cũng được, pháp đàn sự tình cùng rất nhiều trái cây cũng vậy liền do lão phu đến giải quyết đi. Nghe được Thất Thúc Công nói như thế, Cửu Thúc thì là trên mặt vẻ cảm kích, đà tạ Thất Thúc Công. Việc này việc quan hệ hắn thanh mai trúc mã, hắn giờ phút này cũng là làm xem không được. Mãi cho đến ban đêm sắc trời mười phần thâm trầm, cũng không biết là thiên địa này có phải hay không biết Cửu Thúc tối nay muốn hành pháp. Trên trời ánh trăng lại hết sức sáng tỏ, nhìn giống như là hạ xuống một sợi lại một sợi xám rõ một dạng. Ngay lúc này, một mực nằm ở trên giường Cửu Thúc, giờ phút này thì là chợt mở hai mắt ra, Thất Thúc Công, ngài thế nhưng là chuẩn bị xong. Theo hắn lời nói rơi xuống, chỉ thấy đứng tại hắn đầu giường một cái kia vẹn vẹn chỉ có tấp hơn người giấy nhỏ thì là khẽ gật đầu. Trong lúc mơ hồ, hình như có cực kỳ thanh âm yếu ớt từ người giấy kia trong miệng truyền ra, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, ngươi lại cùng ta đi ra chính là nghe được cái này người giấy nhỏ nói như thế, Cửu Thúc thì là chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó mặc xong quần áo liền đi theo người giấy sau lưng. Nhìn xem Cửu Thúc rời giường, người giấy kia thì là khẽ gật đầu, sau đó đối với xa xa ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thở hắt ra, hô một chút gió nhẹ quét mà lên. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia mở rộng ra phía bên ngoài cửa sổ giờ phút này thì là bay tới một tấm như là khăn lụa một dạng khinh bạc đồ vật, rầm rầm ngay tại đi vào phòng bên trong đằng sau, cái kia khăn lụa thứ bình thường thấy rõ tức dài, bất quá trong nháy mắt liền hóa thành một trung niên nam tử hình tượng. Mặc dù nam tử này cực kỳ anh tuấn, nhưng xuyên thấu qua ánh trăng, loáng thoáng cũng có thể nhìn ra được đây là một tấm trước sau thông thấu ra người. Ngay tại trong đó một đoạn thời khắc, vừa mới hiện ra thân hình ra người, trong hai mắt thì là xông qua một sợi u quang, ngay sau đó liền đem ánh mắt nhìn về hướng Cửu Thúc, "A Cửu, ngươi lại đi thôi nhìn xem trước mặt một tấm da người này." Cửu Thúc thì là chăm chú nhẹ gật đầu, ngay sau đó, liền đi theo người giấy nhỏ kia nhanh chóng lật ra ngoài cửa sổ, hướng về ngoài sân nhỏ mà đi. Thấy được nơi này, một tấm kia da người giờ phút này thì là vượt qua chăn mền nằm trên giường, trong lúc mơ hồ lại cùng Cửu Thúc hình thái giống nhau như lúc. Thời gian chậm rãi trôi qua, đợi đến nguyệt thượng trung thiên thời khắc, chỉ thấy một đạo lờ mờ thân ảnh thì là cẩn thận từng ly từng tí đi tới Cửu Thúc ngoài cửa sổ. Nhìn kỹ, chỉ thấy thân này mặc sa y nữ tử không phải đi theo Mẹ Kỳ Liên bên cạnh tỷ nữ kia lại là người nào. Chỉ nhìn nàng đi vào Cửu Thúc phía trước cửa sổ, nhón chân lên hướng về bên trong thăm dò. Khi nàng nhìn thấy bên trong người kia nằm ở trên giường, trong lúc mơ hồ, dường như còn có tiếng ngáy truyền đến thời điểm, nàng thì là theo bản năng nhẹ gật đầu, cái này nhưng là chắc hẳn là không có phát hiện cái gì, chủ nhân ngươi lại an tâm tại trong cơ thể mẹ hảo hảo sinh trưởng. Ta nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến ngài xuất thế. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, ánh mắt của nàng ở bên này sâu thẳm, trong lúc mơ hồ giống như là cùng người nào đó nói chuyện với nhau một dạng. Xác định có người nằm ở nơi này, tỷ nữ kia thì là nhẹ giọng chậm rãi đi tới Cửu Thúc trước cửa, "Đạo trưởng, ngài nhưng tại bên trong nghỉ ngơi." Nghe được cái này huyền chuyển thanh âm, chỉ nghe được một tiếng cùng Cửu Thúc thanh sắc giống nhau y hệt thanh âm thì là từ bên trong truyền ra, "Sắc trời đã tối, ta đã ngủ rồi, không biết cô nương phải chăng có chuyện quan trọng thương lượng." Nghe lời này, tỷ nữ kia thì là cười cười, ngay sau đó, cười tủm tỉm mở miệng nói ra, "Nếu đạo trưởng ngài ngủ rồi vậy ta liền ngày mai lại đến đi, hôm nay sẽ không quấy rầy đạo trưởng ngài nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai gặp lại." Lời nói rơi xuống, nàng thì là nện bước chậm rãi bộ pháp hướng về nơi xa rời đi. Khi nàng đi đến ở ngoài viện, đi vào một chỗ cực sâu chỗ ngoặc chỗ thời điểm, sắc mặt của nàng thì là chợt trở nên lạnh lùng, trong phòng nằm chắc hẳn chính là đạo sĩ kia, không phải người khác làm bộ, "Chủ nhân ngươi có thể an tâm nghỉ ngơi."